Chương 216, Trần Mộ Giao, nấu ăn vài chục năm ta người đã tê dần. Chương 216, Trần Mộ Giao, nấu ăn vài chục năm ta người đã tê dần. Trần Lâm phảng phất không phát giác được địch ý của hắn, vẫn như cũ cười lấy gật đầu. Một phen hàn huyên sau, Trần Lâm dẫn 5 người hướng đi bãi đỗ xe. Trên đường đi, Lý Hoành Tuấn thái độ 180 độ thay đổi lớn, nhiệt tình quá mức. "Tiểu Lâm à, nghe ngươi tiểu cô nói, ngươi hiện tại tiền đồ, tại trong thôn mở ra cái làng du lịch. Ai nha, thật là tuổi trẻ tài cao." Trần Lâm chỉ là khiêm tốn cười cười, cô phụ quá khen, liền là tiểu đả tiểu nháo, kiếm miếng cơm ăn. Rất nhanh, một đoàn người đi tới bãi đỗ xe. Làm Trần Lâm dẫn bọn hắn, dừng ở chiếc kia bá khí 10 phần màu đen cỡ giặc cỡ 009 trước mặt lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là Lý Tư Không, hắn một chút liền nhận ra chiếc xe này. Ngoa tạo, cỡ giặc cỡ 009, đỉnh phối quang huy điện tàng bản. Hắn la thất thanh, mắt trừng đến căng tròn. Xe này hắn đoạn thời gian trước mới tại mộ tỏ sâu bên trên nhìn qua, rơi xuống giá gần tới 90 vạn, là hắn nằm mộng cũng muốn tỏa giá. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Lâm, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin, "Cái này, đây là xe của ngươi?" Trần Lâm không lên tiếng, chỉ là đè xuống chìa khóa xe. Bù, không khung cửa xe tự động hướng hai bên trở ra, lộ ra bên trong có thể so đầu máy bay chở khoang xa hoa nội sức. Lý Hoành Tuấn cùng Đinh Tiểu Vũ miệng cũng nháy mắt ngoác thành chữ O. Hầu kết của Lý Hoành Tuấn bỗng lúc nhích qua một cái, nhìn xem Trần Lâm ánh mắt triệt để biến. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Lâm có thể mở chiếc 30 vạn xe tới tiếp bọn hắn, coi như tiền đồ. Lại không nghĩ rằng, đối phương vừa ra tay, liền làm một chiếc chính hắn đều liên tiếp mua đỉnh cấp hàng nội địa xe sang. Chẳng lẽ cái kia làng du lịch thật là hắn mở? Trần Lâm đem hành lý bỏ vào cốp sau, cười lấy đối đã nhìn mắt trợn tròn mọi người vây vây tay. "Đều lên xe a, tiểu cô, ngươi cùng tiểu kiều ngồi hàng thứ hai, thoải mái nhất." Trần Mộ Giao nhìn trước mắt chiếc xe này, lại nhìn một chút chính mình ung dung tự tin chất tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kéo lấy đồng dạng khiếp sợ Lý Tiểu Kiều, yên lặng ngồi vào hàng thứ hai cái kia có thể so với đế vương bảo tọa hàng không trong ghế. Làm cảm nhận được ghế ngồi mềm mại bao khỏa cảm giác cùng vừa đúng xoa bóp lực đạo lúc, nàng phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Đời này, nàng còn không ngồi qua thư thái như vậy xe. Lý Hoành Tuấn cùng Ninh Tiểu Vũ cũng liền bận bịu ngồi xuống, chỉ có Lý Tư Không còn đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Hắn nhìn xem bạn gái mình Ninh Tiểu Vũ ngồi vào trong xe sau, bộ kia đông sở sở tây nhìn một chút, đầy mắt đều là mới lạ cùng hưng phấn răng rắc, cảm giác mặt mình như là bị người mạnh mẽ vỗ một bạt tai. Đau rát. Nửa giờ sau, cơ giặc cờ 009 lái vào Trần Gia thôn. Trần Lâm dừng xe ở trong làng du lịch bộ bãi đỗ xe. Nơi này là Tô Mỹ đặc biệt cho hắn dự lưu chuyên môn chỗ đậu, vị trí cực dai. Hắn vừa mới tắt máy, Lý Hoành Tuấn liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra. Làm hắn thấy rõ trước mắt mảnh này có thể so cỡ lớn thương trường Gaza tầng ngầm bãi đỗ xe lúc, toàn bộ người hóa đá tại chỗ. Lít nha lít nhít xe ngừng đến chỉnh tề. Phóng tầm mắt nhìn tới, vợ bờ a tại nơi này, lại chỉ có thể xem như nhập môn cấp. Hót chờ, mà giờ dạ tỷ tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có mấy chiếc mang theo nơi khác bảng số dồn dập sở cùng Benny, tiên tính nhận nút tại xóa xỉnh, tản ra kim tiền hào quang. Cái này, đây thật là thôn các ngươi bãi đỗ xe. Lý Hoành Tuấn âm thanh đều đổi giọng. Hắn chỉ vào chỗ không xa một chiếc mới tinh phe ra gì màu đỏ, lưới đều có chút thắt nút. Cái kia, đó cũng là tới các ngươi nơi này chơi. Lâu Lâm Vân nhạt gió nhẹ gật gật đầu. Ân, một cái vắng hồng, gần nhất mỗi ngày tới trực tiếp. Hầu kết của Lý Hoành Tuấn hung hăng bông nhúc nhích qua một cái, triệt để đánh mất ngôn ngữ năng lực. Phía trước hắn tại trên mạng nhìn video, đã là hơn nửa tháng phía trước. Khi đó làng du lịch tuy là bốc lửa, nhưng xa không có hiện tại như vậy khoa trường quy mô. Bây giờ, theo lấy danh tiếng lên men, làng du lịch ngày đều lưu lượng khách sớm đã ổn định đột phá 6.000 người lần, ngày nghỉ lễ càng là thoải mái hơn bạn. Nơi này nghiễm nhiên thành toàn bộ nghi thành thậm chí xung quanh thành thị chạm tay có thể bỏng động tiêu tiền. Lý Tư Không cùng Đình Tiểu Vũ cũng xuống xe. Làm bọn hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này lúc, trên mặt biểu tình không có sai biệt, như là bị làm định tân pháp, tràn ngập ngốc trệ cùng chấn động. Chỉ có Trần Mộ Giao, nàng nhìn trước mắt mảnh này phồn hoa, lại nhìn một chút chính mình cái kia vân đạm phong khinh chất tử, hốc mắt không bị khống chế đỏ. Nàng làm chất tử tiền đồ cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Có thể vừa nghĩ tới chính mình những năm này tại Lý gia nhìn người sắc mặt thời gian, một cỗ khó nói lên lời ủy khuất cùng đau xót, tựa như thủy triều sông lên đầu. Lâu Lâm Mẫn sắc nhọn phát giác được tiểu cô tâm tình biến hóa. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là đi lên trước, vô cùng tự nhiên khoác lên cánh tay của nàng, ôn nhu nói, "Tiểu cô, nhị thúc nhị thẩm bọn hắn đều tại nhà hàng chờ chúng ta đây, chúng ta mau tới thôi." Ân. Trần Mộ Giao dùng sức nhẹ gật đầu, đem trong mắt nước mắt ý bước trở về. Trần Lâm dẫn một đoàn người hướng về đập chứa nước trung tâm tòa kia rất có thiết kế cảm giác trên nước nhà hàng đi đến. Tiếp nối nhà hàng cùng bên mở là một đầu dài đến 100 mét, rộng chừng 8 mét cảnh quan cầu tàu. Giờ phút này chính vào cơm trưa lúc cao điểm, rộng lớn cầu tàu thượng nhân người tới hướng, trên vai thích cánh, lại có vẻ hơi hỗn loạn. Lý Hoành Tuấn cha con nhìn trước mắt cái này có thể so thành thị cấp một ngày nghỉ lễ cảnh khu biển người, nội tâm cái kia một điểm cuối cùng tới từ đại thành thị cảm giác ưu việt bị trùng kích đến không còn sót lại chút gì. Theo lấy cách nhà hàng càng ngày càng gần, một cô bá đạo vô cùng mùi thơm, cơ hồ hóa thành thực chất, vậy mạnh chui vào mỗi người xoắn mũi. Cái kia hương vị cấp độ phong phú. Phía trước điều là thịt cá cực hạn tươi đẹp, bên trong điều hỗn hợp có nhiều loại hương liệu hợp lại mùi thơm, sau điều thì mang theo một cỗ thấm vào ruột gan trong eo. Mùi vị này phảng phất một bàn tay vô hình, đem bọn hắn sâu trong linh hồn sảng trùng đều câu đi ra. Ùng ùng. Trong một đoàn người, không biết là ai bụng trước tiên phát ra kháng nghị gọi tiếng. Lý Kiều Kiều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm giác chính mình bị rắc như là bị cỗ hương vị này nháy mắt kích hoạt, trong miệng nước bọt ngay tại điên cuồng bài tiết. Chơi ạ, đây là món gì? thế nào sẽ thơm như vậy? Ninh Tiểu Vũ che miệng, phát ra một tiếng khoa trương kinh hô, con mắt lóe sáng giống như hai ngôi sao. Liên một mực sụ mặt, đối cái gì cũng nhìn không thuận mắt Lý Tư Không, thời khắc này biểu tình cũng xuất hiện bất lòng, hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp nô. Mà Trần Mộ Giao, vị này làm vài chục năm cơm gia đình bà chủ, tại người được cô hương vị này nháy mắt, toàn bộ người đều sững sờ tại chỗ. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình nửa đời trước làm những cái kia đồ ăn, thật có thể xưng là đồ ăn ư? Vì sao? Khoảng cách có thể lớn đến loại tình trạng này. Trần Lâm nhìn xem người một nhà bộ kia bị thèm đến hoang mang lo sợ dáng dấp, trên mặt lộ ra cổ quái ý cười. Hắn chỉ đã gần trong gang tấc cổng nhà hàng, cười nói, đi thôi, đi vào nếm thử một chút liền biết. Làm mọi người bước vào cổng nhà hàng ngay mắt, cô kia ba đạo hương vị nồng độ nháy mắt tăng lên gấp 10 lần không thôi. Như là không nhìn thấy biển động, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Chương 217, tiểu cô cả nhà bị bữa cơm này nương khóc, cái này cái nào là làng du lịch. Chương 217, tiểu cô cả nhà bị bữa cơm này nương khóc, cái này cái nào là làng du lịch. Lý Kiều Kiều cũng nhịn không được nữa. Một tia bóng ánh nước miếng xuôi theo nàng đỏ hồng quẹ miệng, không bị khống chế chảy xuống. Nàng đội vã đưa tay lau, một trương trắng đoán mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá, thật mất thể diện. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, buồn cười. Mà Lý Hoành Tuấn cùng Lý Tư Không hai cha con, giờ phút này cũng triệt để không bình tĩnh. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy ta là ai, ta ở đâu trùng cực triết học nghi hoặc. Trần Lâm đem đã ngây người như phong tiểu cô một nhà mang lên lầu 2, đẩy ra một gian trước lưu tốt lâm hồ phòng cửa. Bên trong phòng, Trần Quốc Phú cùng Lưu Thục Cẩm vừa mới điểm xong đồ ăn, chính giữa lo lắng hướng phía cửa nhìn quanh. Nhìn thấy Trần Lâm dẫn Trần Mộ Giao đi vào, Trần Quốc Phú hoắc một thoáng từ trên ghế đứng lên, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Mộ Giao. Trần Mộ Giao nhìn thấy chính mình nhị ca Trương kia quen thuộc lại thêm rất nhiều nếp nhăn mặt, trong lòng bị đè nén nhiều năm ủy khuất cũng lại không kèm được, nước mắt bám một cái liền chảy xuống. Nàng đi mau mấy bước, lên trước nắm chặt Trần Quốc Phú cùng Lưu Thục Cẩm tay, âm thanh nghẹn ngào. Nhị ca, đầu tử. Ngươi cái này chết nha đầu. Ngươi rốt cuộc biết trở lại thăm một chút chúng ta. Trần Quốc Phú âm thanh mang theo một chút không đè nén được xúc động cùng trách cứ, hắn nhìn xem chính mình cái muội muội này, lại đau lòng lại sinh khí. Nghe được Trần Quốc Phú lời nói, trong lòng Trần Mộ Giao ủy khuất như là vỡ đê hồng thủy, khóc đến càng hung. Lưu Thục Cầm thấy thế, vội vàng dùng tuổi trỏ thọc trượng phu của mình, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt lao Trần, Mộ Giao cái này thật không dễ dàng trở về một chuyến, ngươi vừa thấy mặt liền nói nàng, giống kiểu gì? Nói lấy, nàng kéo qua Trần Mộ Giao tay, dùng chính mình thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Làm ánh mắt của nàng chạm tới Trần Mộ Giao khỏe mắt cái kia tỉ mỉ nếp nhăn cùng có chút tiểu thụy sắc mặt lúc, trong lòng đột nhiên tê dần. Chính mình cái này tiểu cô tử, năm nay mới 35 tuổi, chính là nữ nhân nhất có phong vận nhân kỷ. Có thể nhìn nàng bộ dáng này, cũng như là tuổi hơn 40 người. Những năm này, nàng tại cái nhà kia bên trong, khẳng định qua không được. Ý nghĩ này vừa ra, Lưu Thục Cầm đối người muội phu này Lý Hoành Tuấn, nháy mắt liền không có ấn tượng tốt. Nàng vô vô mu bàn tay của Trần Mộ Giao, ôn nhu an ủi, tốt tốt, không khóc cả, nhanh ngồi xuống, đồ ăn lập tức tới ngay. Trần Quốc Phú cũng phản ứng lại, vội vã kéo lê Trần Mộ Giao vào chỗ. Mọi người lẫn nhau giới thiệu, một phen hàn huyên sau, mới mỗi người ngồi xuống. Trên mặt Lý Hoành Tuấn nụ cười nhiệt tình đến có chút định loạn, càng không ngừng cùng Trần Quốc Phú bộ dáng như vậy, mà Lý Tư Không thì thủy chung túi đầu chơi điện thoại, một bộ không yên lòng rằng rớp. Phòng mang thức ăn lên tốc độ cực nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, tương đạo chỉ là nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi bảng hiệu đồ ăn, như là nước chảy được bưng lên bàn. Nóng hôi hổi hấp cá cơm sám, thân cá trắng tinh như ngọc, phía trên điểm xuyết lấy xanh biết hành tơ cùng đỏ tươi tiêu tơ, xối lên bí chế nước tương, một cỗ cực hạn tiên hương phả vào mặt. Màu sắc nước trà vàng nóng canh nóng hầm 33 mép váy mềm nhũ mịn, nước canh sền sệt, tản ra mê người dược liệu cùng mùi thịt. Còn có nổ đến vàng nóng xốp giòn nậu ngân ngư, trong veo ngon miệng rau trộn rau củ theo mùa. Đầy ắp một bàn lớn đồ ăn, mỗi một đạo giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, sắc hương vị đều đủ, để người không nhịn xuống nữa. Lý Hoành Tuấn một nhà năm miệng ăn, lần nữa không bình tĩnh. Bọn hắn nhìn trước mắt một bàn này có thể so quốc kiến thức ăn, cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại bị lặp đi lặp lại đổi mới. Tới, đều đừng nhìn, động đũa a. Trần Quốc Phú nhiệt tình kêu gọi, Mộ Giao, nếm thử một chút cái này cá cơm sám, đây chính là trường giang tam tiên, bên ngoài bây giờ có tiền cũng mua không được. Nói lấy, hắn kẹp lên một khối lớn mập nhất đẹp bụng cá thịt, bỏ vào Trần Mộ Giao trong chén. Trần Mộ Giao kẹp lên thịt cá, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng. Thịt cá cửa vào nháy mắt, nàng toàn bộ người đều cứng đờ. Một cố khó nói lên lời, cực hạn tươi đẹp, như là dòng điện nháy mắt quét sạch nàng toàn bộ khoang miệng. Thịt cá chân mềm tinh tế, cơ hồ không cần nhai kỹ, ngay tại đầu lưỡi tan ra. Cố kia thơm ngon tư vị, hỗn hợp có nước tương thơm mặn, xông thẳng đỉnh đầu. Quá, ăn quá ngon. Trần Mộ Giao cảm giác mình đời này nếm qua tất cả cá, vào giờ khắc này đều biến thành kẻ nhạt vô vị thức ăn gia súc. Nhìn thấy nàng bộ kia say mê biểu tình, người khác cũng nhộn nhịp động lên đũa. Một giây sau, trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ còn dư lại hết đợt này đến đợt khác, không đè nén được tiếng thán phục cùng đũa cùng chén dĩa va chạm âm thanh lanh lảnh. Lý Hoành Tuấn triệt để buông xuống hắn điểm này đáng thương giá đỡ, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, liền một câu hình thức đều không để ý tới nói. Lý Tư Không cũng quên chơi điện thoại, một đũa cá cơm sám, một đũa ba, ăn đến quên cả trời đất, nơi nào còn có nửa điểm phía trước kiệt ngạo bất tuần. Mà Ninh Tiểu Vũ đuốt thì tại giữa không trung dừng lại một chút. Ánh mắt của nàng không tự giác theo trong mâm mỹ vị, phiêu hướng chủ vị cái kia thong dong bình tĩnh nam nhân. Trần Lâm, cái nam nhân này không chỉ dáng dấp đẹp trai, có tiền, rõ ràng liền trong nhà hàng đều ăn ngon như vậy. quả thực là hoàn mỹ chọn bạn trăm năm đối tượng. Nàng lại nhìn bên cạnh cái kia chỉ lo vùi đầu bánh ăn bạn trai Lý Tư Không, một vòng khó mà che giấu ghét bỏ lặng yên leo lên đáy mắt của nàng. Cơm nước no nê, Lý Hoành Tuấn sở lấy tròn vào bụng, đánh cái vang dội ở một cái, vậy mới nhớ tới chính mình chính sự. Hắn lặng lẽ tiến đến bên cạnh Trần Quốc Phú, thấp giọng hỏi dò, nhị ca, Tiểu Lâm, cái này làng du lịch, sinh ý như vậy hảo, là cùng ai hợp hòa a? Thủ đô này không có mấy ngàn bạn không xuống được a? Trần Quốc Phú nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra cùng có vinh yên tự hào, hắn vô vô bộ ngực, thanh âm không lớn, lại đủ để cho toàn bộ bàn người đều nghe tới rõ ràng. Không muốn, chúng ta Tiểu Lâm mở cái này làng du lịch, từ đầu tới đuôi đều là hắn một người ném tiền, một phân tiền đều không tìm người khác. Và anh, những lời này như một khoảng tiếng sấm tại trong đầu Lý Hoành Tuấn ầm vang nổ vang. Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, vương lấy chén trà tay đột nhiên run lên, nóng hổi nước trà vẩy ra tới đều không hề hay biết. Một người ném mấy ngàn bạn, hắn ngơ ngác nhìn về phía Trần Lâm, cái kia chính giữa mỉm cười cho Lý Kiều Kiều gấp thức ăn người trẻ tuổi. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm này thân ra, tại chất tử trước mặt quả thực liền là chuyện Tiểu Lâm. Chính mình đánh liều nửa đời người, tăng thêm kế thừa gia nghiệp, quanh năm suốt tháng tân tân khổ khổ cũng liền kiếm lời cái 200-300 vạn. Nhưng người ta tiện tay liền đập ra mấy ngàn vạn, mắt đều không nháy một thoáng. Trong lòng hắn chấn kinh, như là sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp lắng lại. Chương 218, Linh Tiểu Vũ, Tiểu Bối, buông xuống cơ duyên. Để cho ta tới. Chương 218, Linh Tiểu Vũ, Tiểu Bối, buông xuống cơ duyên. Để cho ta tới. Sau khi ăn cơm, Trần Lâm dẫn một đoàn người rời khỏi nhà hàng. Tiểu cô, nhà cũ chỉ còn dư lại một gian khách phòng. Ta đã tại trong thôn tốt nhất dân túc cho các ngươi đặt trước gian phòng, trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Lâu Lâm Tiếu lấy giải thích. Trần Mộ Giao gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Tiểu Lâm ngươi nhìn xem an bài là được, đừng tốn kém. Tại khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới nhà kia trang trí đến phong vị cổ xưa, rất có phong cách dân túc cửa ra vào. Nhà này dân túc tên là Quế nói Giang Nam, mặt tiền không lớn, lại lộ ra một cố điệu thấp xa hoa, là trong thôn công nhận đắt nhất một nhà. Bình thường nhất giá 1.288 đồng một đêm ngắm cảnh giường lớn phòng, mỗi ngày đều là chật ních trạng thái. Trần Lâm dẫn bọn hắn đi tới lễ tân, lão bản vừa thấy là hắn, trên mặt lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười, đích thân ngày trước sau đài mặt lượn quanh đi ra. Trần lão bản, ngài tới rồi. Lão bản cung kính đem ba trương thẻ phòng đưa tới trên tay hắn. Tất cả an bài xong, cho ngài lưu chính là tốt nhất ba gian lâm hồ phòng, tầm nhìn tuyệt đối nhất lưu. Làm cho Trần Lâm vị này trong thôn tài thần gia trừ lại cái này ba gian phòng, hắn quả thực là bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc. Nói hết lời mới đem ba cái đã dự định khách nhân cho khuyên lui. Cuộc mua bán này nhìn như thua thiệt, thực ra huyết chám. Có thể để Trần lão bản thiếu cái nhân tình, so cái gì đều trọng yếu. Lý Hoành Tuấn nhìn xem cái kia có thể so với khách sạn 5 sao, trang trí đến cực kỳ lịch sự tao nhã đại sảnh, trong lòng chấn động đã hơi choáng. Cái này mẹ hắn là trong thôn dân túc. Nhưng mà, ngay tại Trần Lâm chuẩn bị phân phối gian phòng lúc, Linh Tiểu Vũ chợt đi lên phía trước, điềm đạm đáng yêu lôi kéo góc áo của Lý Tư Không, thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy. "Tư Không, ta hôm nay không quá dễ chịu, chúng ta tách ra ở có được hay không?" Lời này vừa nói, Lý Tư Không mặt bá một cái liền xanh biết. Hắn gắt gao chừng lấy Linh Tiểu Vũ, thấp giọng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Linh Tiểu Vũ, ngươi ý tứ gì? Ngay trước nhiều như vậy trưởng bối trước mặt, nói muốn đơn độc mở một gian phòng, đây không phải trước mọi người đánh hắn mặt ư?" Linh Tiểu Vũ lại như là không thấy hắn ăn người ánh mắt, ngược lại bị khuất đỏ cả với mắt, cầu viện như nhìn về phía Trần Lâm. Nàng là cái nữ nhân thông minh, Lý Tư Không ở trong mắt nàng, nhiều nhất tính toán điều kiện không tệ dự phòng. Bây giờ nhìn thấy Trần Lâm dạng này đỉnh phối nam thần, nàng làm sao có khả năng sẽ còn chiều theo Lý Tư Không, điểm này đáng thương lòng tự trọng. "Trần Lâm ca, có thể hay không phiền toái lại thêm mở một cái gian phòng? Ta sẽ tự bỏ ra tiền cũng có thể." Nàng nháy một đôi mắt to vô tội, bộ dáng kia phản phất chịu thiên đại bị quất. Trần Lâm còn chưa kịp nói chuyện, một bên dân túc lao bản liền đội vàng mặt mũi tràn đầy hối náy mở miệng: "Vãi, vị mỹ nữ này thật là ngượng ngùng, hôm nay gian phòng khách nhân đều vào ở, thực tế đều không ra." Nói lấy hắn nhìn một chút Trần Lâm, hỏi dò: "Trần lão bản, nếu không ta lại đi cho ngài phối hợp một thoáng, nhìn một chút có thể hay không lại quên lùi một người khách nhân." Trần Lâm khỏe miệng giật một cái: "Khá lắm, ngươi đây là muốn đem tất cả khách nhân đều đắc tội quan tiết tấu." Hắn vội vã khoát tay: "Không cần, liền cái này ba gian đủ." Trên mặt Ninh Tiểu Vũ lập tức lộ ra thần sắc mong đợi. Nàng vừa mới thế nhưng nghe được Trần Lâm nhà có một gian phòng trống, chính mình có hay không có thể. Nàng nhăn nhó một thoáng, chính giữa muốn dùng càng nguyện chuyển phương thức đưa ra đi Trần Lâm nhà ở nhờ một đêm. Nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, một bên Lý Kiều Kiều lại vượt lên trước một bước, ôm lấy Trần Lâm cánh tay. 15 tuổi thiếu nữ ngẩng lên mặt nhỏ, giấu ở trong kính sau con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập sùng bái: "Đường ca, nhà ngươi không phải còn có một gian khách phòng ư?" "Ta không muốn ở khách sạn, ta muốn đi nhà ngươi ở." Một câu trực tiếp phá hỏng Ninh Tiểu Vũ tất cả tính toán. Trên mặt Ninh Tiểu Vũ biểu tình nháy mắt cứng đờ, nhìn xem cái kia ôm lấy Trần Lâm cánh tay nũng nịu hoàng mao nha đầu, trong lòng hận đến nghiến răng: "Tiểu bối, buông xuống cơ duyên, để cho ta tới." Trần Mộ Giao nghe vậy cũng cảm thấy cái này an bài rất tốt, nữ nhi có thể cùng chất tử thân cận hơn một chút, nàng tự nhiên là vui lòng. Lý Hoành Tuấn càng là không ý kiến, hắn hiện tại nhìn Trần Lâm thế nào nhìn thế nào thuận mắt, hận không thể đem con của mình đổi thành đứa cháu này. Thế là sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Lý Hoành Tuấn cùng Trần Mộ Giao một gian, Lý Tư Không chính mình một gian, Ninh Tiểu Vũ bất đắc dĩ cầm cuối cùng một gian phòng thẻ, Lý Tiểu Kiều thì một mặt hưng phấn đi theo Trần Lâm về nhà ở đem tiểu cô một nhà an trí thỏa đáng. Trần Lâm căn dặn bọn hắn xế chiều hôm nay trước hết nghỉ ngơi thật tốt, cơm tối lại tới dẫn bọn hắn ra ngoài thăm thú. Lập tức, hắn liền dẫn Lý Tiểu Kiều hướng về chính mình nông gia tiểu viện đi đến. Trên đường đi, Lý Kiều Kiều giống con hiếu kỳ chim sơn ca, liễu diễu hỏi thăm không ngừng. Lâu Lâm ca ca, ngươi thật thật là lợi hại a. Cái này làng du lịch đều là ngươi một người mở sao? Lâu Lâm ca ca, ngươi chiếc xe kia cực khốc ca. So cha ta chiếc kia mẹ xe đét E300 khí phái nhiều. Lâu Lâm ca ca, ngươi có bạn gái hay không a? Trần Lâm bị nàng hỏi đến khóc cười không được, chỉ có thể nhẫn mại tính khí từng cái trả lời. Làm hai người đi vào nông gia tiểu viện lúc, Lý Kiều Kiều lập tức bị trong hậu viện gốc kia to lớn cây quế hoa cùng dưới cây xưa cũ bàn đá ghế đá hấp dẫn. Hoa, Đường ca, nhà ngươi thật là đẹp a. Cùng trong TV thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nàng vừa dứt lời, Meo hai đạo nhanh như thiểm điện bóng từ hậu viện trên nóc nhà nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trước mặt hai người. Chính là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Lý Kiều Kiều nhìn thấy cái này hai cái giống nhau như lúc, ánh mắt linh động đến vô lý báo hoa miêu, mắt nháy mắt liền sáng lên. Trời ạ, thật đáng yêu mèo. Nàng phát ra một tiếng ngạc nhiên thét lên, lập tức ngồi xổm người xuống, duỗi tay ra muốn đi mò, lại có chút sợ rụt trở về. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liếc nhau, nện bước ưu nhã giòn rén, chủ động lên trước, dùng lông xù thân thể, thân mật cọ sát mu bàn tay của nàng. Cái kia mềm mại xúc cảm, nháy mắt liền đánh trúng vào Lý Kiều Kiều trái tim. Hoa, bọn chúng không sợ người hay? Nàng lập tức bị manh hóa, lá gan cũng lớn lên, cẩn thận từng ly từng tí duỗi tay ra, một tay một cái, đem hai cái mèo con ôm vào trong ngực. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cũng cực kỳ phối hợp, khéo léo vùi ở trong ngực nàng, trong cổ họng phát ra thỏa mãn đù ngủ câm thanh. Trần Lâm nhìn xem một màn này, hiểu ý cười một tiếng. Hắn dẫn ôm lấy mèo không chịu buông tay Lý Kiều Kiều, đi lên lầu 2. Lầu 2 là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ, một phòng khách cách cục, một cái phòng ngủ chính, hai cái khách phòng, còn có một cái phòng khách rộng rãi. Trần Lâm đẩy ra trong đó một gian khách phòng cửa. "Kiều Kiều, tối nay ngươi liền ở căn này." Lý Kiều Kiều thăm dò xem xét, gian phòng tuy là không lớn, nhưng sáng sủa sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Màu lam nhạt ga giường chăn nệm chồng đến chỉnh tề, gối đầu cũng bày ra đến cẩn thận tỉ mỉ, trong không khí còn tràn ngập một cô ánh nắng cùng xà phòng hỗn hợp nhàn nhạt thanh hương. Trần Lâm nhìn xem căn này khách phòng, trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cô ấm áp. Không thể không nói, Hiểu Nguyệt tỷ chính xác là hiền thê lương mẫu điển hình. Toàn bộ nhà bị nàng xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, ấm áp lại dễ chịu. Chương 219, lão tử cha nam mà liếm cậu. Chương 219, lão tử cha nam mà liếm cậu. Một buổi chiều lắc lư mà qua. Lập tức thời gian không sai biệt lắm, vậy mới mang theo Lý Kiều Kiều lần nữa trở lại Quế nói Giang Nam dân túc, chuẩn bị cùng tiểu cô một nhà tụ hợp, cùng đi ăn tối. Trần Lâm dẫn hương phấn nhiệt tình còn không qua Lý Kiều Kiều mới bước vào dân túc đại sảnh. Hắn cái kia viễn siêu thường nhân nhạy bén tính giác, liền tùy tiện xuyên thấu dày nặng vách tường, tinh chuẩn bắt được lầu 2 trong phòng của Ninh Tiểu Vũ truyền đến áp lực tranh chấp âm thanh. "Tiểu Vũ, ngươi buổi chiều nhìn cái kia họ Trần tiểu tử, ánh mắt cực kỳ không thích hợp. Là đường đệ Lý Tư không cái kia mang theo cường liệt ghen tị và bất an âm thanh, còn có, ngươi nói ngươi không tiện. Ta nhớ không phải mấy ngày nay a." Ngay sau đó, là Ninh Tiểu Vũ cái kia có chút không nhịn được giải thích, "Ai nha, ta chính là có chút bao tử không thoải mái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều được hay không? Từ sáng đến tối nghi thần nghi quỷ, ta có thể không nghĩ ngợi thêm ư?" Lý Tư không âm thanh nâng cao vài lần, lập tức lại như là quả cầu ra xì hơi, thấp giọng dùng một loại tự cho là đúng ngữ khi nói: "Tiểu Vũ, ta mới vừa ở trong thôn nghe ngóng, cái kia họ Trần liền là người ăn bám. Hắn có cái dám tiền, đều là hắn có cái hảo nhạc phụ. Ta nghe nói hắn cái kia có tiền bạn gái trong nhà, đưa hắn một chiếc 400 vạn Bentley, liền hắn cái này làng du lịch, nói không chắc đều là hắn bạn gái nhà ném tiền." Trong phòng trầm mặc chốc lát, mới truyền đến Linh Tiểu Vũ ra vẻ thanh âm vô tội: "Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi thật đừng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là loại kia đứng núi này trông núi nọ nữ nhân sao?" "Ta sai rồi, Tiểu Vũ, là chính ta quá nhạy cảm, ngươi đừng nóng giận." Lý Tư không lập tức nhận tội nói xin lỗi, ngữ khí thấp kém. Trần Lâm đứng ở đại sảnh, nghe lấy trên lầu chuyển tới đối thoại, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái ý cười, khe khẽ lắc đầu. Thính lực quá tốt, có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Đối với chính mình cái này tiện nghi đường đệ tại sau lưng bố trí chính mình ăn bám, trong lòng hắn không có nửa phần bận sóng, chỉ cảm thấy đến có chút buồn cười. Làm liếm cậu đã đủ đáng thương, chính mình cần gì phải cùng hắn tính toán những cái này đây? Hắn hiện tại tầm mắt cùng cấp độ, sớm đã khinh thường tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lãng phí tâm tình. "Lâu Lâm ca ca, ngươi thế nào không đi?" Lý Kiều Kiều kéo hắn một cái góc áo, hiếu kỳ hỏi. "Không có gì, suy nghĩ cơm tối ăn cái gì ăn ngon." Lâu Lâm tiếu lấy bước đầu nàng, dẫn nàng đi lên lầu 2. Lý Kiều Kiều đã chạy đến Trần Mộ Giao trước cửa phòng, đông 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 gõ lên cửa. Không bao lâu, mấy người lần lượt theo mỗi người trong gian phòng đi ra. Lý Tư không một mặt lấy lòng vây quanh ở bên cạnh Ninh Tiểu Vũ, hỏi hàn đơn cần, mà Ninh Tiểu Vũ thì từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mỉm cười, lại bất động thanh sắc cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Mọi người lần nữa đi tới trên nước nhà hàng, vẫn như cũng là giữa trưa cái lâm hồ kia phòng, Lưu Thục Cầm sớm đã điểm tốt cả bàn càng phong phú thức ăn. Ăn xong cơm tối, sắc trời dần tối, đèn hoa mới lên. Trần Lâm đề nghị: "Tiểu cô, Nhị Thúc, ăn no chớ nóng vội trở về, ta mang các ngươi đi chỗ tốt." Hắn dẫn mọi người xuyên qua nhà hàng, đi tới tầng cao nhất phiến kia tầm nhìn rộng rãi lộ thiên ngắm cảnh bình đài. Bình đài diện tích to lớn, phủ lên chống phân hủy mặt nền gỗ, bốn phía dùng dày nặng thủy tinh công nghiệp xem như con lương, đã an toàn lại không ảnh hưởng tầm nhìn. Giờ phút này, trên bình đài đã tụ tập đại lượng du khách, chính giữa top 5 top 3 rưỡi vào lan can trông về phía xa, chụp ảnh lưu niệm. Đứng ở chỗ này, toàn bộ làng du lịch đóng ánh cảnh đêm thu hết vào mắt. Dưới chân trên nước nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, tựa như một khỏa khảm nạm tại giữa hồ bên trên Minh Châu. Xa xa bãi biển bãi tắm sáng như ban ngày, sống động tiếng âm nhạc mơ hồ truyền đến, không ít tinh lực tràn đầy du khách còn tại trên bãi biển truy đuổi chơi đùa, hoặc là tại bị ánh đèn chiếu đến sóng gợn lăn tăn trong hồ nước bơi lội. Càng xa xôi, liên miên khu cắm trại sáng lên điểm điểm vàng ở ánh đèn, như tán lạc tại chân núi phồn tinh, tràn ngập mơ mộng cùng tĩnh mịch khí tức. Hoa, thật đẹp a. Lý Kiều Kiều cái thứ nhất phát ra sợ hãi thán phục, nàng kích động đem điện thoại của mình nhét vào Trần Lâm trong tay. Lâu Lâm ca ca, nhanh, nhanh giúp ta chụp ảnh, ta muốn phát vòng bằng hữu. Lâu Lâm thiếu lấy tiếp nhận điện thoại, hóa thân chuyên môn nhiếp ảnh ra, đối lưng phấn Lý Kiều Kiều liên tiếp chụp mấy chục chương. Lý Kiều Kiều lại kéo lấy mẫu thân Trần Mộ Dao, bày ra đủ loại thân mật tư thế chụp ảnh chung, hai mẹ con tiếng cười ở trong màn đêm truyền ra rất xa. Lý Hoành Tuấn cùng Lý Tư không thì đối chụp ảnh không có hứng thú gì. Lý Hoành Tuấn ánh mắt vượt qua đám người, tham lam quét mắt chân núi phiến kia quy mô to lớn khu cắm trại, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, cơ hồ không còn chỗ ngồi lều vải, trong lòng của hắn một mảnh hưng cực. Một tháng hơn 3000 vạn lợi nhuận a. Tài sản to lớn trùng kích, để hắn hít thở đều biến đến có chút gấp rút. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên. Lý Hoành Tuấn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, trên mặt biểu tình nháy mắt biến đổi. Hắn theo bản năng liếc qua chỗ không xa ngay tại cho thê nữ chụp ảnh Trần Lâm, gặp bọn họ cũng không có chú ý tới mình bên này, liền lập tức quay người, bước nhanh đi đến bình đài một cái góc tối không người, lén lén lút lút tiếp lên điện thoại. Trần Lâm năng lực nhận biết như thế nào nhạy bén, theo Lý Hoành Tuấn nhìn về phía hắn một khắc kia trở đi, hắn liền cảm giác được. Trong mắt hắn, cái này cô phụ thời khắc này động tác, có chút cầu cầu tùy túy. Hắn thính giác nháy mắt tập trung, dễ dàng xuyên thấu gió đêm cùng huyên náo, đem trong góc cái kia áp đến thanh âm cực thấp, một chữ không lọt thu vào trong tai. Bên đầu điện thoại kia, là một cái nũng nịu thanh âm nữ nhân, "Tuấn ca, ngươi đến Nghi Thành ư? Nhân gia rất nhớ ngươi a." "Đến đến, tiểu bà bối." Lý Hoành Tuấn âm thanh chán đến có thể chảy ra nước, cùng bình thường bộ kia ra vẻ đạo mạo dáng dấp tưởng như hai người, "Ta bên này chính giữa buổi tiếp tàu tử ngươi các nàng đây, tối nay lại gọi cho ngươi a." "Lại bồi cái kia hoàng kiểm bà? Có cái gì hảo bồi đi?" Giọng của nữ nhân bên trong tràn ngập bất mãn cùng nũng nịu ý vị, "Tuấn ca, ngươi lần trước đáp ứng mua cho ta cái kia túi hờ mẹ, lúc nào thực hiện a? Ta bạn thân các nàng đều mua kiểu mới nhất, liền ta không có, thật là mất mặt." "Tốt tốt tốt, tiểu quay quay của ta, chờ ta trở về liền mua cho ngươi, bảo đảm mua." Lý Hoành Tuấn vội vã trấn an nói, "Ngươi yên tâm, chờ ta đem chuyện bên này làm xong, lại trở về bồi ngươi." Nghe lấy trong điện thoại rõ ràng đối thoại, Trần Lâm nụ cười trên mặt chậm chậm biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tiểu cô mới 35 tuổi, nhìn lên lại như là hơn 40 tuổi người, vì sao trong ánh mắt của nàng đều là cất giấu một cô hóa không mở mỏi mệt cùng tăng thương. Nguyên lai, chính mình cô phụ đã sớm ở bên ngoài nuôi tiểu tam. "Tiểu Lâm, thế nào? Sắc mặt của ngươi thế nào khó coi như vậy?" Trần Mộ Dao quay phim xong, vừa quay đầu liền thấy chất tử cái kia mặt tâm trầm, không khỏi đến lo lắng hỏi. Trần Lâm hít sâu một hơi, đem trong mắt hàn ý đè xuống. Hắn đôi Lý Kiều Kiều lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Kiều Kiều, ngươi trước đi bên kia nhìn một chút cảnh đêm, ta cùng mẹ ngươi nói mấy câu." Đẩy ra Lý Kiều Kiều sau, Trần Lâm kéo lấy Trần Mộ Dao đi đến bình đài một bên kia, nhìn xem nàng trường kia mang theo tuế nguyệt dấu vết mặt, trong lòng một trận đau nhói. Hắn ấp ủ một thoáng diễn đạt, trầm giọng hỏi, "Tiểu cô, ngươi cùng cô phụ cảm tình thế nào?" Chương 220, "Tiểu cô, ngươi nhìn cái này tầng cao nhất thiếu cái gì?" Chương 220, "Tiểu cô, ngươi nhìn cái này tầng cao nhất thiếu cái gì?" Trên mặt Trần Mộ Dao nụ cười đọc lại, nàng ánh mắt tránh né, túi đầu, âm thanh nhỏ bé, "Còn tạm được." Trần Lâm trong lòng than nhẹ, cái này nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, đã nói rõ hết thảy. Tiểu cô bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, liền tố khổ đều không dám, yếu đuối đến để người tâm đau. Năm đó nàng, rõ ràng là dạng kia thích nói thích cười, tính cách vui tươi cô nương. Trần Lâm biết, trực tiếp vạch Trần Lý Hoành Tuấn chuyện xấu, sẽ chỉ để nàng càng lúng túng hơn. Hắn đổi đề tài, chỉ vào dưới chân ngắm cảnh bình đài. "Tiểu cô, ngươi cảm thấy cái này ngắm cảnh bình đài thế nào?" Trần Mộ Dao ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng không hiểu chất tử vì sao đột nhiên hỏi cái này. Vô ý thức nhìn quanh bốn phía, nàng từ đáy lòng tán thưởng. "Rất tốt a, đứng ở chỗ này, cảnh sắc chung quanh thật quá đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái kia tiểu cô có hay không có cảm thấy, phía trên này dường như thiếu một chút cái gì?" Trần Lâm tiếp tục dẫn dắt. Trần Mộ Dao lần nữa liếc nhìn một vòng. Thượng du bình đài khách nối liền không dứt, mọi người đều là đứng đấy ngắm phong cảnh, thời gian dài khó tránh khỏi mỏi mệt. Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng. "Địa phương là địa phương tốt, chỉ là có chút đơn điệu. Nếu là tại nơi này mở cái quán cà phê, để du khách có thể ngồi xuống, một bên uống vào đồ vật, một bên thưởng thức cảnh đêm, vậy thì càng tốt hơn." Trần Lâm nghe vậy, khoe miệng cuối cùng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Mộ Dao, từng chữ từng chữ. "Tiểu cô, nhà này quán cà phê, ngươi tới mở a?" Trần Mộ Dao ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn chất tử, hoài nghi chính mình nghe lầm. "Cái này, như vậy sao được?" Nàng liên tục khoát tay, như là bị đột nhiên xuất hiện này để nghị hù đến. Toàn bộ người rúc về phía sau nửa bước, trong thanh âm tràn ngập thâm căn cố đế sợ hãi cùng tự ti. "Không, không được, Tiểu Lâm, như vậy sao được?" Nàng tâm tình xúc động, gương mặt vì bối rối đỏ lên. "Ta không chi thức, càng không làm qua suy nghĩ. Ta sẽ đem tiền của ngươi đều đến hết." Trần Lâm nhìn xem tiểu cô bộ này chim sợ cảnh cong dáng dấp, trong lòng một trận đau nhói. Hắn không có trực tiếp phản bác, lên trước một bước, dùng ấm áp bàn tay lớn, nhẹ nhàng bao trùm nàng cặp kia vì căng thẳng mà lạnh bớt, vì quanh năm vất vả mà có chút thô ráp tay. Thanh âm của hắn kiên định mà ôn nhu, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ trấn an lực lượng. "Tiểu cô, ngươi nghe ta nói." Lâu Lâm Trực nhìn nàng tránh né mắt, kiên nhẫn giải thích. "Mở một nhà quán cà phê, không có ngươi nghĩ khó như vậy. Tiền, ta tới ra, trang trí thiết kế, ta tìm người làm, nghi thành tốt nhất phục vụ cà phê, điểm tâm ngọc sư, ta cũng giúp ngươi mời đến." Hắn dừng một chút, ngữ khí nhu hòa hơn. "Ngươi cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần học thế nào quản lý bọn hắn, thế nào nhìn một chút sổ sách là được. Còn lại, đều có người chuyên nghiệp đi làm. Ta để ngươi mở cái tiệm này, không phải là vì kiếm tiền. Ta chỉ là muốn cho ngươi có sự nghiệp của mình, có thu nhập của mình, sau đó không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt xuống qua." Trần Mộ Giao nghe lấy Trần Lâm lời nói, trong lòng phần kia từ lâu yên lặng khát vọng, bị nhẹ nhàng xúc động. Nhưng dài đến 15 năm áp lực cùng bản thân phủ định, để nàng căn bản không dám hy vọng xa vời. Nàng vô ý thức cúi đầu, nhìn xem chính mình cặp kia không còn trẻ nữa tay. Trong đầu, Lý Hoành Tuấn Trương kia tràn ngập khinh bị mặt hiện lên. "Ngươi một cái vô dụng nông thôn nữ nhân, loại trừ nấu ăn mang hài tử, ngươi sẽ còn làm gì? Nếu không phải năm đó ta lấy ngươi, ngươi hiện tại còn tại trong công xưởng vận ốc bí đây. Đừng luôn muốn về ngươi cái kia nghèo nhà thân thích, cho ta mất mặt. Có chút thời gian, không bằng đem kéo sạch sẽ một chút." Những cái kia cay nghiệt lời nói, như châm đồng dạng, lần nữa đâm vào trong lòng của nàng. Nàng trầm mặc, nội tâm giãy rồi lấy. Trần Lâm gặp nàng thật lâu không nói, biết bình thường cổ vũ khó mà lay động trong lòng nàng thành lũy. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí biến đến nghiêm túc. Từng chữ giống như trọng truy, tinh chuẩn gõ tại nàng mềm mại nhất, quan tâm nhất địa phương. "Tiểu cô, ngươi mới 35 tuổi, chẳng lẽ ngươi thật muốn cả một đời đều dạng này qua xuống dưới ư? Ngươi chẳng lẽ liền không hy vọng, tiểu kiều sau đó có thể nhìn thấy một cái tự tin, độc lập, được người tôn trọng mẫu thân ư?" Những lời này, như một đạo sấm sét giữa trời quang, nháy mắt đánh trúng vào Trần Mộ Dao. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ảm đạm trong con ngươi, nháy mắt chứa đầy nước mắt. "Tiểu kiều." "Đúng vậy a, nàng còn có tiểu kiều. Nàng không thể để cho nữ nhi sau đó bởi vì có nàng dạng này một cái vâng vâng dạ dạ, không có chút giá trị mẫu thân mà bị người xem thường." Chất tử cặp kia tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ ánh mắt, như một đạo ấm áp ánh sáng, chiếu vào nàng hắc ám 15 năm nhân sinh. Tất cả tự ti cùng sợ hãi, vào giờ khắc này, bị một cấu nguồn gốc từ mâu tính to lớn dũng khí tiêu mất. Nàng nhìn Trần Lâm, bờ môi run rẩy, cuối cùng hỏi ra câu kia mang theo một chút thấp kém hy vọng lời nói. "Tiểu Lâm, ta thật có thể chứ?" "Tất nhiên có thể." Trần Lâm dùng sức gật đầu, trên mặt toát ra nụ cười sảng lạn. Hắn lần nữa nắm chặt tiểu cô tay, ngữ khí ba đạo mà ôn nhu, tràn ngập không thể nghi ngờ quyết tâm. "Tiểu cô, ngươi vĩnh viễn là ta Trần Lâm người thân cận nhất, ta sẽ không tiếp tục để ngươi chịu nửa điểm bị khuất. Cái này quán cà phê, liền là làm ngươi chuẩn bị." Lời nói này, triệt để tan rã trong lòng Trần Mộ Giao một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng cảm giác chính mình khỏa kia phiêu bạt nửa đời, sớm đã chết lặng tâm, vào giờ khắc này bị chất tử cường thế mà ấm áp nâng ở lòng bàn tay. Nàng hít sâu một hơi, như là dùng hết khí lực toàn thân, làm ra trong đời quan trọng nhất một cái quyết định. Nàng trung điệp gật đầu, nước mắt vỡ đê mà xuống, âm thanh lại mang theo trước đó chưa từng có kiên định. "Tốt, Tiểu Lâm, ta nghe ngươi." Trần Lâm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, từ giờ khắc này, cái kia bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh Trần Mộ Giao đã trải qua bắt đầu thay biến. Hắn rèn sắc khi còn nóng, đem quán cà phê tương lai quy hoạch đơn giản miêu tả cho tiểu công nghe. "Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền để làng du lịch tổng giám đốc Tô Mỹ tới giúp ngươi, nàng là chuyên ngành. Theo thông báo tuyển dụng, huấn luyện đến làm đủ loại chứng chiếu, nàng đều sẽ mang theo ngươi. Về phần đậu cà phê cùng điểm tâm ngọt, ta cũng có kênh đặc thù, bảo đảm là toàn quốc phần độc nhất đỉnh cấp mặt hàng." Trần Lâm miêu tả bản thiết kế, để Trần Mộ Giao đối tương lai lần đầu tiên tràn ngập cụ thể, có thể đụng tay đến chờ mong. Chương 221, Tiểu Tam đem vượt qua giới hạn chứng cứ đóng gói phát cho nguyên phối. Chương 221, Tiểu Tam đem vượt qua giới hạn chứng cứ đóng gói phát cho nguyên phối. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Trần Lâm đi tới Quế Nói Giang Nam Dân Túc. Hắn đơn độc hẹn Trần Mộ Giao đi ra, hai người dọc theo sóng gợn lằn tằn đập chứa nước tản bộ. Không khí sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh, sương mù bao phủ mặt nước, núi xa như tranh vẽ. Trần Lâm nhìn bên cạnh tiểu cô, trên mặt nàng còn mang theo đối tương lai bất an, nhưng hai đầu lông mày sầu khổ rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Trong vòng một đêm, một loại lực lượng mới tại trong lòng nàng phát sinh. "Tiểu cô." Trần Lâm đột nhiên dừng bước lại, hắn xoay người, thần tình nghiêm túc nhìn xem Trần Mộ Giao. "Đã ngươi đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới, có một số việc nhất định phải thay đổi. Ngươi cùng Lý Hoành Tuấn, thật có thể chịu đựng cả một đời ư?" Trần Mộ Giao thân thể đột nhiên cứng đờ, mới trở lại yên tĩnh tâm tình lần nữa bị giảo loạn. Nàng hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, cố nén một đêm tâm tình, tại Trần Lâm trong suốt mà ánh mắt ân cần phía dưới, triệt để sụp đổ. Nàng cũng nhịn không được nữa, đem chính mình 15 năm tới ủy khúc cầu toàn cuộc sống hôn nhân, nói thẳng ra. Hắn theo kết hôn năm thứ ba, ngay tại bên ngoài có người. Nhiều năm như vậy, hắn đều đổi mấy cái tiểu tam. Trần Mộ Giao âm thanh nghẹn nào, mang theo ẩn nhẫn nhiều năm thống khổ cũng không cam lòng. "Ta không phải không biết, chỉ là vì tiểu kiểu, ta một mực chịu đựng. Ta cho là nhẫn nhịn, có thể đổi lấy gia đình hoàn chỉnh. Nhưng ta đổi lấy, chỉ có hắn ngày càng táo tợn khinh thị cùng nhục nhã." Nước mắt xuôi theo khỏe mắt nàng tế văn trượt xuống, mỗi một giọt giống như rơi vào Trần Lâm trong lòng đốm lửa nhỏ. Nàng đứt quãng khóc lóc kể lể. Những cái kia chôn sâu đáy lòng, liền đối cha mẹ cũng chưa từng nói đến bị quất, toàn bộ đổ xuống mà ra. Lý Hoành Tuấn như thế nào như giống như phòng tặc để phòng nàng. Mỗi tháng chỉ cho nàng cố định lại ít đến thương cảm tiền sinh hoạt, chưa từng để nàng đụng trong nhà tiền gửi. Như thế nào hạn chế nàng xã giao, chế giễu nàng không có văn hóa. nói nàng chỉ là cái chỉ sẽ nấu ăn sinh con nông thôn nữ nhân. Như thế nào tại bên ngoài nuôi không chỉ một nữ nhân? Những nữ nhân kia thậm chí dám gửi tin tức tới khiêu khích nàng, thậm chí ngay cả con của hắn Lý Tư Không cũng dám ở trước mặt nàng đối với nàng bên mặt hất hàm sai khiến, đem chính mình làm bảo mẫu đồng dạng. Mà Lý Hoành Tuấn lại luôn không phân tốt xấu quát lớn nàng, cọc cọc kiệt điện, chữ chữ quan tim. Trần Lâm lặng lặng nghe, xôi ở bên người nắm đấm càng chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Một cỗ lạnh giá nộ hỏa ở trong ngực hắn cuộn cuộn, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Hắn hiện tại mới hiểu được, vậy mới 7 năm không thấy tiểu cô cái kia cùng tuổi tác không hợp tang thương cùng hai đầu lông mày mỏi mệt, rốt cuộc từ đâu mà tới? Hắn nắm chặt tiểu cô lạnh buốt tay run rẩy, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, ngữ khí kiên quyết. Tiểu cô, ly hôn a. Trần Mộ Giao bị cháu trai lời nói lần nữa chấn động. Ly hôn, cái từ này nàng từng tại vô số cái lăn lộn khó ngủ trong đêm nghĩ qua, nhưng lại chưa bao giờ dám nói ra. Nàng sợ chính mình không có trình độ, không có làm việc, không có năng lực nuôi dưỡng Kiều Kiều. Sợ đối mặt Lý Hoành Tuấn trả thù cùng toàn bộ Lý gia xem thường. Nhưng bây giờ, nhìn xem chất tử cặp kia tràn ngập lực lượng, không thể nghi ngờ mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy đường hầm đen kịt cuối cùng chùm kia cứu rồi ánh sáng. Ngươi có giá trị cuộc sống tốt hơn. Kiều Kiều cũng đáng đến một cái chân chính hạnh phúc gia đình. Trần Lâm âm thanh trầm ổn mà kiên định. Thiên ngươi không cần lo lắng, luật sư ta tìm đến. Ta bảo đảm, Kiều Kiều quyền nuôi dưỡng, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ đến. Trần Mộ Giao suy tư thật lâu. Lâu đến chân trời chiều dương triệt để nhảy ra dãy núi. Ánh sáng màu vàng nóng rải đầy mặt hồ, cũng đẩy vào nàng mặt tái nhợt bên trên. Cuối cùng, nàng lau khô nước mắt trên mặt. Cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt, lộ ra một loại trước đó chưa từng có làm mẫu lại được kiên quyết. "Tốt, Tiểu Lâm, ta ly hôn." Giọng nói của nàng kiên định, phản phất dùng hết nửa đời khí lực. "Nhưng mà, Tiểu Kiều ta nhất định phải." "Yên tâm." Trần Lâm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, tiểu cô cuối cùng tránh thoát trói buộc nàng 15 năm công xiềng. Hắn lần nữa nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng chấp thuận. "Ngươi không cần lo lắng tương lai kế sinh ai. Cái này quán cà phê liền là ngươi lực lượng. Có ta ở đây, không có người có thể bắt nạt mẹ con các ngươi." Trần Lâm lời nói như một khỏa thuốc an thần, triệt để tiêu trừ Trần Mộ Giao tất cả nỗi lo về sau. Trở lại dân túc, Trần Mộ Giao không chút do dự, nàng trực tiếp gõ Lý Hoành Tuấn cửa phòng. Trong phòng, Lý Hoành Tuấn chính đối tấm kính, hắn dùng keo xịt tóc cẩn thận từng ly từng tí trải lấy cái kia vốn là không nhiều đầu tóc, tính toán che lớp ngày càng thưa tất đỉnh đầu. Nhìn thấy Trần Mộ Giao đi vào, hắn không kiên nhẫn nhíu mày. "Sáng sớm lại làm sao?" Vẻ mặt đưa đám, suối quẩy, không biết còn tưởng rằng trong nhà người chết. Trần Mộ Giao nhìn xem hắn bộ kia đầy mỡ lại ngạo mạn diện mạo, trong lòng lại không một tia một hào lưu luyến cùng gợn sóng. "Lý Hoành Tuấn, chúng ta ly hôn a?" Lý Hoành Tuấn chạy đầu tay đột nhiên một hồi, hắn đầu tiên là khiếp sợ sững sờ tại chỗ, trọn vẹn qua 3 giây mới như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Hắn khoa trương cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui. "Ha ha ha ha, ly hôn? Trần Mộ Giao, ngươi tỉnh ngủ hay không? Chỉ bằng ngươi? Không có ta, ngươi liền cơm đều không kịp ăn. Thế nào? Dính vào cháu ngươi, có lực lượng cùng ta nâng ly hôn?" Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt thu lại, thay vào đó là một mảnh dữ tợn cùng khiêu khích, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. "Ta nói cho ngươi, muốn ly hôn có thể, ngươi tịnh thân ra nhà, một phân tiền cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi. Về phần Kiều Kiều, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng họ Lý, là chúng ta người của Lý gia, cùng ngươi người ngoài này không quan hệ." Nhìn xem Lý Hoành Tuấn xấu xí diện mạo, Trần Mộ Giao tâm triệt để lạnh, lạnh giống như một khối băng. Nàng không giống như ngày thường nhát gan, mà là cười lạnh. Tiếng cười kia bên trong mang theo vô tận đùa cợt và giải thoát. Nàng yên lặng xem lấy hắn, ngữ khí bình thường lại tràn ngập trước đó chưa từng có lực lượng. "Lý Hoành Tuấn, ta không phải tại trưng cầu ý kiến của ngươi, ta là đang thông chi ngươi. Về phần Kiều Kiều, nàng sẽ đi theo ta." Trần Mộ Giao đón Lý Hoành Tuấn cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Nàng gần từng chữ nói: "Ta có ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ. Nếu như thưa kiện, ngươi có tin hay không loại trừ Kiều Kiều quyền nuôi dưỡng, ta còn có thể phân đi ngươi lại bộ phận tài sản." Nói lấy, Trần Mộ Giao lấy điện thoại di động ra, điều ra từng đoạn trò chuyện ghi chép cùng mấy chương khó coi tấm ảnh, trực tiếp dùng hẹn chặt phát cho Lý Hoành Tuấn. Lý Hoành Tuấn vô ý thức địa điểm mở, khi thấy rõ trên màn hình những cái kia rõ ràng đối thoại cùng quen thuộc giường chiếu bối cảnh thời gian, sắc mặt của hắn nháy mắt biến đến trắng bệnh, lập tức lại tăng thêm thành màu gan heo. Hắn nhịn không được chửi ầm lên: "Cái này nữ nhân ngu xuẩn, những chứng cứ này dĩ nhiên là hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài cái kia mới tốt nghiệp nữ sinh viên phát cho Trần Mộ Giao, nội dung cực điểm khiêu khích, đơn giản là muốn kích thích nguyên phối để cho mình tự bị." Lý Hoành Tuấn người đã tê dần, nữ nhân kia trong đầu đến cùng đựng cái gì, đem chính mình vượt quá giới hạn chứng cứ đóng gói phát cho nguyên phối, đây quả thật là sinh viên có thể làm được tới sự tình. Hắn cảm giác thông minh của mình đều bị đè xuống đất ma sát. Ngươi hắn hồn hện, đột nhiên nhào tới phía trước, muốn đi cướp đoạt điện thoại của Trần Mộ Giao. Chương 222, Lý Hoành Tuấn, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tịnh thân ra nhà. Chương 222, Lý Hoành Tuấn, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tịnh thân ra nhà. Trần Mộ Giao vô ý thức lui lại một bước, thét chói tai vang lên bảo vệ điện thoại. Lý Hoành Tuấn trương kia vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt gần trong gang tấc, trong mắt lóe ra điên cuồng. Ngay tại ngón tay hắn gần chạm đến Trần Mộ Giao nháy mắt. "Oeng!" Một tiếng nặng nề như chống trận nổ mạnh, dân túc gian phòng phiến kia dày nặng cửa gỗ thật, lại bị từ bên ngoài một cước vũ lực đá văng. Khung cửa băng liệt, mảnh gỗ vụn tung tóe bốn phía. Bay tán loạn bụi trần bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phản quang mà đứng, quanh thân cuốn theo lấy mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Chính là Trần Lâm. Ánh mắt của hắn xuyên qua chưa tỉnh hồn Trần Mộ Giao, như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao đính tại trên mình Lý Hoành Tuấn. Lý Hoành Tuấn động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn thấy Trần Lâm trương kia bao trùm lấy tầng một băng sương mặt, trong lòng không tên phát lạnh, ngoài miệng lại vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu gào thét. Ngươi muốn làm gì? Đây là chuyện nhà của chúng ta, không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Chuyện nhà? Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm đáng sợ, hắn chậm rãi đi vào gian phòng, trở tay đem tổn hại cửa mang lên. Cùng cụt. Thanh thúy rơi khóa thanh âm, tại lúc này nghe tới, lại như lời hái của tử thần đáp lên trên cổ của Lý Hoành Tuấn. Nàng thế nhưng ta tiểu cô, chuyện nhà của nàng chẳng phải là chuyện nhà của ta. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh tại chỗ nhặt đi, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Lý Hoành Tuấn chỉ cảm thấy đến hoa mắt. Một giây sau, hắn cái kia vươn hướng cổ tay của Trần Mộ Giao, liền bị một bàn tay gắt gao nắm lấy. Đây không phải là một tay, đó là một đạo nung đỏ vòng sắt. A, xương cổ tay bị từng khúc siết chặt đau nhức kịch liệt, nháy mắt quán xuyên Lý Hoành Tuấn trung khu thần kinh. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, cả khuôn mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo thái dương cuộn cuộn mà xuống. Hắn cảm giác cổ tay của mình xương, ngay tại đối phương giữa năm ngón tay bị chậm chậm mài thành bụi phấn. Thả, buông tay, đau, đau chết mất. Hắn kêu khóc, một cái tay khác phí công nện đánh lấy Trần Lâm cánh tay, lại như là đập vào đá hoa cương bên trên. Trần Lâm ánh mắt lạnh giá, lực đạo trên tay không giảm một chút. Hắn quay đầu, đối sớm đã dọa sợ Trần Mộ Giao ôn nhu nói, tiểu cô, ngươi trước ra ngoài, tại cửa ra vào chờ ta. Trần Mộ Giao nhìn xem chất tử cái kia rộng rãi làm người an tâm bóng lưng, lại nhìn một chút tại dưới đất đau đến nước mắt chảy ngang Lý Hoành Tuấn, trong lòng đọc lại 15 năm đoán khí cùng sợ hãi, vào giờ khắc này đạt được trước đó chưa từng có phát tiết. Nàng dùng sức gật đầu một cái, quay người bước nhanh ra ngoài, cũng quan tâm đem cửa nhẹ nhàng cài đóng. Trong phòng chỉ còn dư lại Trần Lâm, cùng tại dưới đất cuộn tròn co giật Lý Hoành Tuấn. Trần Lâm buông tay ra, như ném một khối làm người buồn nôn rất rưởi, đem hắn vung tại trên mặt đất. Mèo ôm một tiếng nu hòa mèo kêu vang lên, thanh phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Lâm trong ngực. Nó ngồi hổ phách trong con mắt u quang chớp lên, một đạo vô hình ba động nháy mắt bao phủ co quắp trên mặt đất Lý Hoành Tuấn. Lý Hoành Tuấn tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Trong mắt hắn hoảng sợ cùng thống khổ nhanh chóng rút đi, chỗ sâu trong con ngươi hào quang một chút tan rã, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Tính danh. Trần Lâm âm thanh không nổi gợn sóng, như là tại thẩm vấn một đại cơ khí. Lý Hoành Tuấn. Tuổi tác. 49. Danh nghĩa tất cả tài sản, bao gồm bất động sản, tiền gửi, cổ phiếu, quỹ, cùng ngươi làm cái nào việc xấu, một năm một mười, toàn bộ nói ra. Tại thanh phong cường đại huyễn thuật khống chế xuống, Lý Hoành Tuấn như một cái được thiết lập hảo chỉnh tự người máy, đem chính mình tất cả vô liếng, bao gồm những cái kia liền Trần Mộ Giao cũng không biết bí mật tài sản. Liền hắn mê ít nữ giới hành vi phạm tội cũng toàn bộ bàn giao đi ra. Nửa giờ sau, Trần Lâm thần sắc bình tĩnh ra khỏi phòng, phản phất chỉ là đi vào uống chén trà. Hắn kéo ở ngoài cửa lo lắng chờ Trần Mộ Giao, ôn thanh nói, "Tiểu cô, chúng ta đi thôi, sự tình đều giải quyết." Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại của Tần Sơ Hạ. "Đầu hạ, giúp ta một việc, bằng nhanh nhất tốc độ định ra một phần nhà trai tịnh thân gia nhà thư thỏa thuận ly hôn." Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Lâm liền đi thẳng vào vấn đề. Bên đầu điện thoại kia Tần Sơ Hạ nghe xong, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. "Hoa nha, Trần đại ca, ai muốn ly hôn a? Ngươi để ý như vậy, ta lập tức mang lên ra hỏa. A không, mang lên văn kiện cùng máy in, giết tới chỗ ngươi đi." Cúp điện thoại, Trần Lâm nhìn bên cạnh còn có chút hoảng hốt Trần Mộ Giao, ôn nhu an ủi, "Tiểu cô, ngươi yên tâm, chuyện này ta bảo đảm cho ngươi làm đến thỏa thỏa thiết thiết." Hơn một giờ sau, một chiếc Porsche màu trắng Panamera, như một đạo ưu nhã thiểm điện, lái vào làng du lịch bãi đỗ xe. Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ cùng nhau mà tới. Làm Trần Mộ Giao tại dân túc đại sảnh nhìn thấy hai cái này như là theo thời thượng trong tạp chí đi ra tuyển sắc nữ từ lúc, toàn bộ người đều có chút choáng váng. Một cái thanh lãnh như trăng, khí chất chắc tuyệt. Một cái xinh đẹp như lửa, hoạt sát sinh hương. Lâu Lâm Tiếu lấy lên trước, chủ động giới thiệu nói, "Tiểu cô, đây là bạn gái của ta, Tống Thu Nhã. Đây là bằng hữu của ta, Tần Sơ Hạ. Cô tốt." Tống Thu Nhã lễ phép gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng nhu hòa mỉm cười. Cô ngài tốt lắm, ngài thật là trẻ tuổi." Tần Sơ Hạ thì tựa như quen khoác lên Trần Mộ Giao cánh tay, nói ngọt giống như lau mật. Trần Mộ Giao thụ sủng nhược kinh, nhìn trước mắt hai cái này vô luận là khí chất vẫn là gia thế đều có thể nói đỉnh cấp nữ hải, nhìn lại mình một chút cái kia ung dung tự tin chất tử, trong lòng vừa khiếp sợ lại là vui mừng. Đúng lúc này, tỉnh lại Lý Hoành Tuấn cùng Lý Tư Không cũng từ trên lầu đi xuống. Làm bọn hắn nhìn thấy Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ nháy mắt, hai cha con trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một vòng không che giấu chút nào tham lam cùng kinh diễm. Cái kia trần trụi ánh mắt, để Trần Lâm trong lòng sát ý chợt lóe lên. Tần Sơ Hạ không có trì hoãn, theo mang theo người trong túi công văn lấy ra vừa mới in thư thỏa thuận ly hôn, trực tiếp đưa tới Lý Hoành Tuấn trước mặt. "Lý tiên sinh, đây là ly hôn thỏa thuận, ngươi nhìn một thoáng, không có vấn đề liền ký tên a." Lý Hoành Tuấn tiếp nhận thỏa thuận, làm hắn nhìn thấy nhà trai tự nguyện buông tha tất cả phu thê cùng tài sản, tịnh thân gia nhà cái kia một nhóm chữ lúc, trên mặt biểu tình nháy mắt và mẹo, phảng phất nhận lấy thiên đại nhục nhã, tức giận đem thỏa thuận quẳng tại trên bàn. "Không có khả năng, muốn cho ta tịnh thân gia nhà, các ngươi nằm mơ." Lý Tư Không cùng Ninh Tiểu Vũ cũng tiến lên trước, nhìn thấy trong hiệp nghị rung nháy mắt, đồng dạng khiếp sợ không thôi. "Cha, không thể ký. Dựa vào cái gì đem nhà chúng ta tiền đều cho nàng một ngoại nhân?" Lý Tư Không kích động kêu lên. Trần Lâm nhìn xem đây đối với làm trò hề cha con, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn lấy ra điện thoại của mình, đối Lý Hoành Tuấn vây vây tay, ngựa khí bình thường giống như là đang đàm luận thời tiết. "Tới, cho ngươi xem cái thứ tốt." Lý Hoành Tuấn cứng cổ, một mặt khinh thường đi tới, trong miệng còn đang kêu gào, "Ta nói cho các ngươi biết, coi như ta vượt quá giới hạn, tòa án cũng không có khả năng phán ta tịnh thân ra nhà. Các ngươi đừng nghĩ hù dọa ta. Ta để nghĩ ngươi, trước nhìn xong." Trần Lâm cười lạnh, đem điện thoại di động đưa tới. Lý Hoành Tuấn nghi ngờ tiếp nhận điện thoại, mở ra trên màn hình một cái video văn kiện. Video bắt đầu phát hình. Mở tối cờ tờ vào phòng, một cái nữ hài trẻ tuổi ánh mắt mê ly, sắc mặt từng hồng, hiển nhiên là bị người hạ thuốc. Mà Lý Hoành Tuấn trương kia đầy mỡ mặt, chính giữa mang theo nụ cười bị ổi, không ngừng hướng nữ hài trong miệng uống rượu. Lý Hoành Tuấn con ngươi, đột nhiên co rút lại thành một cái đầu kim. Hắn tay run run chỉ hướng sau về tới, cái này đến cái khác video văn kiện, ngay ngắn bày ra tại cặp văn kiện bên trong. Khác biệt địa điểm, khác biệt nữ nhân. Giống nhau, cũng là hắn trương kia hạ dược sau áp dụng xâm phạm ghê tởm diện mạo. Những thứ này, những cái này trong điện thoại ta văn kiện mã hóa kẹp nội dung, sao lại thế? Thế nào sẽ xuất hiện trong tay hắn? Trên mặt Lý Hoành Tuấn huyết sắc nháy mắt rút hết, toàn thân run đến như là lá rụng trong gió. Trong điện thoại di động nội dung là hắn những năm này ý có tiền, hạ dược đùa giỡn nữ giới video, chừng hơn 20 cái. Những video này nếu là truyền ra đi, hắn nửa đời sau đều đến tại trong tù vượt qua. Bịch. Hắn hai chân mềm nhũn, ngồi liệt dưới đất, lập tức lại dùng cả tay chân leo đến Trần Lâm bên chân, trên mặt viết đầy cực hạn sợ hãi, âm thanh run rẩy cầu khẩn, "Ta ký, ta ký. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tịnh thân ra nhà. Ta có thể đem tất cả video đều xóa." Trần Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngữ khí dứt khoát, đồng thời bảo đảm không có danh trước. Lý Hoành Tuấn nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cái này đã là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lý Tư không thấy thế gấp, hắn không biết rõ Trần Lâm đến cùng cho cha hắn nhìn cái gì, dĩ nhiên có thể để hắn sợ thành dạng này, thậm chí nguyện ý tịnh thân ra nhà. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng đồng ý, trong nhà công ty cùng bất động sản, hắn đã sớm coi là chính mình vật trong túi. "Cha, ngươi điên rồi, ngươi không thể ký." Hắn xông lên muốn ngăn cản. "Lan đi." Lý Hoành Tuấn giờ phút này chỉ muốn bảo mệnh, nơi nào còn nhớ được nhi tử mình. Hắn đột nhiên đứng lên, trở tay một cái vang dội bạt thai quất vào trên mặt Lý Tư Không, lập tức lại một cước đem hắn đá văng. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, Lý Hoành Tuấn nắm lấy trên bàn bút, dùng tay run rẩy, cực nhanh tại ly hôn thỏa thuận bên trên ký xuống tên của mình, ấn lên đỏ tươi thủ ấn. Toàn bộ quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Mộ Dao, Tống Thu Nhã, Tần Sơ Hạ còn có Ninh Tiểu Vũ, tất cả đều nhìn ngốc. Trần Lâm, đến cùng là lấy được hắn được điểm gì? Giết người phóng hỏa chứng cứ ư? Không phải, hắn thế nào sẽ như vậy không thể chờ đợi, lựa chọn tịnh thân ra nhà. Chương 223, tốt, ký xong thỏa thuận, có thể lên đường. Chương 223, tốt, ký xong thỏa thuận, có thể lên đường. Ký xong chữ nháy mắt, Lý Hoành Tuấn khí lực toàn thân phảng phất đều bị rút sạch, hắn sủi lơ dưới đất, trương kia mập chán trên mặt viết đầy sống sót sau tai nạn vui mừng cùng cầu thận. Video, video có thể xóa ư? Trần Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi huy động màn hình điện thoại, đem cái kia văn kiện mã hóa kẹp bên trong tất cả video, một cái tiếp một cái, triệt để xóa bỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem điện thoại di động màn hình đối Lý Hoành Tuấn, ngữ khí bình thường. "Xóa sạch sẽ, không có danh trước." Lý Hoành Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trống rông cặp văn kiện, căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng xuống tới. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ nhân ảnh là trong nước mới vớt ra một loại, mồ hôi lạnh thấm thấu đắt đỏ áo sơ mi. Hắn tin tưởng, dưới loại tình huống này, người trẻ tuổi này không cần thiết lừa hắn. Chỉ cần những cái kia có thể để hắn vạn kiếp bất phục chứng cứ biến mất, tiền tài đều là vật ngoài thân. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt. Hắn không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa, từ dưới đất trở mình một cái đứng lên, kéo lấy còn chỗ tại chấn kinh cùng ngốc trệ bên trong nhi tử Lý Tư Không, liền muốn đi ra ngoài. "Cha, ngươi thật đem tiền đều cho nàng. Nhà chúng ta xong." Lý Tư Không bị Lý Hoành Tuấn một cái tát kia đánh đến nửa bên mặt đều sưng lên, nhìn xem hắn ký phần kia tịnh thân ra nhà thỏa thuận, toàn bộ nhân tâm như cho tàn, giờ phút này mới phản ứng lại, kích động kêu la. "Ý miệng, ngươi cái nghịch tử này." Lý Hoành Tuấn hiện tại xem ai đều không vừa mắt, chỉ muốn mau rời khỏi cái này để hắn cảm thấy hít thở không thông địa phương. Hắn căn bản không để ý tới nhi tử la hét, cũng chọn vẹn quên đi còn đứng ở một bên Ninh Tiểu Vũ, như kéo chó chết đồng dạng, túm lấy Lý Tư Không liền xông ra dân túc đại môn. Ninh Tiểu Vũ nhìn xem đôi phụ tử kia chật vật bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một chút vui mừng cũng không che giấu chút nào xem thường. Nàng yên lặng đứng qua một bên, không nói một lời, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán chính mình bước kế tiếp. Trần Lâm đưa mắt nhìn đôi phụ tử kia biến mất tại cửa ra vào, ánh mắt chỗ sâu, một vòng sát ý lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ôm lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện trong ngực thanh phong, nhẹ nhàng đuốt ve nó nhu thuận lồng, tại trong đầu, dùng không cần bất luận cái gì tình cảm ngữ khí, ra lệnh. Hai người kia, không cần thiết sống trên thế giới này. Chờ bọn hắn rời thôn Tử Viễn một điểm, tùy tiện chế tạo một tràng tai nạn, không muốn thương tới vô tội. Nghe ô thanh phong tại trong ngực hắn phát ra một tiếng mềm nhũn gọi tiếng, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn hào quang. Một giây sau, nó cùng không biết từ chỗ nào xuất hiện minh nguyệt liếc nhau, hai cái báo hoa miêu thân ảnh như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài, qua trong giây lát liền biến mất không gặp. Lý Hoành Tuấn cha con sau khi rời đi, dân túc trong hành lang bầu không khí ngột ngạt mới rốt cục hòa hoãn lại. Trần Lâm đi đến tiểu cô bên cạnh, nhìn xem nàng trường kia tuy là mang theo nước mắt, lại rõ ràng dễ dàng rất nhiều mặt, ôn nhu hỏi: "Tiểu cô, Lý Hoành Tuấn tại Thâm Thành bên kia công ty cùng bất động sản, ngươi định xử lý như thế nào? Nâng lên cái kia sinh hoạt 15 năm thành thị, trong mắt Trần Mộ Giao hiện lên một chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị kiên quyết thay thế. Nàng khe khẽ thở dài, lắc đầu. Ta không muốn lại về cái địa phương kia, nơi đó không có một chút có giá trị ta lưu luyến đồ vật. Một bên Tần Sơ Hạ nghe vậy, lập tức đạp giày cao gót đi tới, trên mặt mang theo nghề nghiệp giả dặn cùng tự tin. Cô, cái ngài này không cần lo lắng. Nhà chúng ta tại Thâm Thành có chính mình luật sư đoàn đội, xử lý loại này tài sản tranh chấp là bọn hắn cường hạng. Ngài chỉ cần ký một bản ủy thác thỏa thuận, chuyện còn lại, bọn hắn sẽ giúp ngài làm đến thỏa thỏa thiết thiết, bảo đảm bằng nhanh nhất tốc độ, thích hợp nhất giá cả, đem những cái kia công ty cùng bất động sản toàn bộ biến hiện, đánh tới ngài trong tài khoản. Trần Mộ Giao nghe vậy, cảm kích nhìn về phía Tần Sơ Hạng, dùng sức gật đầu một cái. Hảo, vậy liền làm phiền ngươi, đầu hạng. Một mực yên lặng Lý Tiểu Kiều, giờ phút này cuối cùng đi lên trước, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình. Nàng không khóc, chỉ là đem gương mặt dán tại mẫu thân trên lưng, dùng hành động cho không tiếng động an ủi. Đối với cha mẹ ly hôn, cái này 15 tuổi thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương. Cái kia trọng nam khinh nữ phụ thân, chưa bao giờ cho qua nàng một tơ một hào yêu mến, tại trong thế giới của hắn, phản phất chỉ có cái kia bất thành khí ca ca. Hắn rời khỏi, đối với nàng mà nói, thậm chí tính toán mà đến một loại giải thoát. Trần Mộ Giao cảm nhận được nữ nhi nhiệt độ cơ thể, trở tay nắm chặt tay của nàng, hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng, khóe mắt đều ngấn lệ lấp loé, thế nhưng lệ quang bên trong lại tràn ngập đối tương lai hy vọng. Trần Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông làng du lịch tổng giám đốc điện thoại của Tô Mỹ. Tô tổng, ngươi hiện tại tới Quế nói Giang Nam dân túc một chuyến. Tốt, Trần tổng, ta đến ngay. Không đến 10 phút đồng hồ, an mặc một thân giả dạng nghề nghiệp bộ váy Tô Mỹ, liền hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trần tổng, ngài tìm ta. Trần Lâm gật đầu một cái, đem bên người Trần Mộ Giao giới thiệu cho nàng. Tô Mỹ, đây là ta tiểu cô, Trần Mộ Giao. Hắn lại đối tiểu cô nói, tiểu cô, đây là Tô Mỹ, chúng ta làng du lịch tổng giám đốc, là cái phi thường người có năng lực. Tô Mỹ vội vã mỉm cười duỗi tay ra, Trần nữ sĩ ngài tốt. Trần Lâm không có vòng quanh, trực tiếp đối Tô Mỹ hạ đạt mệnh lệnh, hôm qua đề cập với ngươi, tại trên nước nhà hàng tầng cao nhất xây một cái quán cà phê hạng mục, lập tức đưa vào danh sách quan trọng, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất xây thành. Hắn dừng một chút, nhìn một chút bên người tiểu cô, tiếp tục nói, cái này quán cà phê xây thành phía sau, từ ta tiểu cô toàn quyền phụ trách quản lý. Tô Mỹ nghe vậy, không chút do dự, lập tức gật đầu đáp ứng, trên mặt lộ ra chuyên ngành nụ cười, minh bạch. Trần tổng ngài yên tâm, thiết kế phương án chúng ta nội bộ liền đã có sẵn, đội thi công cũng là hợp tác quen. Ta bảo đảm, trong vòng một tháng, tuyệt đối bảo chất bảo lượng hoàn thành. Nói lấy, nàng liền vô cùng tự nhiên đi tới bên cạnh Trần Mộ Giao, bắt đầu nhiệt tình mà chuyên ngành cùng nàng trò chuyện lên liên quan tới quán cà phê sơ bộ cấu tứ cùng phong cách trang trí, rất nhanh liền đem còn có chút câu nệ Trần Mộ Giao đưa vào tương lai lão bản nhân vật bên trong. Nhìn xem Tô Mỹ cái kia thành thạo dáng dấp, Trần Lâm thỏa mãn gật đầu một cái. Chuyên ngành sự tình, vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Thu xếp tốt tiểu cô chuyện bên này, Trần Lâm mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn một chút bên người Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ, cười lấy đề nghị, đi thôi, khó được tới một chuyến, đi nhà ta ngồi một chút. Tống Thu Nhã trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Sơ Hạ thì là ánh mắt sáng lên, không khách khí chút nào liền khoác lên Trần Lâm cánh tay, bị Trần Lâm bất động thanh sắc tránh ra. Trần Lâm mang theo Tống Thu Nhã, Tần Sơ Hạ, đằng sau còn đi theo một mặt hiếu kỳ Lý Tiểu Kiều, tiến về nông gia tiểu viện. Chương 224, trên xe taxi cấp tay lái Lý Hoành Tuấn. Chương 224, trên xe taxi cấp tay lái Lý Hoành Tuấn. Lý Tiểu Kiều ánh mắt bị đi ở phía trước Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ hấp dẫn lấy. Nàng nhìn Tống Thu Nhã, cặp kia dấu ở trong kính sau trong mắt, viết đầy không che giấu chút nào thèm muốn cùng kinh diễm. Vóc dáng của Tống Thu Nhã, quả thực tựa như là máy tính cờ gờ mô hình hóa đi ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì củi, mỗi một tấc đường cong đều vừa đúng, tản ra một loại khỏe mạnh mà trí mạng lực hấp dẫn. Lý Tiểu Kiều vô ý thức mà cúi đầu nhìn một chút chính mình còn có chút ngây ngô vóc dáng, trong lòng dâng lên một cô nho nhỏ tự ti. Tống tỷ tỷ, thân hình của ngươi cũng quá tốt đi. Là làm sao làm được a? Mỗi ngày đều đi phòng tập thể như. Nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tống Thu Nhã dùng qua tố thể hoàn vóc dáng sớm đã thoát thai hoàn cốt, đạt tới nhân loại bình thường khó mà với tới hoàn mỹ trạng thái. Nghe được Lý Tiểu Kiều tra hỏi, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Ngược lại thì một bên Tần Sơ Hạ, đắc ý ưỡn chính mình vốn là ngạo nhân bộ ngực, cười hì hì tiến đến Lý Tiểu Kiều bên hai, thần bí nói, muốn biết bí quyết ư? Van cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ lúc hơn nửa tháng phía trước, nàng váy dày đòi hỏi, theo Tống Thu Nhã nơi đó cấp tới một khỏa tố thể hoàn ăn vào sau, thân hình của nàng cũng phát sinh biến hóa kinh người. Trực quan nhất, liền là cái kia vốn là khả quan quy mô, cứ thế mà lại lên một bậc thang, theo C biến thành D loại biến hóa này, để nàng mỗi thiên chiếu kính từ thời điểm, cũng nhịn không được muốn vì chính mình lớn tiếng khen hay. Tống Thu Nhã nhìn xem nàng bộ kia đắc ý dáng dấp, có chút bất đắc dĩ liếc nàng một cái, lập tức chuyển hướng Trần Lâm, nói đến chính sự. Đúng rồi, tân dược trình báo đã toàn bộ hoàn thành. Nàng theo mang bên mình trong túi lấy ra một phần văn kiện, căn cứ dược hiệu mạnh yếu cùng thị trường định vị, chúng ta tổng cộng trình báo hai loại. Loại thứ nhất, dược hiệu là ngươi cho cái kia nguyên bản 30% tả hữu, vóc dáng thay đổi chu kỳ đại khái tại 3 tháng hoàn thành. Chúng ta đem nó mệnh danh là bốc cháy mở số 1 đi cao cấp định chế lộ tuyến. Loại thứ hai, dược hiệu càng ôn hòa, chỉ có nguyên bản 1/10, thay đổi chu kỳ tại trường nửa năm, mệnh danh là bốc cháy mở số 2, cái này có thể làm chúng ta Thu Lâm tập đoàn tương lai điểm nhấn chính sản phẩm, tiến hành đại quy mô sản xuất hàng loạt cùng phổ biến. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, Về phần ngươi cho ta cái kia chọn bản thể, dược hiệu quá bá đạo, ta cùng đầu hạ thương lượng một chút, quyết định không cầm tới trên thị trường tiêu thụ, nội bộ đại hào liền gọi bốc cháy mỡ số không xem như đỉnh cấp hàng không bán. Trần Lâm nghe xong, không chút do dự khoát tay áo, một bộ vung tay trưởng quỹ răng dấp, những cái này chuyện buôn bán, chính các ngươi quyết định là được, ta chính là cái cung cấp phối phương, không tham dự cụ thể quản lý. Tống Thu Nhã nhìn xem hắn bộ này đương nhiên bộ dáng, vừa bực mình vừa bực cười, lần nữa bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Chính mình kiếp trước là thiếu hắn bao nhiêu tiền, đời này mới sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn làm trâu làm ngựa. Bất quá, loại này bị hắn hoàn toàn tín nhiệm cảm giác, hình như cũng còn không tệ. Tình đạo bên trên, một chiếc hơi cũ xe taxi chính giữa dùng không nhanh không chậm tốc độ chạy lấy. Sau xe xếp, Lý Hoành Tuấn cùng Lý Tư Không hai cha con, một cái mặt xám như tro, một cái mặt mũi tràn đầy oán giận, không khí trong buồng xe áp lực đến phảng phất có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Cha, ngươi sao có thể ký loại kia thỏa thuận? Nhà chúng ta xong, toàn bộ xong. Lý Tư Không cuối cùng từ chấn kinh cùng khuất nhục bên trong lấy lại tinh thần, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, âm thanh bởi vì xúc động mà khàn giọng, cái kia họ Trần đến cùng cho ngươi xem cái gì? Cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Ngươi biết cái gì? Lý Hoành Tuấn đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ lại mà sợ, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Khép lại cái miệng túi của ngươi. Tài xế lái xe sư phụ bị biến cố bất tình lình giật nảy mình, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút, thức thời không có lên tiếng, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ xe, muốn mau sớm đem cái này hai tôn ôn thần đưa đến chỗ cần đến. Xe một đường phi nhanh, từng bước rời xa Trần gia thôn phạm vi. Ngay tại xe taxi gần lái qua một chỗ đường rẽ lúc, ven đường trong bụi cỏ, hai đôi tinh thần mèo đồng tại trong bóng tối lặng yên sáng lên. Mục tiêu đã tiến vào phạm vi công kích. Thanh phong âm thanh tại Minh Nguyệt trong đầu vang lên, mang theo một chút lạnh giá hư vấn. Động thủ đi. Minh Nguyệt âm thanh vẫn như cũ mềm nún, lại nhiều hơn một phần túc sát. Làm xe taxi gào thét mà qua nháy mắt, thanh phong thân ảnh tại chỗ nhặt đi. Sau xe xếp, chính giữa đắm chìm tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng Lý Hoành Tuấn, ánh mắt đống nhiên chỉ trệ. Hắn cặp kia đục ngầu trong mắt, tất cả tâm tình giống như thủy triều rút đi, chỗ sâu trong con ngươi hào quang nhanh chóng tăng dã, cuối cùng hóa thành một mảnh không có bất kỳ thần thái chỗ trống. Một giây sau, tại tài xế cùng Lý Tư Không kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Lý Hoành Tuấn cái kia mập mạp thân thể lại như một đầu tóc cuồng châu được, đột nhiên hướng về phía trước xếp đánh tới. Ngươi làm gì? Tài xế cực kỳ hoảng sợ, theo bản năng muốn ổn định tay lái, nhưng mà bị huyễn thuật khống chế Lý Hoành Tuấn lực lớn vô cùng, hắn gắt gao bắt được tay lái, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng trái bên cạnh đánh tới. Điên rồi! Con mẹ nó ngươi điên rồi! Lý Tư Không hù dọa đến hồn phi phách tán, hắn liều mạng muốn đi kéo tốn phụ thân của mình, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Két két, chói hai lốp xe tiếng ma sát xé rách không khí, xe taxi nháy mắt mất khống chế, như một thất ngựa hoang mất đường, thẳng tắp đụng gãy trung tâm kim loại con lươn, xông vào đối hướng làn xe. Địch! Một chiếc hạng nặng xe hàng chính giữa đối diện chạy tới, xe hàng tài xế căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kia nho nhỏ xe taxi dùng một loại kiểu tự sát tư thế hung hãn vọt tới chính mình. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức óc nổ mạnh tại tỉnh đạo bên trên ầm vang nổ tung. Nho nhỏ xe taxi tại to lớn xe hàng trước mặt mỏng manh đến như là giấy một loại, đầu xe nháy mắt bị đè ép thành một đoàn vặn bẹo sắt vụn. To lớn lực trùng kích đem trọn cái thân xe hất bay, tại không trung bay cuồng hai vòng mới trùng điệp đập xuống dưới đất. Hai nạn hiện trường, một mảnh hỗn độn. Trong bụi cỏ, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thân ảnh lặng yên hiện lên. Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy một cái, tại không người phát giác xóa xỉnh, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đống kia biến dạng sắt vụn bên trong. Nó nhìn thấy bị kẹt tại trên ghế lái, máu me khắp người, đã hấp hối tài xế xe taxi. Một đạo nhu hòa quần sáng màu trắng theo nó nho nhỏ trên móng đuốt sáng lên, chậm chậm bao phủ tài xế thân thể. Cái kia đủ để chí mạng xuất huyết bên trong cùng gãy xương, tại trị liệu thuật ảnh hưởng, bắt đầu dùng một loại trái ngược lẽ thường tốc độ nhanh chóng khép lại. Làm xong tất cả những thứ này, Minh Nguyệt mới trở lại bên đường. Hai mèo đưa ánh mắt về phía hàng sau, nhìn xem trọng thương Lý Hoành Tuấn cha con, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức. Xác nhận mục tiêu tử vong, hai cái báo hoa miêu lướt nhau, thân ảnh theo trong xe, thản nhiên hướng về Trần Gia thôn phương hướng, nện bước ưu nhã giòn rén, lặng yên rời đi. Chương 225, Lao Lý Nhã, liền như vậy chặt đứt hương hỏa. Chương 225, Lao Lý Nhã, liền như vậy chặt đứt hương hỏa. Nông gia tiểu viện, cây quế hoa bên dưới. Lâu Lâm Cương mới đưa đi Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ, chính giữa buổi tiếp Lý Kiểu Kiểu ở trong viện trò chuyện. Hai đạo nhanh như thiểm điện hư ảnh theo tường viện bên ngoài tóe đi vào, chính là mới vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ trở về Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Chủ nhân, giải quyết. Thanh Phong âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một cỗ tranh công nhẹ nhõm. Người tài xế kia thương đến rất nặng, ta đã đem hắn cứu về rồi. Minh Nguyệt mềm nhũn trong thanh âm thì mang theo một chút thương hại. Nghe xong hai cái mèo con báo cáo, Trần Lâm vuốt ve bọn chúng lông tay có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không phải đau lòng Lý Hoành Tuấn cha con, loại người như vậy cặn, chết chưa hết tội. Hắn chỉ là cảm thấy, để cái kia vô tội tài xế xe taxi bỗng dưng bị trận này hai bay vạ gió, trong lòng chung quy là có chút băn khoăn. Hơn nữa, nhân gia dựa vào mà sống xe taxi, phòng trừng cũng triệt để báo hỏng. Tính toán, quay đầu dùng tiểu cô danh nghĩa, bồi thường nhiều nhân gia một điểm tiền a. Trần Lâm ở trong lòng thầm nói. Hắn Trần Lâm tuy là sát phạt quyết đoán, nhưng từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, tuyệt không giận chó đánh mèo vô tội. Quả nhiên, vẫn chưa tới nửa giờ, một trận tiếng bước chân dồn dập theo ngoài sân truyền đến. Trần Mộ Giao sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hốt hoảng bập vào, trong thanh âm mang theo vô pháp ức chế run rẩy. Tiểu Lâm, ra, xảy ra chuyện. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, mặt ngoài lại lập tức lộ ra vẻ mặt tân cần, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Tiểu cô, thế nào? Ngươi đừng nội, từ từ nói. Lý Hoành Tuấn, Lý Hoành Tuấn bọn hắn xảy ra tai nạn. Trần Mộ Giao nắm thật chặt Trần Lâm cánh tay, như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vừa mới đội cảnh sát giao thông gọi điện thoại tới, nói bọn hắn ngay tại chỗ liền không có. Tuy là vừa mới quyết định ly hôn, nhưng đột nhiên nghe được cái tin tức này, cái này cùng nàng dây dưa 15 năm nam nhân liền như vậy không còn, trong lòng Trần Mộ Giao vẫn như cũng là ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Cái gì? Trần Lâm vừa đúng chính là biểu hiện ra chấn kinh, hắn bộ vua tiểu cô sau lưng, dùng thanh âm trầm ổn trấn an nói, "Tiểu cô ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện nhìn một chút tình huống." Nói lấy, hắn liền không nói lời gì kéo lấy còn có chút hoang mang lo sợ Trần Mộ Giao, lái lên chính mình bèn ní bèn vậy gạ, hướng về thành phố bệnh viện nhân dân phương hướng đi vội vã. Lý Kiều Kiều cũng bị biến cố bất thình lình hù đến, khéo léo theo ở phía sau, không nói một lời. Trên xe, Trần Lâm vừa lái xe, một bên dùng giọng ôn hòa không ngừng an ủi tiểu cô tâm tình, để nàng khỏa kia hoảng loạn trong lòng, dần dần an định xuống tới. Đúng vậy a, mình bây giờ đã không phải là một người. Nàng có Tiểu Lâm, có cái này đỉnh tiên lập địa chất tử tại, còn có cái gì phải sợ đây này. Nghĩ tới đây, Trần Mộ Giao hít sâu một hơi, trong mắt bối rối rút đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh cùng trấn định. Nghi thành thị bệnh viện nhân dân, khoa cấp cứu. Trong hành lang tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng. Tài xế xe taxi Vương sư phụ, trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc, đang ngồi ở trên ghế dài, đối hai tên làm ghi chép giao cảnh, tâm tình kích động lên án lấy Lý Hoành Tuấn điên cuồng hành vi. "Đồng chí cảnh sát, ta nói với các ngươi, ta mở ra 10 năm xe, liền không gặp qua như vậy không muốn mạng. Cái tên mập mạp kia, hắn cùng điên rồi đồng dạng, đột nhiên liền nhào tới cướp phương hướng của ta quận. Ta gầy như vậy, chỗ nào cướp được hắn a? Nếu không phải mệnh ta lớn, hôm nay liền đến đi theo hắn cùng đi gặp Diêm Vương. Ta xe kia thế nhưng ta toàn bộ ra sẵn a." Vương sư phụ nói lấy, trong thanh âm mang tới nước nở. Lại là nghĩ lại mà sợ, lại là đau lòng. Một tên trẻ tuổi giao cảnh an ủi, "Sư phụ ngài yên tâm, chúng ta đã điều lấy ngài trong xe màn hình camera, tình huống cùng ngài nói nhất trí. Lần này sự cố toàn bộ trách nhiệm đều tại hàng sau hành khách Lý Hoành Tuấn trên mình, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào." Đúng lúc này, Trần Lâm mang theo Trần Mộ Giao cùng Lý Kiều Kiều chạy tới. Nhìn thấy giao cảnh, Trần Lâm chủ động lên trước, biểu lộ thân phận. "Đồng chí cảnh sát, ta là Trần Mộ Giao chất tử, xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào?" Giao cảnh nhìn một chút Trần Mộ Giao, công thức hóa dò hỏi, "Trần Mộ Giao nữ sĩ phải không? Ngài cùng người chết Lý Hoành Tuấn tiên sinh là quan hệ như thế nào?" Trần Mộ Giao hít sâu một hơi, lấy ra vừa mới ký xong ly hôn thỏa thuận sao chép kiện, ngựa khi yên lặng trả lời, "Chúng ta sáng hôm nay vừa mới thỏa thuận ly hôn, theo trên pháp luật nói, đã không có bất cứ quan hệ nào." Giao cảnh tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Cái Lý Hoành Tuấn này khả năng là bởi vì ly hôn tăng thêm thịnh thân gia nhà, nhất thời nghị quần mới sẽ cướp tài xế tay lái dẫn đến trận này tai nạn. Vạn hạnh đối diện lái tới xe hàng là xe trống, không phải trận này tai nạn sẽ thảm liệt hơn. Như là đã không phải phu thê, cái kia đến tiếp sau rất nhiều sự tình, liền cùng Trần Mộ Giao không quan hệ. Tại giao cảnh điều giải một chút, Trần Lâm kéo lấy tiểu cô đi tới người tài xế xe taxi kia trước mặt. Nhìn đối phương cái kia chưa tỉnh hồn dáng dấp cùng trên đầu rớm máu băng gạc, Trần Lâm trong lòng điểm này hổ thẹn sâu hơn. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đối Trần Mộ Giao nói, "Tiểu cô, tuy là các ngươi đã ly hôn, nhưng việc này cuối cùng do hắn mà ra. Vương sư phụ cũng là vô tội người bị hại, xe không còn, người cũng bị thương, chúng ta về tình về lý, đều cái kia cho người ta một điểm bồi thường." Trần Mộ Giao đối cháu trai lời nói tự nhiên là nói gì nghe nấy, dùng sức gật đầu một cái. Trần Lâm quay đầu nhìn về phía Vương sư phụ, giọng thanh khẩn nói, "Vương sư phụ, chuyện lần này, chúng ta thâm biểu ấy nấy. Như vậy đi, chúng ta cá nhân bồi thường ngài 20 vạn, đã bao hàm ngài xe phí tổn thất, tiền chữa trị, nộ công phí còn có phí tổn thất tinh thần, ngài nhìn có thể chứ?" Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cái kia hai tên giao cảnh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. 20 vạn. Vương sư phụ càng là kinh đến con ngươi đều nhanh rơi ra tới. Hắn trước kia mở ra 3 năm tần Plus, hiện tại bán sỉ côn hẻn cũng liền giá trị cái 2-3 vạn. Trên người mình điểm ấy bị thương ngoài ra, tốn 1800 khối đỉnh thiên. Thoáng một cái, tương đương tự nhiên kiếm được 10 mấy vạn. Trên mặt hắn bi vẫn cùng nghĩ lại mà sợ nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thay thế, xúc động đến xoa xoa tay, liên tục gật đầu. Có thể. Quá được rồi. Cảm ơn tiểu ca. Tiểu ca ngài thật là một cái người tốt ta. Trần Lâm ngay tại chỗ liền dùng di động chuyển 20 vạn đi qua, nhìn xem Vương sư phụ cái kia mặt mày hớn hở, thiên ân bạn tạ răng rắc, trong lòng điểm này cũng coi như là triệt để mở ra. Về phần Lý Hoành Tuấn cha con thi thể, Trần Mộ Giao tại ngắn ngủi trầm mặt xuống, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nàng nhìn về phía giao cảnh, nhẹ giọng nói ra, "Đồng chí cảnh sát, ta cùng bọn hắn đã không quan hệ rồi. Các ngươi nên làm cái gì liền làm thế nào chứ?" Giao cảnh mặt lộ vẻ khó xử, "Chúng ta điều tra, người chết Lý Hoành Tuấn cha mẹ sớm đã qua đời, hắn là trong nhà con trai độc nhất, dường như đã không có trực hệ." Một câu, để người ở chỗ này đều rơi vào trầm mặc. Chuyện này ý nghĩa là, lao Lý nhà, liền như vậy chặt đứt hương hỏa. Trong mắt Trần Mộ Giao hiện lên một chút phức tạp khó hiểu thổ thức. Nàng tất nhiên sẽ không biết, tất cả những thứ này sau lưng đều bắt nguồn từ chính mình chất tử lôi đỉnh kia vạn quân thủ đoạn. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, thế sự vô thường, báo ứng sát đáng. Cái kia hành hạ nàng 15 năm nam nhân, cuối cùng vẫn là vì mình hành động, trả giá thê thảm nhất đại giới. Chương 226, Thiên mệnh chi tử Triệu Lập Đông. Chương 226, Thiên mệnh chi tử Triệu Lập Đông. Màu đen bẹn ní bẹn tẩy gà ổn định đi chạy nhanh tại trở về Trần gia thôn tỉnh đạo bên trên, trong xe không khí yên tĩnh đến có chút áp lực. Lý Kiều Kiều trải qua cả ngày tâm tình lên xuống, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, giờ phút này chính giữa tựa ở mẫu thân Trần Mộ Giao đầu vai, ngủ thật say. Trần Mộ Giao nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi cảnh đêm, thành thị đèn đuốc có ánh dần dần bị ở nông thôn hắc ám thôn vệ, thỉnh thoảng có mấy điểm tinh quang lấp lóe. Trong mắt của nàng, phần kia vì chợt nghe tin dữ mà lên mở mịt cũng phức tạp, chính giữa một chút bị một loại tên là Tân Sinh yên lặng thay thế. Tiểu Lâm. Trần Mộ Giao nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ bên trong buồng xe yên lặng. Thanh âm của nàng mang theo khóc qua sau khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cốt như chút được gánh nặng run rẩy. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, cô thật không biết rõ nửa đời sau cái kia thế nào qua. Câu này cảm tạ, nàng phát ra từ đáy lòng. Như không phải chất tử dùng lôi đỉnh chi thế, vì nàng chặt đứt đoạn kia dài đến 15 năm thối giữa hôn nhân, nàng có lẽ cả một đời đều muốn hãm tại cái kia vũng bùn bên trong, bị khinh thị, bị nhục nhã, cho đến có khả năng thật bị tiểu tam tự bị. Trần Lâm từ sau xem trong kính, nhìn xem tiểu cô trường kia tuy là tiểu thụy, nhưng hai đầu lông mày lại rõ ràng dễ dàng rất nhiều mặt, nét miệng lên một vòng ấm áp ý cười. Hắn ngữ khí kiên định, như là đang trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Tiểu cô, chúng ta là người một nhà, nói những cái này liền khách khí. Sau đó ngươi cùng tiểu kiều liền yên tâm tại trong thôn ở lại, có ta ở đây, trời sập không được. Trần Mộ Giao ăn một khóa thuốc an thần. Đúng vậy a, nàng bây giờ không phải là không chỗ nương tựa, nàng có đứa cháu này làm chỗ dựa. Trở lại nông gia tiểu viện, ấm áp ánh đèn từ trong nhà lộ ra, nháy mắt xua tán đi đêm hàn ý. Trần Lâm đem xe ngừng hảo, vị còn có chút tinh thần hoảng hốt Trần Mộ Giao đi vào phòng khách. Cơ tối là Trần Lâm sớm gọi trên nước nhà hàng đưa tới, mặc dù chỉ là đơn giản bốn đồ ăn một chén canh, nhưng thức ăn nóng hổi vẫn là để hai mẹ con lạnh giá cả người đều ấm áp lên. Sau khi ăn cơm, Trần Lâm bồi tiếp người một nhà trong sân hóng mát. Đêm hè gió mang theo hoa quế điểm hương, thổi tan vào ban ngày tất cả mù mịt cùng huyết tinh. Lý Kiều Kiều tâm tình đã khá nhiều, chính giữa nâng lên điện thoại, say sưa tại cả chua tiểu thuyết bên trên nhìn một bộ tên gọi vạn giới bãi rác, bắt đầu nhặt được đỉnh cấp đế vương lục tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng buồn cười cười khẽ. Chỉ là nàng gái kia 600 độ độ cao cận thị, để nàng không thể không đem điện thoại di động màn hình tiến đến cách mặt không đủ 10 cm địa phương, trên sống mũi bộ kia dày nặng kính đen, cơ hồ muốn dán tại trên màn hình. Toàn bộ người co lại thành một đoàn, nhìn lên đã khôi hài vừa cực khổ. Một màn này, nhìn Trần Lâm đều có chút đau lòng. Hắn nhìn xem đường muội cặp kia vốn nên ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, bởi vì cận thị mà không thể không vất vả híp lại, trong lòng hơi động. Phải đến nhìn một chút tiểu bạch. A không, Triệu phó bí thư tình huống bây giờ thế nào? Trần Lâm trong lòng âm thầm tính toán. Đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ hiệu quả đến cùng như thế nào, có cái gì không biết tác dụng vụ, nhất định phải đạt được 100% xác nhận. Chỉ có xác nhận không có sơ hở nào, hắn có thể yên lòng cho Kiều Kiều sử dụng. Hạ quyết tâm, Trần Lâm viện cớ ra ngoài tản bộ, thu xếp tốt tiểu cô cùng đường muội sau, liền mang theo Thanh Phong, lặng yên rời đi tiểu viện. Đêm khuya thị ủy ra trúc viện, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hai đạo nhỏ nhắn thân ảnh lặng yên không một tiếng động lật qua tường cao, chính là biến thành báo hoa miêu dáng dấp Trần Lâm cùng Thanh Phong. Văng vào siêu phàm ngũ giác, Trần Lâm tùy tiện tránh đi tất cả camera giám sát cùng ban đêm tuần tra bảo an, mang theo Thanh Phong nhanh nhẹn tìm được Triệu Lập Đông chỗ tồn tại biệt thự. Hai mèo cực kỳ linh hoạt leo lên lầu 3 một gian phòng sách bệ cửa sổ. Trong thư phòng, ánh đèn sáng tỏ. Triệu Lập Đông không có đeo kính, chính giữa đứng ở một chương rộng lớn trước bàn sách, cầm trong tay bút lông, tại một chương trải rộng ra trên giấy tuyên rồng bay phượng múa. Hắn thần tình chuyên chú, tinh thần phấn chấn, một đôi mắt sáng ngời có thần, cùng Trần Lâm lần trước gặp hắn lúc cái kia vằn bệnh kia máu mỏi mệt răng rớp, quả thực tưởng như hai người. "Tiểu Giang A, ngươi nhìn ta chữ viết này thế nào?" Triệu Lập Đông đột nhiên dừng lại bút, thỏa mãn thưởng thức chính mình mãnh liệt, cửa trước bên ngoài kêu một tiếng. Rất nhanh, hắn bị kia trẻ tuổi nữ quản gia đẩy cửa vào, trong tay còn cầm lấy một phần mới thu hồi tới báo cáo kiểm tra sức khỏe, trên mặt tràn đầy khó có thể tin sợ hai thán phục cùng sùng bái. "Triệu thư ký, ngài chữ viết này, quả thực thần." Đầu bút lông cứng cáp mạnh mẽ, so phía trước càng hơn một bậc a. Nữ quản gia đầu tiên là một trận rắm, lập tức kích động trong tay giơ lên báo cáo, còn có, đây là ngài buổi sáng hôm nay báo cáo kiểm tra sức khỏe, thị lực cái kia một cột, hai mắt 5.0. Bác sĩ kiểm tra nhiều lần, đều nói là cái kỳ tích. Hiện tại trong viện đều tại chuyến đây, nữ quản gia thấp giọng, trong giọng nói tràn ngập xúc động, nói ngươi là không phải đến cái gì thần tiên trị điểm, không chỉ mắt tốt, cái này thị lực năm gần đây nhẹ lúc ấy còn muốn tốt. Mấy cái lãnh đạo đều nâng ta tới hỏi ngài, đến cùng có cái gì bí phương đây. Triệu Lập Đông nghe vậy, đáp ý cười ha ha, hắn buông xuống bút lông, ra vẻ cao thâm khoát tay áo. Nào có cái gì bị phương, đơn giản là chú ý nghỉ ngơi, coi trọng dưỡng sinh thôi. Về phần cái khác đi, thiên cơ bất khả lộ, không thể để lộ a. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng mình cũng đang lẩm bẩm, chẳng lẽ mình là thiên mệnh chi tử. Ngoài cửa sổ, đem tất cả những thứ này nghe tới rõ ràng Trần Lâm, một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để thả về trong bụng. Khá lắm, không chỉ chữa khỏi, con mẹ nó trực tiếp đem thị lực cho tiến hóa. Theo một cái lão hoa mắt cận thị, biến thành thị lực 5.0 mắt ưng. Cái này đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ hiệu quả, so hắn dự đoán còn muốn bá đạo. An toàn, hiệu suất cao, không có tác dụng, hoàn mỹ. Xác nhận dược hiệu, Trần Lâm không còn lưu lại, vui sướng trong lòng cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn mang theo Thanh Phong lặng yên rời đi, lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức bay trở về đường muội bên cạnh, chứa khỏi con mắt của nàng, để nàng giành lấy một cái rõ ràng sáng rực thế giới. Làm Trần Lâm lái xe trở lại nông gia tiểu viện lúc, đêm đã khuya. Lý Kiều Kiều đại khái là chờ hắn chờ đến lâu, đã tựa ở phòng khách trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Trên sống mũi bộ kia dày nặng mắt kính nghiêng về một bên, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nước mắt, có lẽ là chuyện ban ngày, cuối cùng vẫn là hù đến cái này 15 tuổi thiếu nữ. Trần Mộ Giao cũng tựa ở một bên khác, đồng dạng ngủ thiếp đi, trên mặt mang theo một loại trước đó chưa từng có an bình. Trần Lâm tâm niệm vừa động, theo trong nạp giới lấy ra cái kia chứa lấy đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ bạch ngọc bình sứ. Hắn đi tới trước mặt Lý Kiều Kiều, nhìn xem nàng trường kia ngây thơ chưa thoát ngủ mặt, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ôn nhu nụ cười. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái đường muội bà bay, dùng một loại mang theo thần bí cùng sức hấp dẫn âm thanh, tại bên tai nàng khẽ nói, "Tiểu Kiều, tỉnh một chút." Lý Kiều Kiều trong giấc ngộng, cảm giác có người đang nhẹ nhàng đẩy nàng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Đường Ca Trần Lâm trường kia khuyết đại khuôn mặt tuấn tú, chính giữa mang theo nụ cười ôn nhu nhìn xem chính mình. "Ân, Lâu Lâm ca ca, ngươi trở về lại." Nàng rủi rủi con mắt, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm buồn ngủ, theo bản năng liền muốn đi viện trên sống mũi bộ kia đã trượt đến chóp mũi mắt kính. Một cái ấm áp bàn tay lớn lại đè xuống tay của nàng. "Tiểu Kiều, tỉnh một chút, Đường Ca đưa ngươi một món lễ vật." Trần Lâm âm thanh mang theo một chút thần bí sức hấp dẫn, tại bên tai nàng khẽ nói, "Một cái, có thể để ngươi triệt để cáo biệt mắt kính lễ vật." Chương 227, mắt cận thị làm sao có khả năng chữa khỏi? Chương 227, mắt cận thị làm sao có khả năng chữa khỏi? Cáo biệt mắt kính. Lý Kiều Kiều buồn ngủ bị những lời này xua tán hơn phân nửa. Nàng trừng mắt nhìn, cặp kia bởi vì độ cao cận thị mà theo thói quen nheo lại trong con ngươi, tràn đầy mở mịt cũng không tin. Cận thị làm sao có khả năng cáo biệt? Trừ phi làm giải phẫu. Nhưng nàng nghe nói phẫu thuật có đủ loại di chứng, không phải Nam Sơn tất thắng khách tiểu mã ca vì sao còn mang theo mắt kính? Một bên Trần Mộ Giao cũng bị bừng tỉnh, nàng nhìn Trần Lâm, trong ánh mắt viết đầy đồng dạng nghi hoặc cùng một chút không dễ dàng phát giác lo lắng. Trần Lâm không giải thích, hắn bất động thanh sắc từ phía sau lấy ra một cái bình sứ, tại Lý Kiều Kiều trước mặt nhẹ nhàng cơ. Dựa vào nó, Lý Kiều Kiều cố gắng ních lại gần, dây nặng trọng kính đem thế giới của nàng bận bẹo thành hoàn toàn mơ hồ sắc khối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái màu trắng bình ảnh, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt, dễ ngửi thuốc đông y hương. Nhãn dược nước, nàng không xác định hỏi, xem như thế đi. Trần Lâm mở ra nắp bình, một cỗ so trước đó nồng đậm gấp trăm lần kỳ dị mùi thuốc nháy mắt trong phòng khách tràn ngập ra. Cái kia hương vị phức tạp mà thuần hậu, phảng phất có thể tiến vào linh hồn người chỗ sâu. Trần Mộ Giao tâm thoáng cái nhấc lên, nàng bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng lôi kéo chất tử góc áo, trong thanh âm tràn đầy không giấu được sầu lo. Tiểu Lâm, đây là thuốc gì? Mắt là nhiều dễ hỏng địa phương, cũng không thể làm loạn a. Tiểu cô, ngươi yên tâm. Trần Lâm quay đầu lại, cho nàng một cái đủ để cho bất luận kẻ nào tin phục nụ cười. Một cái lao quốc y độc môn bí phương, đặc biệt điều dưỡng mắt, tuyệt đối an toàn. Hắn hạ giọng, bổ sung một câu. Ta một cái bằng hữu, so kiểu kiểu tình huống còn phức tạp, mắt lao thêm gần tử nhãn, sử dụng hết cái này, hiện tại buổi tối không bật đèn đều có thể xem báo chí. Nghe được cái này sinh động ví dụ, Trần Mộ Giao khỏa kia nỗi lòng lo lắng mới sơ sơ rơi xuống. Nàng hiểu rất rõ chính mình đứa cháu này, hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, càng không khả năng cầm người nhà khỏe mạnh nói đùa. Lý Kiều Kiều nhìn xem Đường Ca cặp kia thâm thúy mà tự tin mắt, đáy lòng hoài nghi biến thành chờ mong. Nàng hít sâu một hơi, lấy xuống trên sống mũi bộ kia chiếu nặng kính đen. Không có mắt kính che chắn, trước kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Trần Lâm trước mặt. Nàng tiến lên trước, như một cái chờ đợi chủ nhân nuốt ấu miêu, căng thẳng lại thuận theo nhắm mắt lại, lông mi thật dài tại dưới ánh đèn bất an rung động. Lâu Lâm ca ca, vậy ngươi giúp ta thích ca. Lâu Lâm thiếu. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xé ra mí mắt Lý Kiều Kiều, đem miệng bình ngắm đường mỗi cái kia hơi hơi rung động mí mắt. Một dọn, hai dọn, tông màu nâu mát mẻ chất lỏng, tinh chuẩn không sai lầm nhỏ vào cặp mắt của nàng. Nô. Cổ họng Lý Kiều Kiều bên trong phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ. Một cỗ không cách nào hình dung mát mẻ cảm giác, nháy mắt theo nhãn cầu mặt ngoài nổ tung, như một đạo mỏng manh dòng điện, nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ hốc mắt. Cảm giác này cũng không lạnh giá, ngược lại mang theo một chút ôn nhuận. Phảng phất một đôi ôn nhu tay, ngay tại vì nàng cái kia mệt mỏi 15 năm nhãn cầu, làm lấy tầng sâu nhất xoa bóp. Tất cả chua xót, làm ngứa, mệt nhọc, trong nháy mắt này bị gột rửa đến không còn một mảnh. Tốt. Trần Lâm giúp nàng tích xong, thanh âm ôn hòa, nhắm mắt lại, cảm thụ 5 phút. Lý Kiều Kiều nghe lời từ từ nhắm hai mắt, có thể cảm giác được cô kia mát mẻ dược lực chính giữa hóa thành vô số thật nhỏ dòng nước ấm, tại nàng nhãn cầu chỗ sâu du tẩu, chữa trị cái gì, tẩm bổ lấy cái gì. Trần Mộ Giao đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi, căng thẳng đắc thủ tâm đều đang đổ mồ hôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cái này 5 phút, đối với nàng mà nói, so một thế kỷ còn khó hơn hầm. Được rồi. Làm Trần Lâm âm thanh vang lên lúc, Lý Kiều Kiều nhịp tim rơi một nhịp. Nàng mang một loại gần như triều thánh tâm tình, trầm rãi, tính thăm dò, mở mắt ra. Thế giới, phản phất tại giờ khắc này bị triệt để cách thức hóa, tiếp đó khởi động lại. Trước mắt, không còn là phiến kia hỗn độn, mơ hồ, cần dựa sức tưởng tượng đi bù đắp làm mờ. Đường Ca mặt ngay tại trước mắt. Nàng có thể thấy rõ hắn rắn giỏi mũi, có thể thấy rõ khóe miệng của hắn cái kia quét nụ cười ôn nhu, thậm chí có thể thấy rõ hắn đôi mắt thâm thúy bên trong, phản chiếu ra chính mình trường kia đờ đẫn mặt. Nàng chậm chậm quay đầu, nhìn thấy mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân trên mặt cái kia căng thẳng lại mong đợi thần tình, nhìn thấy nàng bởi vì lo lắng mà khóa chặt lông mày, nhìn thấy khóe mắt nàng cái kia mấy đạo tuyết nguyệt khắc xuống tế văn. Nàng lại nhìn về phía xa xa, treo trên tường chung kim dây, ngay tại đi, đi, đi rõ ràng nhảy lên. Ngoài cửa sổ, gốc kia cây quế hoa trên phiến lá, bị ánh trăng chiếu sáng mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Thậm chí trong không khí những cái kia nổi lơ lửng, tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh nhỏ bé bụi trần, nàng đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hết thảy tất cả đều dùng một loại trước đó chưa từng có, ngang ngược bá đạo độ rõ ràng, hung hăng vọt vào tầm mắt của nàng, vọt vào trong đầu của nàng. A! Lý Kiều Kiều che miệng lại, phát ra một tiếng bị đè nén đến cực hạn kêu sợ hãi, nước mắt không có dấu hiệu nào tràn mi mà ra. Đây không phải cảm động nước mắt, đây là bị một cái chưa bao giờ thể nghiệm qua, chân thực đến làm người sợ hãi rõ ràng thế giới, kích thích đến không bị khống chế sinh lý tính rơi lệ. Nàng run rẩy nâng lên tay của mình, nhìn xem lòng bàn tay cái kia đan sen, vô cùng rõ ràng hoa văn, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Lâm cùng Trần Mộ Dao. "Ca, mẹ." Thanh âm của nàng bởi vì xúc động mà run rẩy kịch liệt, cơ hồ không được điều. "Ta có thể nhìn thấy, ta cái gì đều có thể nhìn thấy." "Hảo rõ ràng, thật hảo rõ ràng a." Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở reo hò, tại tĩnh mịch trong đêm, trong trẻo giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm kinh lôi. Trần Mộ Dao nhìn xem nữ nhi cặp kia lần nữa tỏa ra thần thái, sáng rực giống như điểm đầy mắt tinh thần, cũng lại khống chế không nổi tâm tình, lên trước đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." "Ta Kiều Kiều." Lý Kiều Kiều ôm lấy mẫu thân, khóc giống như cái ba tuổi hải tử, nhưng lại cười đến so bất cứ lúc nào đều muốn rực rỡ. Nàng tránh thoát mẫu thân trong lòng, như một cái mới học được bay lượn chim non, ném xuống bộ kia bồi bạn nàng gần 10 năm kính đen, trong phòng khách hưng phấn chạy tới chạy lui. Nàng nhìn một chút cái này, cái kia sờ một cái, phản phất lần đầu tiên nhận thức cái thế giới này. Trần Lâm liền đứng ở một bên, yên tĩnh xem lấy cái này ấm áp một màn, trên mặt là phát ra từ nội tâm nụ cười. Có thể sử dụng lực lượng của mình, đi thủ hộ, đi thay đổi vận mạng của người nhà. Loại cảm giác này, so kiếm lời 1.000 ức, đều muốn nổi lên càng khiến người ta thỏa mãn. Chương 228, Tống Thị Hợp Viện. Chương 228, Tống Thị Hợp Viện. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần Gia Thôn còn bao phủ tại sáng sớm trong sương ngủ, yên tĩnh mà an lành. Trên nước nhà hàng tầng cao nhất phiến kia tầm nhìn rộng rãi ngắm cảnh trên bình đài, cũng đã tiếng người huyên áo. Kiến công tập đoàn đội thi công năng suất cao đến kinh người, trong vòng một đêm, nơi này đã kéo đường cảnh giới, đủ loại chuyên ngành thiết bị cùng tài liệu chất đống đến ngay ngắn rõ ràng. Người phụ trách thường thành hổ mang theo khẽ đẩy mới tinh mũ an toàn, chính giữa đích thân cầm lấy bản vẽ, chỉ huy công nhân tiến hành tiền kỳ đo đạc cùng thả tuyến làm việc, cố kia nhiệt tình, phản phất không phải tại xây quán cà phê, mà là tại xây một tòa công đức bi. Tô Mỹ bồi tiếp Trần Mộ Dao, đứng ở bình đài một bên kia, thẩm duyệt lấy mấy phần vừa mới dùng loại sách tay máy in ra bản vẽ thiết kế. Vẹn vẹn một đêm, Trần Mộ Dao liền tưởng như hai người. Cố kia quanh năm đọc lại tại hai đầu lông mày sầu khổ cùng nhát gan, phản phất bị đêm qua nước mắt triệt để rửa sạch. Nàng đổi lại một thân Tô Mỹ giúp nàng chọn lựa vừa vặn váy dài, đầu tóc cũng tỉ mỉ xử lý qua, tuy là đáy mắt còn mang theo một chút thức đêm sau mỏi mệt, nhưng toàn bộ người tản ra, cũng là một loại phá kén trọng sinh tự tin cùng hào quang. "Tiểu cô, ngài nhìn, đây là thường tổng bọn hắn đoàn đội đi suốt đêm đi ra mấy bản thiết kế phương án." Tô Mỹ chỉ vào bản vẽ, dùng chuyên nghiệp nhất kiên nhận thái độ giảng giải, "Cái này là hiện đại phong cách công nghiệp, giản lược cứng rắn, cái này là mới kiểu Trung Quốc, xưa cũng lịch sự tao nhã, còn có cái này." Thường Thánh Hổ thấy thế, cũng liền bận bịu hấp tấp tiến tới, trên mặt chất đầy chất phác mà nhiệt tình nụ cười. "Trần nữ sĩ, ngài cứ việc nói yêu cầu." Trần lão bản đích thân giao xuống sự tình, "Chúng ta bảo đảm cho ngài làm đến rõ ràng, thật xinh đẹp." Trần Mộ Dao ngay từ đầu còn có chút căng thẳng, tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Nhưng tại Tô Mỹ cùng Thường Thành Hổ nhiệt tình dẫn dắt xuống, nàng rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Nàng nghiêm túc nhìn xem mỗi một bản thiết kế, tưởng tượng thấy tương lai quán cà phê tại trong tay mình một chút sinh ra răng rấp, cặp kia vừa mới giành lấy cuộc sống mới sáng rực trong đôi mắt, dần dần dấy lên tên là sự nghiệp hỏa diễm. Cuối cùng, nàng và Tô Mỹ một chỗ, tuyển chọn một cái sắp hiện ra thay mặt giản lược cùng nhẹ xa xỉ phong cách hoàn mỹ dung hợp thiết kế phương án. Chỗ không xa, Trần Lâm đứng ở nắng sớm bên trong, nhìn xem cái kia chính giữa thẳng tắp sống lưng, nghiêm túc cùng Tô Mỹ thảo luận quẩy ba chất liệu tiểu cô, lại nhìn một chút phiến kia khí thế ngất trời, tràn ngập hy vọng công trường, trong lòng một mảnh ấm áp. Hắn lại quay đầu, nhìn về chân núi chính mình cái kia nông gia tiểu viện. Tiểu viện ấm áp, nhưng cũng có chút chen chúc cùng cũ kỹ. Một cái ý niệm rõ ràng tại trong đầu hắn hiện lên. Là thời điểm cái kia cho mọi người trong nhà xây một tòa chân chính xứng với bọn hắn hảo nhà. Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước tại trên mạng lưới ngẫu nhiên soát đến Tống Thị Hợp Viện. Loại kia đem truyền thống lâm viên tình thơ ý họa cùng hiện đại cư trú dễ chịu nhanh gọn, hòa vào một thể đỉnh cấp kiến trúc, để trong lòng hắn hưng hực. Hạ quyết tâm, Trần Lâm lập tức tìm tới ngay tại trên nước nhà hàng bếp sau bận rộn nhị thúc Trần Quốc Phú cùng nhị thẩm Lưu Thục Cầm, đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. "Nhị thúc, nhị thẩm, ta muốn mới xây một tòa nhà lớn." Nói lấy, hắn mở ra điện thoại, phát hình mấy cái tỉ mỉ cất giữ Tống Thị Hợp Viện hiệu quả video. Trong video, tường trắng ngói đen, mái con vẹn sừng. Xưa cũ quần thể kiến trúc bị xảo diệu đặt tại một mảnh sơn thủy lâm viên bên trong. Đình ngài lầu các xen vào nhau tinh tế, cầu nhỏ nước chảy ngầm ngèo ở giữa. Hành lang quanh co, một bước một cảnh. Đây không phải là nhà, vậy đơn giản là một tòa theo trong bức họa đi ra nhân gian tiên cảnh. Trần Quốc Phú cùng Lưu Thục Cầm hít thở đều dừng lại, miệng vô ý thức dương, nửa ngày không nói ra một câu, trên mặt chỉ còn dư lại thuần túy chấn động. "Tiểu Lâm." Lưu Thục Cầm trước hết nhất tìm về thanh âm của mình, nàng dùng sức rủi rủi con mắt, âm thanh phát khô. "Cái này, đây là cho người ở nhà. Cái này chẳng phải là cổ đại hoàng đế hành cung ư?" Trần Quốc Phú phản ứng thì càng thêm trực tiếp, hắn đỏ bừng mặt, một bàn tay vỗ vào trên đùi mình, tiếng vang ầm ầm biểu đạt hắn thời khắc này xúc động. "C, nhất định cần C." Thanh âm hắn đều đang phát run. "Ta lão Trần gia cũng nên có như vậy một tòa có thể chuyển cho hậu thế nhà lớn. Đối với vấn đề tiền, hai lão nhân bây giờ liền hỏi đều lười hỏi. Trên nước nhà hàng ngày lợi nhuận đã ổn định đột phá trăm vạn, xây như vậy một ngôi nhà đối bây giờ Trần Lâm tới nói, không đáng kể chút nào. Bọn hắn chỉ vì chất tử cảm thấy từ đáy lòng tự hào cùng kiêu ngạo." Đã được người nhà ủng hộ, Trần Lâm lúc này liền gọi thông kiến công tập đoàn điện thoại của Trần Thư Đình. Điện thoại cơ hồ là tiếp nhanh, đầu kia lập tức chuyển đến Trần Thư Đình vô cùng nóng bỏng âm thanh.
Trần tổng,
ngài tìm ta, có phải hay không quán cà phê bên kia có cái gì mới chỉ thị? Tại trong mắt Trần Thư Đình, Trần Lâm sớm đã không phải cái gì phổ thông bên a, hắn là hành tẩu tại thần gia, là toàn bộ kiến công tập đoàn nhất định cần nâng ở trong lòng bàn tay cúng bái cấp cao nhất hộ khách VIP. Trần Đồng, Lâu Lâm Tiếu lấy sửa lại gọi, quán cà phê bên kia không có vấn đề, Thường tổng cực kỳ chuyên ngành. Ta nơi này có cái biệt tư, muốn xây một tòa Tống thị hợp viện, không biết rõ các ngươi kiến công tập đoàn có thể hay không tiếp. Tống thị hợp viện. Bên đầu điện thoại kia Trần Thư Đình nghe vậy, âm thanh nháy mắt nâng cao, tràn ngập không để nén được kinh hỉ. Chính ngài ở ư? Có thể tiếp. Tất nhiên có thể tiếp. Nàng không chút do dự. Trần tổng ngài yên tâm, tuy là tập đoàn chúng ta không trực tiếp nhận đầu qua, nhưng ta biết trong nước đứng đầu nhất cổ điển Lâm Viên nhà thiết kế. Ta lập tức liên hệ hắn. Ta bảo đảm cho ngài chế tạo một tòa toàn quốc độc nhất vô nhị đỉnh cấp hợp viện. Trần Thư Đình là cái nữ nhân thông minh, nàng biết rõ một mực ôm lấy Trần Lâm cái bắp đùi này tầm quan trọng. Đây cũng không phải là đơn giản thương nghiệp hợp tác. Đây là một phần đủ để thay đổi tập đoàn tương lai cách cục nhân tình to lớn đầu tư. Không đến nửa giờ, một chiếc Porsche màu đỏ dự 911 liền lấy một cái xinh đẹp di chuyển, vững vàng đứng tại trên nước cửa nhà hàng. Trần Thư Đình đạp giày cao gót, bước nhanh đến. Ngay tại chỗ, nàng liền trực tiếp tỏ thái độ, làm cảm tạ Trần Lâm một mực đến nay ủng hộ. Lần này hợp viện phí thiết kế từ kiến công tập đoàn toàn ngạch gánh chịu, coi như là đưa cho Trần tổng cùng người nhà thăng quan lễ. Phần này hào sảng cùng quyết đoán, để một bên Trần Quốc Phú phu phụ lần nữa liễu lơi, nhìn xem chính mình chất tử ánh mắt, bộc phát vừa ý. Buổi chiều, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại đường nhỏ nông thôn bên trên tung xuống pha tạp quang ảnh. Trần Lâm chính giữa buổi tiếp tiểu cô cùng Lý Tiểu Kiều tại trong làng du lịch đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Mắt Lý Tiểu Kiều triệt để khôi phục sau, toàn bộ người đều hoạt bát rất nhiều, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, như một cái khoái hoạt chim sơn ca. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ tiền phương đường nhỏ góc rẽ xuất hiện, như là tận lực trở tại nơi đó. Linh Tiểu Vũ đổi lại một thân thanh thuần áo váy màu trắng, tóc dài xóa bay, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, tạo nên một loại yếu đuối vô tội khí chất. Nàng nhìn thấy Trần Lâm, trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút tinh chuẩn tính toán qua kinh ngạc, lập tức lại hiện ra mấy phần áy náy. Trần Lâm ca, nàng đi đến mấy người trước mặt, hơi cúi đầu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để tất cả mọi người nghe thấy. Chuyện ngày hôm qua, thật là thật xin lỗi, tư không hắn quá vọng động rồi, ta đã mang hắn. Phen biểu diễn này, để Trần Lâm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Hắn chính giữa cảm thấy một trận không kiên nhẫn, chuẩn bị mở miệng để nàng lúc rời đi. Với anh, một trận cuồng bạo động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Một chiếc màu sắc chói mắt đến cực hạn phe ra gì là phờ dạ gì màu đỏ rực, dùng một cái vô cùng xinh đẹp vẫy đuôi, tinh chuẩn đứng tại bên đường. Chương 229, 2000 bình khu nhà cấp cao. Chương 229, 2000 bình khu nhà cấp cao. Cửa cắt kéo hướng lên vung lên. Tần Sơ Hạ đạp 10cm màu bạc giày cao gót, từ trên xe đi xuống. Nàng hôm nay mặc một đầu bó sát người màu đen váy ngắn, đem cặp kia dài đến kinh người chân cùng hoàn mỹ vóc dáng đường con phát họa đến tinh tế, trong tay còn cầm lấy một phần mới nghĩ tốt tài sản ủy thác giao quyển sách. Một cố cường đại khí tràng, nháy mắt bao phủ toàn trường. Tần Sơ Hạ nhìn thấy Linh Tiểu Vũ nháy mắt, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa bên trong, chiến đấu ra đa lập tức kéo căng. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Linh Tiểu Vũ một chút, đi thẳng tới Trần Lâm bên cạnh, vô cùng tự nhiên duỗi ra cánh tay trắng nõn, chăm chú kéo lại cánh tay của hắn, đem chính mình hừng hực thân thể không khách khí chút nào dán vào. Biểu thị công khai chủ quyền ý vị, không cần nói cũng biết. Nha, Trần đại ca, vị này là. Tần Sơ Hạ vậy mới lười biếng đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Vũ, cặp kia hồn siêu phách lạc mắt đào hoa bên trong, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng kinh miệt. Nhìn xem lạ mắt ta, là tới chúng ta làng du lịch chơi du khách ư? Không chờ Ninh Tiểu Vũ trả lời, nàng liền phối hợp tiếp tục nói, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Ngượng ngùng a vị tiểu thư này, chúng ta nơi này tuy là hoan nghênh tất cả du khách, nhưng cũng không chào đón loại kia muốn đi đường tắt, ánh mắt không trong trắng rồi à? Ngươi nói đúng không, Trần đại ca? Lời nói này như là một cái vang dội bật hay, mạnh mẽ quất vào trên mặt của Ninh Tiểu Vũ. Ninh Tiểu Vũ mặt bá một cái biến đến trắng bệch. Tần Sơ Hạ vô luận là khí chàng, tướng mạo, vóc dáng vẫn là tỏa giá, đều đối với nàng tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Nàng điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo chút lưu kế, tại Tần Sơ Hạ loại này đỉnh cấp người chơi trước mặt, quả thực như là ba tuổi hài đồng trò xiếc, buồn cười tốt cùng. Tần Sơ Hạ lười đến lại để ý tới cái này, để nàng không nhấc lên được mảy may hứng thú đối thủ, nàng đưa trong tay thư bị thác đưa cho một bên đồng dạng nhìn ngây người Trần Mộ Dao, cười hì hì nói: "Cô, đây là tài sản xử trí toàn quyền thư bị thác, ngài ký tên là được. Còn lại sự tình, ta bảo đảm cho ngài làm đến thật tốt." Ký xong chữ, nàng liền lần nữa kéo gấp Trần Lâm cánh tay, thân thể dán đến càng gần, dùng ngọt đến phát chán âm thanh nũng nịu. "Trần đại ca, đừng để ý tới loại này người không liên hệ, gọi ta đi uống ly cà phê nhà, nhân ra mở ra lâu như vậy xe, chân đều chưa đây." Tại Tần Sơ Hạ tuyệt đối khí chàng phía dưới, Linh Tiểu Vũ liền một câu phản bác đều nói không ra. Nàng cứng tại chỗ, thừa nhận xung quanh thôn dân như có như không chỉ điểm đàm phán hòa bình luận thanh âm, khuôn mặt tăng thêm thành màu gan heo. Cuối cùng, nàng cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, bộ mặt tại trong tầm mắt của mọi người, chật vật bước nhanh chạy cách Trần gia thôn. Tần Sơ Hạ biểu thị công khai xong chủ quyền, nhìn xem Linh Tiểu Vũ bộ kia hồn bay phết lạc, hốt hoảng thoát đi bóng lưng, nét miệng lên một vòng người thắng nụ cười đắc ý nàng như một cái kiêu ngạo khổng tước, kéo lấy Trần Lâm cánh tay lại gấp mấy phần, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên bố, cái này nam nhân ưu tú, là thuộc về nàng. Trần Lâm cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kinh người mềm mại cùng tính đàn hồi, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn bất động thanh sắc đem cánh tay của mình rút ra, cùng cái này nhiệt tình như lửa yêu tinh kéo ra một điểm khoảng cách, nghiêm trang nói, được rồi, đừng làm rộn, ta còn có chính sự muốn đi thôn ủy hội một chuyến.
thôn ủy hội.
Tần Sơ Hạ nghe xong, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nháy mắt liền sáng lên, lòng hiếu kỳ bị trọn vẹn câu lên. Đi thôn ủy hội làm gì? Có gì vui ư?
Ta cũng muốn đi.
Trần Lâm nhìn nàng một cái, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, chính mình lần này đi là làm nền nhà xây nhà sự tình. Nếu như sự tình thỏa đàm, đến tiếp sau khẳng định phải dính đến đủ loại thủ tục hòa hợp cùng. Có Tần Sơ Hạ tại, chính mình cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn liền không có lại cự tuyệt, gật đầu một cái, "Được, vậy ngươi cùng ta cùng đi à, vừa bạn có việc cần ngươi hỗ trợ."
"Hảo a."
Tần Sơ Hạ lập tức gieo họ một tiếng. Nàng một cách tự nhiên liền muốn lần nữa kéo bên trên Trần Lâm cánh tay, lại bị Trần Lâm một cái xảo diệu nghiêng người lần nữa né tránh.
"Thôi đi, quỷ hẹn hỏi."
Tần Sơ Hạ nhếch miệng, cũng không có tiếp tục dây dưa, chỉ là dập khuôn từng bước theo sát tại Trần Lâm bên người, như là đạt được kẹo sau hài lòng tiểu nữ hài. Hai người cùng còn tại chỗ tiêu hóa lấy vừa mới trận kia cung đấu vợ kịch, Trần Mộ Giao cùng Lý Tiểu Kiều lên tiếng chào hỏi, liền sánh vai hướng về thôn ủy hội phương hướng đi đến. Trần gia thôn thôn ủy hội. Thôn chi thư Trần Quốc Quang chính giữa nhàn nhã ngồi tại chính mình rộng lớn sáng rực trong văn phòng, bắt chéo hai chân, đắc ý mà thưởng thức một ly tốt nhất Long Tỉnh. Từ lúc làng du lịch lửa phía sau, hắn cái thôn này chi thư địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên, tại 10 dặm 8 hương đều thành người người hâm mộ đối tượng. Công việc hàng ngày liền là uống chút trà, nhìn một chút báo, thỉnh thoảng tiếp đãi một thoáng phía trên xuống tới thị sát lãnh đạo, thời gian qua đến so thần tiên còn nhanh sống.
Đông đông đông.
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Mời đến.
Trần Quốc Quang đặt chén trà xuống, chậm rãi kêu một tiếng. Khi thấy đẩy cửa vào chính là Trần Lâm, cùng sau lưng hắn cái kia xinh đẹp đến vô lý Tần Sơ Hạ lúc, Trần Quốc Quang hoắc một thoáng theo ghế chủ tịch bên trên đứng lên, trên mặt nháy mắt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười.
"Vãi,
là Tiểu Lâm a." "Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp." Hắn bước nhanh theo sau bàn công tác lượn quanh đi ra, tầm mắt tại Tần Sơ Hạ trên mình kinh diễm dừng lại một giây, lập tức càng thêm nhiệt tình hô, "Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Vị này là
nước quan thúc, đây là bằng hữu của ta, Tần Sơ Hạ."
Lâu Lâm Tiếu lấy giới thiệu nói,
"Tần tiểu thư tốt, mau mời ngồi."
Trần Quốc Quang vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ theo trong ngăn tủ lấy ra chính mình chân tàng lá trà, đích thân cho hai người ngâm một bình mùi thơm bốn phía trà nóng. Một phen hàn huyên sau đó, Trần Lâm nói rõ chính mình ý đồ đến.
"Nước quan thúc, ta hôm nay tới là muốn cùng trong thôn xin một khối nền nhà, lần nữa xây cái nhà."
"Xây nhà?" Trần Quốc Quang nghe xong, vung tay lên, hào khí vượt mây nói, "Đây là chuyện tốt ta. Ta thôn đại công thần muốn xây nhà, cái kia nhất định cần ủng hộ. Ngươi chú ý cái nào miếng đất, ngươi trực tiếp viết cái xin, thúc lập tức cho người phê."
Trần Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái cười hắc dùng, hắn nhìn xem Trần Quốc Quang, tính thăm dò duỗi ra hai ngón tay.
"Nước quan thúc, ta muốn diện tích, khả năng
hơi có bé kẹo như vậy,
lớn điểm tốt."
Trần Quốc Quang không hề lo lắng khoát tay áo, "Nhà ngươi hiện tại nhân khẩu cũng nhiều, là nên xây cái lớn một chút."
"Ngươi nói, muốn nhiều lớn?"
Trần Lâm hít sâu một hơi, chậm chậm nói, 2000 bình."
Phúc, Trần Quốc Quang vừa mới uống vào trong miệng một cái trà nóng, còn chưa kịp nuốt xuống, tựa như cùng cao áp thủy thường một loại, toàn bộ phun tới, vẽ ra trên không trung một đạo hóng ánh đường vòng cung. Hắn ho kịch liệt ho lên, một gương mặt mo đỏ bừng lên, chỉ vào Trần Lâm, mắt trừng giống như trung đồng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin.
Ngươi
nói bậy.
Chương 230, cái này không kéo ư.
Nhìn xem Trần Quốc Quang trợn mắt hốc mồm giáng dấp, Trần Lâm không những không cảm thấy lung túng, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn dù bận vẫn nhàn theo trên bàn rút hai trường khăn giấy đưa tới, cười hì hì nói, "Nước quan thúc, ngài đừng kích động, trước lau lau."
Trần Quốc Quang luống cuống tay chân tiếp nhận khăn giấy, loạn xạ tại ngoài miệng cùng trên bàn lau một trận, thế nhưng song chừng đến căng tròn mắt, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Trần Lâm, phảng phất tại nhìn một người ngoài hành tinh.
Hai ngàn bình.
Hắn cảm giác đầu lưỡi của mình đều có chút thắt nút, "Tiểu Lâm, tiểu tử ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi có biết hay không 2000 bình là nhiều lớn địa phương?"
"Ba mẫu nhiều."
"Đều nhanh bắt kịp gần phân nửa sân bóng.
Ngươi xây lớn như thế nhà làm gì?
Ngươi muốn tại trong nhà mở vận động hội a?"
Trần Lâm cười hắc hắc, cũng không giải thích, trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Quốc Quang, móc ra điện thoại của mình, mở ra một cái tỉ mỉ cất giữ video tập hợp.
"Nước quan thúc, ngài xem trước một chút cái này."
Video bắt đầu phát hình, từng bức tinh mỹ tuyệt luân hình ảnh, kèm theo du dương cổ điện phối nhạc, hiện ra tại Trần Quốc Quang trước mặt. Tường trắng ngói đen, mái cong vệt sừng, xưa cũ trang nhã quần thể kiến trúc bị xảo diệu đặt tại một mảnh như thơ như họa sơn thủy lâm viên bên trong. Đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, câu nhỏ nước chảy ngoằn ngoèo ở giữa, hành lang quanh co, một bước một cảnh. Đây không phải là nhà, vậy đơn giản là một tòa theo cổ đại trong bức họa đi ra nhân gian tiên cảnh, mỗi một bức hình ảnh đều lộ ra điệu thấp xa hoa cùng dày nặng văn hóa nội tình.
T, Trần Quốc Quang con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, hắn theo bản năng ních lại gần màn hình, miệng vô ý thức dương, hầu kết trên dưới nhấp nô, trên mặt chỉ còn giữ lại thuần túy chấn động cùng hướng về.
Cái này, đây là Tống thị hợp viện.
Trần Quốc Quang dù sao cũng là thôn cán bộ, có chút kiến thức, một chút liền nhận ra loại này đỉnh cấp kiểu Trung Quốc lối kiến trúc.
Không sai.
Trần Lâm thu hồi điện thoại, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, "Nước quan thúc, ta liền muốn xây như vậy một bộ."
Trần Quốc Quang trầm mặc,
hắn trọn vẹn sửng sốt nửa phút, mới khó khăn theo cái kia chấn động nhân tâm trong hình lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Trần Lâm, trên mặt biểu tình biến có thể so phức tạp, đã có thèm muốn, lại có vì khó.
"Không phải, Tiểu Lâm, nhà này là chân khí phái, có thể."
Hắn trùng điệp thở dài, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, vẻ mặt đau khổ nói, "Ngươi đây không phải khó xử thúc ư?
Đừng nói 2000 bình, dựa theo hiện tại chính sách, nông thôn nền nhà phê duyệt, một nhà một hộ, 300 bình liền là đỉnh tiên. Ta nào có cái này quyền hạn cho ngươi phát lớn như vậy một mảnh đất a?"
Trần Lâm nghe vậy, lập tức sững sờ. Hắn còn thật không hiểu những cái này khôn sáo. Tại hắn có lẽ muốn khôi lớn một chút xây nhà, dùng nhiều ít tiền, hẳn không phải là việc khó gì. Lại không nghĩ rằng còn có loại này cứng nhắc quy định. Hắn lập tức có chút đã tê dần. Ta một cái đường đường luyện khí tầng 4 tu tiên giả, muốn tại chính mình quê nhà xây cái hơi lớn một điểm nhà, rõ ràng còn không được. Chuyện này là sao a? Ngay tại Trần Lâm cau mày, âm thầm cân nhắc lấy muốn hay không muốn vận dụng thị ủy quan hệ lúc, một mực yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, có chút hăng hái nghe hai người đối thoại Tần Sơ Hạ, đột nhiên mở miệng. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, lóe ra chuyên ngành mà cơ trí hào quang, nhìn về phía Trần Quốc Quang, gai đúng chỗ ngứa hỏi, "Trần thư ký, nền nhà đích xác thực có diện tích hạn chế. Bất quá, ta muốn hỏi một thoáng, chúng ta Trần gia thôn có hay không có bỏ không tập thể kiến thiết dùng đây?" Trần Quốc Quang vô ý thức lắc đầu, "Thôn chúng ta núi nhiều đất ít, nào có cái gì bỏ không kiến thiết dùng, đã sớm để ở." Hắn lại nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Một cái bị hắn quên tại trong góc địa phương, tựa như tia chớp, nháy mắt xẹt qua trong đầu của hắn. "Vãi!" Trần Quốc Quang đột nhiên vỗ đùi, toàn bộ người đều từ trên ghế bắn lên, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. "Ngươi nhìn ta trí nhớ này, thật là có một mảnh đất, không lớn không nhỏ, vừa bận thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Trần Lâm hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, "Ở đâu?" "Ta đi nhìn một chút." Trần Quốc Quang nhếch mép cười một tiếng, trên mặt mang theo một chút hoài niệm, "Không cần nhìn, cái địa phương kia ngươi quen cực kỳ. Liên là cửa thôn cái kia bỏ hoang trại nuôi gà." "Trại nuôi gà?" Nghe được ba chữ này, Trần Lâm trước mắt nháy mắt hiện ra một mảnh quen thuộc chẳng cảnh. Cái địa phương kia, hắn tất nhiên biết, thậm chí có thể nói là khắc cốt minh tâm. Nó ở vào cửa thôn đại lộ bên cạnh, dựa lưng vào một sườn núi nhỏ, gặp phải sóng gợn lăn tăn đập chứa nước, vị trí địa lý được trời ưu ái. Tại Trần Lâm trong trí nhớ, nơi đó sớm nhất nghe nói là trong thôn đại đội nhà kho. Hơn 20 năm trước, theo lấy trong thôn hải tử càng ngày càng nhiều, nhà kho bị cải tạo thành học tiền ban lầu dạy học. Trần Lâm thế hệ này hải tử, là lúc ấy cuối cùng một giới học sinh, đều tại gian kia đơn sơ lại tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ trong phòng học, vượt qua một năm không buồn không lo thời gian. Về sau, theo lấy trên trấn dựng lên càng hợp quy tắc trung tâm nhà trẻ, học tiền ban liền bị triệt tiêu. Tòa kia gánh chịu một đời người tuổi thơ ký ức lầu nhỏ, cũng theo đó hoang phế xuống tới, cuối cùng bị trong thôn cho thuê thôn dân Trần Lão Lục đổi thành trại nuôi gà. Không sai. Trần Quốc Quang gặp Trần Lâm nghĩ tới, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, liền là chỗ ấy. Mảnh đất kia vốn chính là thôn tập thể kiến thiết dùng, tổng diện tích không sai biệt lắm có 2.500 bình. Hán Hương phấn xoa xoa tay, tiếp tục nói, hai tháng trước, làng du lịch du khách càng ngày càng nhiều, ta lo lắng trại nuôi gà cũ kia mùi vị xuôi theo gió thổi qua tới, ảnh hưởng du khách thể nghiệm, liền làm chủ để Trần Lão Lục đem trại nuôi gà cho rời đến hậu sân đi. Bây giờ chỗ kia vừa vặn trống không, quả thực liền là làm người đo thân mà làm a. Trần Lâm trong lòng lập tức một mảnh hưng hực. Cái địa phương kia, quả thực hoàn mỹ, cách gần công lộ, thuận tiện vật liệu xây dựng vận chuyển, rời nước kho không xa không gần, có thể dẫn nước tạo cảnh, địa thế bằng phẳng rộng rãi, bối sơn diệt thủy, phong thủy tuyệt hảo. Quan trọng nhất chính là, nơi đó gánh chịu lấy hắn tuổi thơ tốt đẹp nhất hồi ức. Trên mình qua học địa phương, dựng lên một tòa thuộc về chính mình cùng người nhà chuyển thế khu nhà cấp cao, còn có so đây càng khốc sự tình ư. Nghĩ tới đây, Trần Lâm quay đầu, không chút nào keo kiệt mà đối với bên cạnh Tần Sơ Hạ dựng lên một cái ngón cái. Lợi hại a, đầu hạ. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, việc này hôm nay còn thật sự thẻ nơi này. Bị Trần Lâm ở trước mặt khích lệ, Tần Sơ Hạ trường kia xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, nháy mắt bay lên hai đạo động lòng người hường hạ. Nàng đáp ý vung lên tiêm xinh đẹp cằm, như một cái đánh thắng giá gà mái nhỏ, kiêu ngạo mà hừ một tiếng, cái kia tất nhiên. Cũng không nhìn một chút bạn tiểu thư là ai. Sự tình có tính đột phá tiến triển, trong phòng làm việc không khí nháy mắt biến đến thoải mái vui sướng lên. Trần Quốc Quang đối với Trần Lâm muốn tại cửa thôn xây một tòa tống thị hợp viện kế hoạch, là giơ hai tay hai chân tán thành. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, tương lai, làm các du khách lái xe tiến vào Trần gia thôn lúc, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là một tòa tựa như cổ đại vương phủ khí thế rộng rãi đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Trang diện kia, chỉ là ngấp lại liền để người xúc động. Thế này sao lại là xây nhà? Đây rõ ràng là cho Trần gia thôn chế tạo một chương hoàn toàn mới, cao bức cách văn hóa danh thiếp à. Chương 231, một chén nước nội dung chính mình. Chương 231, một chén nước nội dung chính mình. Tiểu Lâm, việc này quyết định như vậy đi. Trần Quốc Quang vỗ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói, mảnh đất này là thôn chúng ta tập thể đối ngươi làm toàn thôn làm ra cống hiến to lớn một điểm tâm ý, ngươi cứ dùng, không muốn tiền, miễn phí cho ngươi dùng. Trần Lâm nghe vậy, cũng là cười lấy lắc đầu. Hắn tuy là không phải cái gì thánh nhân, nhưng công và tư rõ ràng bốn chữ này, hắn vẫn hiểu. Làng du lịch lợi nhuận đã để hắn kiếm lời đến đầy bồn đầy bát, hắn không muốn lại bởi vì chút chuyện nhỏ này chiếm thôn tập thể tiện nghi, để người mượn cớ. Nước băng thúc, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Trần Lâm thái độ cực kỳ kiên quyết, nhưng mảnh đất này ta không thể lấy không. Thân huynh đệ còn sáng tính sổ, chúng ta hết thảy theo quy củ tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Sơ Hạ, phân phó nói, đầu hạ, làm phiền ngươi, lập tức dùng làng du lịch danh nghĩa, giúp ta nghĩ một phần đất đai thuê hợp đồng. Hắn nhìn xem Trần Quốc Quang, nói ra ý nghĩ của mình. Mảnh đất này, tổng cộng 2.500 bình, chúng ta cứ dựa theo hiện tại trên thị trường ngoại ô dùng giá cao nhất để tính, 1 năm 5 vạn khối, ta chưa thuê 20 năm. Cái này, Trần Quốc Quang còn muốn lại quên, nhưng nhìn thấy Trần Lâm ánh mắt kiên định, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đối đứa cháu này lớp người trẻ tuổi, bộc phát kính nể. Không tham không chiếm, có cách cục, có đảm đương. Khó trách nhân gia có thể thành đại sự. Tần Sơ Hạ hiệu suất làm việc cực cao, nàng trực tiếp theo mang bên mình trong túi lấy ra laptop, lốp bốt một trận gõ, không đến 10 phút đồng hồ, một phần diễn đạt nghiêm cẩn, điều khoản rõ ràng chính thức thuê hợp đồng liền mới mẻ xuất hiện. Trần Quốc Quang không lay chuyển được Trần Lâm, không thể làm gì khác hơn là gọi tới trong thôn kế toán cùng xuất nạp. Tại Tam Vương chứng kiến xuống, Trần Lâm bút lớn bung lên một cái, tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Theo sau, hắn liên hệ Lý Hiểu Nguyệt, đem 20 năm tiền thuê, tổng cộng 100 vạn đồng, một lần đi vào Trần gia thôn tập thể tài khoản. Tích. Theo lấy điện thoại tiếng nhắc nhở vang lên, cuộc này quan hệ đến Trần gia tương lai đại sự, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem trong tài khoản thêm ra tới cái kia một chuỗi con số 0, thôn kế toán xúc động đắc thủ đều đang run. Đây chính là sơ sơ 100 vạn a. Đối với Trần gia thôn cái này nho nhỏ thôn tập thể mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Trần Lâm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, rơi vào phiến kia gánh chịu lấy hắn tuổi thơ cùng tương lai trên đất. Khoe miệng của hắn chậm chậm câu lên một vòng tràn ngập mong đợi nụ cười. Hợp đồng giải quyết, Trần Lâm cùng Tần Sơ Hạ sánh vai đi ra thôn ủy hội đại môn, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp chiếu vào trên thân thể bề bài. Nước quang thúc người này, còn thật có ý tứ. Tần Sơ Hạ hồi tưởng lại vừa mới Trần Quốc Quang bị một hớp nước trà sập đến, phun ra thải hồng khôi hài răng dấp, nhịn không được che miệng cười khẽ, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa cong thành hai đạo vượt nhà. Lâu Lâm thiếu cười, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đem vừa mới ký xong đất đai thuê hợp đồng chụp ảnh, kèm thêm lấy thanh toán bằng chứng, cùng nhau đóng gói phát cho Kiến Công tập đoàn chủ tịch Trần Thư Đình. Tin tức mới phát ra đi không đến 5 giây, điện thoại của Trần Thư Đình liền vô cùng lo lắng đuổi đi theo. "Trần tổng, hợp đồng ta thu đến." Thanh âm bên đầu điện thoại kia tràn ngập không đè nén được xúc động cùng cung kính, "Ngài yên tâm, đến tiếp sau tất cả phê duyệt đã được duyệt, báo cáo chuẩn bị thủ tục, chúng ta Kiến Công tập đoàn toàn quyền phụ trách. Bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất, cho ngài làm đến thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt không cho ngài thao nửa điểm tâm." "Làm phiên Trần tổng." Trần Lâm khách khí một câu. "Ngài ngàn bạn đừng nói như vậy, có thể vì ngài phục vụ là chúng ta Kiến Công tập đoàn vinh hạnh." Trần Thư Đình tư thế thả đến cực thấp. Cúp điện thoại, Trần Lâm nhìn xem bên cạnh một mặt hiếu kỳ Tần Sơ Hạ, cười lấy đề nghị, "Đi thôi, hôm nay may mắn mà có ngươi, ta mời khách, đi trên nước nhà hàng ăn trực một bữa." "Cái này còn tạm được." Tần Sơ Hạ một mặt đắc ý hai người tới trên nước nhà hàng, vẫn như cũng là cái kia phòng của Lâm Hồ. "Cái này một bữa." Tần Sơ Hạ ăn đến vừa lòng thỏa ý Trần Lâm, tuy là vẫn tại trong lúc lơ đãng cùng nàng duy trì một chút khoảng cách, nhưng trong lúc nói chuyện ôn hòa cùng kiên nhẫn, lại để nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có thân thiết. Nàng biết, chính mình tại cái nam nhân này trong lòng vị trí, ngay tại một chút biến đến khác biệt. Sau khi ăn cơm, Tần Ban đầu hạ mở ra nàng chiếc kia tao khí màu đỏ rực phe ra gì 918, hài lòng rời đi. Trước khi đi, nàng quay cửa kính xe xuống, đối Trần Lâm liếc mắt đưa tình, môi đỏ khẽ mở, "Trần đại ca, lần sau có loại này việc tư có thể ngàn vạn đừng quên ta nha." Nhìn đạo kia nhanh chóng đi thiểm điện màu đỏ, Trần Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lại mang theo một chút chính mình cũng chưa từng phát giác ý cười. Hai ngày sau, toàn bộ Trần gia thôn đều đắm chìm tại một mảnh khí thế ngất trời kiến thiết trong không khí. Công viên dưới nước cùng thả câu trung tâm thi công tiến độ tiến triển cực nhanh, đủ loại cỡ lớn chơi trò chơi phương tiện nền móng đã đổ xây hoàn tất. Trên nước nhà hàng tầng cao nhất quán cà phê hạng mục, tại thường thành hộ lập quân lệnh trạng kiểu thúc dục phía dưới, càng là tiến triển thần tốc, kết cấu bằng thép chủ thể kết cấu đã xây dựng thành hình, hình thức ban đầu sơ hiện. Làng du lịch đối diện, trại an dưỡng kiến thiết cũng đã tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc, lâm viên xanh hóa cùng nội bộ nhuyễn trang ngay tại đồng bộ tiến hành. Dựa theo tiến độ này, tiếp qua nhiều nhất nửa tháng, Cao Ngọc Lương các loại một đám về hưu lão lãnh đạo, liền có thể túi sách vào ở Trần Lâm hai ngày này qua đến có chút nhàn nhã. Ba ngày, hắn buổi tiếp đường mọi Lý Kiều Kiều, tại làng du lịch cùng nghi thành mỗi cái chơi vui địa phương đi dạo xung quanh. Buổi tối, hắn thì trải qua xử lý sự việc công bằng quy luật sinh hoạt. Tối thứ 6 bên trên, hắn mở ra bèn nhi, đi giang cảnh hoa phủ. Vân Thu Vũ Hiết, Tống Thu Nhã lười biếng nằm ở Trần Lâm vững chắc trên lồng ngực, ngón tay trắng nõn tại lồng ngực của hắn vẽ lên các vòng tròn, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một chút hoan hảo sao động lòng người đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong mắt vượng mang theo vài phần đố hoán, mấy phần trêu chọc, ngươi ngược lại tốt, cũng thật là gió mặc gió, mưa mặc mưa, 135, 246, xếp đến rõ ràng. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là cái gì kiêm chức rút thẻ nhân viên gương mẫu đây. Trần Lâm nghe vậy, có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi, cười khổ nói, ta đây không phải sợ ngươi suy nghĩ nhiều đi. A, ta mới lười đến muốn. Tống Thu Nhã hừ nhẹ một tiếng, lại chủ động đem gương mặt dán vào, cảm thụ được hắn mạnh mẽ nhịp tim, âm thanh thấp không thể nghe thấy, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, là đủ rồi. Chủ nhật, Trần Lâm lưu tại nông gia tiểu viện. Trời tối người yên, không có một âm thanh. Thẳng đến hừng đông 12 điểm, Trần Lâm mới như là làm tặc mèo con đồng dạng, lặng yên không một tiếng động theo Lý Hiểu Nguyệt trong gian phòng chạy tới, rón rén về tới phòng ngủ của mình. Từ lúc Trần Mộ Giao cùng Lý Tiểu Kiều vào ở tới sau, vốn là thẹn thùng Lý Hiểu Nguyệt thì càng ngượng ngùng vào ở Trần Lâm gian phòng. Hai người chỉ có thể thừa dịp đêm dài, lén lén lút lút hưởng thụ chốc lát vuốt ve an ủi. Trần Lâm trở lại gian phòng, khóa chặt cửa, trên mặt không có chút nào buồn ngủ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, điều chỉnh hô hấp của mình, tiến tĩnh chờ đợi. Hôm nay lại đến vạn giới giáp rưỡi trạm trung chuyển mở ra thời gian. Đinh, phải chăng mở ra vạn giới giáp rưỡi trạm trung chuyển? Quen thuộc cơ giới tiếng nhắc nhở tại trong đầu đúng giờ vang lên. Chương 232, Lưu Quang và Ngọc. Chương 232, Lưu Quang và Ngọc. Trần Lâm điều chỉnh hít thở, ý thức chìm vào não hải. Tuần trước cái kia trúc cơ kỳ hợp hoan điệp, vẫn tại trong lòng hắn giữ lại một đạo rõ ràng bóng mờ. Điệp hỏa phần thân tư bị, hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Hôm nay còn sẽ có khách lén qua sông ư? Trong lòng hắn cảnh giác, xác nhận mở ra. U quang lưu chuyển, quen thuộc cánh cửa màu đen trong phòng ngủ mở rộng. Trần Lâm vừa bước một bước vào, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ là cái kia quen thuộc mà chấn động, trông chất như núi đủ loại rác rưởi, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian no bạo. Lần này hắn không có nóng lòng tầm bảo. Trần Lâm đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, đem luyện khí tầng 4 ngũ giác thôi động đến cực hạn. Thính giác như thủy ngân cuộn cuộn, nháy mắt bao trùm phương viên 60 mét mỗi một tấc xó xỉnh, tỉ mỉ bắt lấy núi rác thải chỗ sâu bất luận cái gì một chút nhỏ bé không thể nhận ra dị hưởng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Toàn bộ bãi rác bên trong, loại trừ rác rưởi bị tự động phân loại lúc phát ra tốc tốc nhẹ vang lên, lại không bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Sau 10 phút, Trần Lâm mở mắt ra, phần kia căng cứng để phòng mới chậm rãi buông lỏng. Nhìn tới, hôm nay an toàn. Thân hình hắn thoáng qua, trực tiếp lướt về phía những cái kia sơ bộ phân loại tốt đống rác, bắt đầu hôm nay công việc thường ngày. Chỉ là, hôm nay vận khí hình như đặc biệt kém. Vật liệu gỗ trồng bên trong, lật nửa ngày, đều là chút chất liệu lơi lỏng phàm mục, thủy liễu tàn tạ không chịu nổi, liền làm tủi lửa đều ghét chiếm chỗ. Kim loại trồng bên trong, cũng tất cả đều là chút gì xét loang lổ phàm thiết, liền một khối da dáng tinh thiết tìm khắp không đến. Trần Lâm liên tiếp tìm tòi mấy cái khu vực, kết quả đều cơ bản giống nhau. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa chồng thi thể. Hôm nay thi thể không nhiều, bộ mặt lẻ tẻ mười mấy bộ, từng cái quần áo lam lũ, tử trạng thê thảm, xem xét liền là tu tiên thế giới tầng dưới chót phá hôi. Trần Lâm nhanh chóng kiểm tra một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra hôm nay lại muốn tay không mà về. Hắn nhẹ giọng tự nói, dứt khoát tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, yên lặng chờ đợi hệ thống tiếp tục phân loại. Hơn một giờ đi qua, to lớn núi rác thải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, Trần Lâm tâm cũng đi theo một chút chìm xuống dưới. Hắn cơ hồ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút gân cốt thời gian. Bạch, một bộ không giống bình thường nữa thi, bị tinh chuẩn chuyển tống tới đống xác chết đỉnh cao nhất. Trần Lâm ánh mắt nháy mắt bị một mực khóa chặt, tỉnh cả ngủ. Đó là một bộ ăn mặc cung trang nữ thi, không giống với cái khác pháo hôi lam lũ, cố này nữ thi quần áo, cho dù tại cái này lờ mờ trong không gian, cũng khó nén nó hoa mỹ. Váy dài màu thủy lam chất liệu đặc thù, như tơ không tơ, tại u quang chiếu rọi, lại có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lưu chuyển. Làn váy cùng ống tay áo, dùng chỉ bạc treo lên phức tạp phiêu giật vân vân, đường may tỉ mỉ, sinh động như thật. Mấy chỗ vết máu đỏ sẫm mặc dù đã khô cạn, lại vẫn như cũ vô pháp che giấu nó nguyên bản tinh xảo cùng bất phàm. Nữ thi dung mạo thanh tú đẹp đẽ, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỗ mi tâm một cái thật nhỏ lỗ máu, hiển nhiên là một kích chí mạng, cũng không trải qua quá nhiều thống khổ. Đại hộ nhân gia thiên kim, vẫn là tông môn tinh anh đệ tử. Trần Lâm trong lòng suy đoán, tầm mắt lại trước tiên bị nữ thi trên cổ tay chi kia vòng ngọc gắt gao hút lại. Đó là một chi toàn thân xanh biếc vòng ngọc, phẩm chất ôn nhuận, thế nước cực dai, tuyệt đối là đỉnh cấp đế vương lục. Quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam, tại trước mắt hắn đông nhiên hiện lên. Vật phẩm tin tức, lưu quang vòng ngọc, trung giai pháp bảo, phẩm chất, tốt lành công năng, bị động thủ hộ. Làm đeo người tao ngộ nguy hiểm chí mạng lúc, đem tự động tạo ra một đạo linh khí vòng bảo hộ, có thể ngăn cản luyện khí tầng 10 tu sĩ toàn lực công kích, kéo dài nửa giờ. Trần Lâm trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trung giai pháp bảo, có thể ngăn kháng luyện khí tầng 10 tu sĩ toàn lực công kích nửa giờ. Hắn hiện tại bất quá là luyện khí tầng 4, mai này nho nhỏ vòng ngọc, có thể cung cấp có thể so luyện khí tầng 10 đỉnh phong phòng ngự. Đây là khái niệm gì? Đây quả thực là một chương có thể tự động phát động trung cực bảo mệnh át chủ bài. Đặt ở bây giờ địa cầu, đừng nói là súng lục, coi như là hạng nặng súng ngắm đạn, e rằng đều không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá đạo này linh khí vòng bảo hộ. Có nó, chẳng khác nào mang bên mình mang theo một cái kim trung cháo, vẫn là cứu cực vô địch gia cường phiên bản. Cuốn hỉ sau đó, Trần Lâm nhanh chóng bình tĩnh. Hắn tỉ mỉ kiểm tra nữ thi toàn thân, hy vọng có thể tìm tới túi chứa vật các loại ngoài định mức chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, loại trừ chi vòng ngọc này, nữ thi trên mình trống rỗng. Bất quá, có thể đạt được món này lưu quang vòng ngọc đã là thiên đại kinh hỉ. Làm người biết được đủ. Hắn cẩn thận đem vòng ngọc theo nữ thi lạnh buốt trên cổ tay chút bỏ, chỉnh trọng thu nhập nạp giới. Đúng lúc này, bãi rác trên không bắt đầu xuất hiện năng lượng quen thuộc ba động. Phân loại gần kết thúc. To lớn vết nứt hư không tại trên mái vòm chậm chậm mở ra, tàn mát ra làm người sợ hãi khủng bố lực hút. Từng tòa núi rác thải bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành dòng thác, không có vào vết nứt chỗ sâu. Đợi đến cuối cùng một nắm rác rưởi cũng bị thôn phệ, vết nứt hư không chậm chậm khép lại. Thông hướng thế giới hiện thực cánh cửa màu đen tái hiện. Trần Lâm vừa xài bước ra, trở lại phòng ngủ. Hắn tựa ở đầu giường, tâm niệm vừa động, chi tia xanh biếc vòng ngọc liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Ánh đèn dịu dịu phía dưới, vòng ngọc càng lộ vẻ óng ánh long lanh, nội bộ phảng phất có lưu quang nguyện chuyển, đẹp đến không gì sánh được. Hắn thử lấy hướng trên cổ tay mình chụp vào bộ, kích thước quá nhỏ, căn bản đeo không vào. Nhìn tới, bảo bối này chú định không phải cho chính ta dùng. Trần Lâm bật cười lắc đầu, một cái ngọt ngào phiền não nổi lên trong lòng. Vòng ngọc này, cái kia đưa cho ai đây? Tống Thu Nhã, vẫn là Lý Hiểu Nguyệt. Trần Lâm ngồi tại bên giường, đầu ngón tay vuốt ve vòng ngọc ôn nhuận mặt ngoài, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhất định, lại không có mảy may do dự. Nhất định cần cho Tống Thu Nhã. Đây không phải bất công, mà là lý tính nhất nguy hiểm ước định. Hiểu Nguyệt tỷ thân ở Trần Gia thôn, nơi này là đại bản doanh của hắn, có Thanh Phong Minh Nguyệt tại, an toàn không ngại. Nhưng Thu Nhã khác biệt. Tố thể hoàn một khi đưa ra thị trường, Thu Lâm tập đoàn chiếc này thương nghiệp hàng không mẫu hạm, chắc chắn dẫn tới toàn thế giới sóng to gió lớn. Minh thương ám tiễn, thương nghiệp đầu đá, thậm chí là tới từ một ít thế lực phi thường quy thủ đoạn, đều muốn theo nhau mà tới. Xem như chiếc này hàng không mẫu hạm người cầm lái, Tống Thu Nhã đem đứng mũi chịu sào, đối mặt tất cả phong bạo. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều cùng ở bên người nàng. Chi này lưu quang vòng ngọc liền là hắn có thể cho nàng, kiên cố nhất hộ thân phủ. Hiểu Nguyệt tỷ bên kia, sau đó lại nghĩ biện pháp bồi thường. Chờ ta tu vi lại cao chút, nhất định có thể tìm tới hoặc là luyện chế ra càng nhiều hộ thân pháp bảo. Trần Lâm ở trong lòng lẩm nhẩm. Hắn đem lưu quang vòng ngọc lần nữa thu nhập nạp giới, chuẩn bị chờ lần sau đi Giang Cảnh Hoa phụ lúc, chính tay làm Tống Thu Nhã mang lên. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm cũng không lập tức nghỉ ngơi. Hắn theo trong nạp giới lấy ra linh thạch, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu vận chuyển Trường Xuân Công. Trong tay linh thạch linh lực theo bàn tay tiến vào thân thể, chảy xuôi tại quanh thân, cuối cùng hướng khí hải. Hắn biết rõ, chính mình một tay chế tạo thương nghiệp đế quốc cùng tổ yên vui, nhìn như phồn hoa như gấm, thực ra xây dựng tại trên bờ cát. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới là thủ hộ tất cả những thứ này cuối cùng át chủ bài. Nhất định cần biến đến càng mạnh. Mau chóng. Chương 233, đầu hạ, ta vòng tay này đẹp sao? Chương 233, đầu hạ, ta vòng tay này đẹp sao? Sáng sớm, sắc trời mới vừa vặn nổi lên màu trắng bạc, màu đen bẹn nhì bẹn tẩy gạ lái vào Giang Cảnh Hoa phủ ga ra tầng ẩm. Trần Lâm quen việc dễ làm đi thang máy đi tới tầng cao nhất, dùng vân tay mở ra Tống Thu Nhã nhà cửa. To như vậy trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, phòng ngủ chính cửa đóng chặt, hiển nhiên nữ chủ nhân còn đang trong giấc ngủ. Lâu Lâm phóng nhẹ bước chân, không có đi làm phiền nàng, mà là trực tiếp đi vào phòng bếp. Hắn theo nạp giới lấy ra chuẩn bị tốt tươi mới lát cá, lại bếp mét, động tác thành thạo khai hỏa nấu cháo. Làm loãng qua linh tuyển thủy ngâm đỉnh cấp gạo, phối hợp đập chứa nước bên trong vớt ra hoang dại cá cơm sám, chỉ là khai hỏa chậm hầm giai đoạn, một cỗ nồng đậm mà thuần túy thiên hương, liền bắt đầu tại trong phòng bếp lặng yên tràn ngập. Sau một tiếng, làm trong nồi cháo cá biến đến mềm nhũn xiên xệt, mùi thơm đạt đến đỉnh phong lúc, phòng ngủ chính cửa kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tống Thu Nhã trên mình chỉ mặc một kiện rộng lớn tơ tằm váy ngủ, trần trụi một đôi tuyết bạch linh lung chân ngọc, xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ đi ra. Nàng hiển nhiên là bị cỗ này khó mà kháng cự hương vị câu dẫn tỉnh, vẩy cao chót mũi trong không khí hít hà, lần theo hương vị, Ngọc Du đi tới cửa phòng bếp. Khi thấy cái kia ngay tại trước bếp lò bận rộn bóng lưng cao lớn lúc, Tống Thu Nhã nháy mắt thanh tỉnh, tất cả buồn ngủ đều bị một cỗ to lớn kinh hỉ cùng cảm động cọ rửa đến không còn một mảnh. Nàng không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, làm yêu thích nam nhân dắt lên tầng một ôn nhu còn sáng màu vàng. Giờ khắc này hình ảnh ấm áp giống như một bức họa. Tống Thu Nhã hốc mắt nóng lên, cũng lại khống chế không nổi nội tâm tình cảm. Nàng chân trần, lặng yên không một tiếng động đi lên trước, duỗi ra hai tay, từ phía sau chăm chú vòng lấy Trần Lâm cường tráng thân eo, đem chính mình hơi lạnh gương mặt áp sát vào hắn rộng lớn ấm áp trên lưng. Ngươi thế nào sớm như vậy lại tới? Thanh âm của nàng mang theo mới tỉnh ngủ khàn khàn, nhưng lại mềm nhũn giống như là đang làm nũng. Trần Lâm cảm nhận được sau lưng mềm mại, động tác trong tay dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn đóng lại lửa, xoay người, đem cái này còn chưa kịp tắm rửa, liền chạy đi ra yêu thương nung nhớ nữ nhân ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn. Nhớ ngươi, lại tới. Một câu đơn giản tình thoại, lại để Tống Thu Nhã tâm nháy mắt hòa tan thành một bãi xuân thủy. Nàng nhón chân lên, chủ động đưa lên chính mình môi đỏ. Một cái kéo dài mà ôn nhu sáng sớm tốt lành hôm sau, Trần Lâm mới nhẹ nhàng đẩy ra nàng, sờ sờ nàng vịnh cao chóp mũi, cười nói, "Tốt, nhanh đi tắm rửa, cháo xong ngay đây." "Đúng, chờ chút còn có một cái lễ vật muốn đưa cho ngươi." "Lễ vật?" Tống Thu Nhã mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là nhón chân lên, lại cực nhanh tại Trần Lâm trên mặt hôn một cái, vậy mới hài lòng quay người, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước hướng đi nhà vệ sinh. Không bao lâu, làm Tống Thu Nhã tắm rửa hoàn tất, đổi lên một thân giả dạng nghề nghiệp bộ váy, lần nữa trở lại nhà hàng lúc, Trần Lâm đã đem hai bát nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía cháo cá đường hảo, bày tại trên bàn cơm. "Mau nếm thử, thủ nghệ của ta có hay không có lùi bước?" Lâu Lâm thiếu lấy vì nàng kéo ra ghế dựa. Tống Thu Nhã ngồi xuống, nhìn xem trước mặt chén này có thể nói tác phẩm nghệ thuật cháo cá, trong lòng cảm giác hạnh phúc cơ hồ muốn tràn ra tới. Nhưng nàng càng tò mò hơn, vẫn là Trần Lâm trong miệng lễ vật. "Ngươi muốn đưa ta quà tặng gì a?" Thân thân bí bí. Nàng cầm lấy môi, một đôi xinh đẹp mắt phượng lại không nháy mắt nhìn kỹ Trần Lâm, tràn ngập chờ mong. Lâu Lâm cố làm thần bí cười cười, đưa tay luồn vào túi quần, giả bộ như móc đồ vật bộ dáng, thực ra tâm niệm vừa động, theo trong nạp giới lấy ra cái kia dùng vải đỏ tỉ mỉ bao khỏa tốt lưu quang vòng ngọc. Hắn đem cái kia nho nhỏ vải đỏ túi, trịnh trọng đẩy lên Tống Thu Nhã trước mặt. Tống Thu Nhã hiếu kỳ tiếp nhận cái kia vải đỏ túi, vào tay tinh tế mềm mại. Nàng mang vẻ mong đợi, cẩn thận từng ly từng tí đem vải đỏ từng tầng tiết lộ. Đến lúc cuối cùng tầng một vải đỏ trượt xuống, một chi toàn thân xanh biếc, chân bóng thông thấu vào ngọc, yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay của nàng lúc, toàn bộ nhà hàng phảng phất đều trong nháy mắt này sáng lên mấy phần. "Cái này, đây là..." Tống Thu Nhã hít thở đột nhiên trì trệ. Hắn tại Chu Tiểu Phúc làm việc 5 năm, dạng gì đỉnh cấp châu đáo chưa từng gặp qua. Nhưng trước mắt chi vòng ngọc này, lại để nàng trong nháy mắt triệt để thất thần. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn đế vương lục. Màu sắc nồng đậm sáng rõ, nhưng lại trong suốt đến không có một tơ một hào tạp chất, phảng phất một vũng ngưng kết xuân thủy. Tại nhà hàng ánh đèn chiếu rọi, trong vòng ngọc lại có nhàn nhạt lưu quang nguyện chuyển, phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Cái này phẩm chất, thậm chí so Trần Lâm lần đầu tiên bán cho Chu Tiểu Phúc cái kia hai khối đế vương lục còn muốn càng hơn một bậc. Chi vòng tay này giá trị, e rằng sớm đã phá ức. "Ưa thích ư?" Trần Lâm nhìn xem nàng bộ kia bị kinh diễm đến thất thần bộ dáng khả ái, cười lấy hỏi. Tống Thu Nhã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, cặp kia thanh lánh trong mắt vượng, giờ phút này chỉ còn giữ lại đặc đến hóa không mở cảm động cùng nhu tình. Nàng không có trả lời, chỉ là dùng sức gật gật đầu. "Tới, ta giúp ngươi mang lên." Trần Lâm ôn nhu cầm đến nàng trắng nõn mảnh khảnh cổ tay, cầm lấy chi kia lưu quang vòng ngọc chậm rãi vì nàng mang lên. Vòng ngọc đêm qua đã bị Trần Lâm dùng linh khí ôn dưỡng qua, xúc cảm ôn nhuận, cùng da thịt dính nhau nháy mắt, một cỗ ấm áp xuôi theo cổ tay truyền khắp toàn thân, không nói ra được dễ chịu. Xanh biết vòng ngọc, lộ ra Tống Thu Nhã tuyết trắng cổ tay trắng, càng lộ vẻ đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp đến không gì sánh được. "Nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, lúc nào đều tuyệt đối không thể đem chi vòng tay này lấy xuống. Trần Lâm nắm lấy tay của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, ngựa khí trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cái này không chỉ là một kiện giá trị liên thành đồ trang sức, càng là một đạo có thể cứu mạng hộ thân phủ. Tống Thu Nhã tuy là không hiểu hắn vì sao trịnh trọng như vậy, nhưng nhìn xem hắn cái kia nghiêm túc ánh mắt, vẫn là khéo léo dùng sức gật đầu, mừng khấp khởi giơ cổ tay lên, trái xem phải xem, trong mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Đúng lúc này, đông 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 tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, là ở tại sát vách, người lấy mùi vị tới ăn trực Tần Sơ Hạ. Quả nhiên, cửa vừa mở, Tần Sơ Hạ liền hùng hùng hổ hổ xông vào. Hoa, thật là thơm a. Ta liền biết Trần đại ca ngươi khẳng định ở chỗ này. Nàng không khách khí chút nào ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cầm lấy dự phòng bắt đũa, chính mình múc một chén lớn cháo cá, một bên sột soạt ăn lấy, một bên mơ hồ không do nói, vẫn là Trần đại ca ngươi làm cháo cá món ngon nhất, Thu Nhã tỷ ngươi thật là có lộc ăn. Nói được nửa câu, thanh âm của nàng lại im bặt mà dừng. Một đôi câu hồn mắt đỏ hoa, gắt gao tập trung vào trên cổ tay Tống Thu Nhã cái kia quét chói mắt xanh biếc. Thế nào, đầu hạ, vòng tay đẹp sao? Trần Lâm đưa. Luôn luôn thành thủ ổn trọng Tống Thu Nhã, giờ phút này lại như là đạt được yêu thích kẹo tiểu nữ hài, cố tình tại Tần Sơ Hạ trước mặt cơ cơ cổ tay của mình, giọng nói mang vẻ một chút không dễ dàng phát giác khoe khoang. Tần Sơ Hạ cảm giác chính mình trong miệng cái kia tươi đẹp vô cùng cháo cá, đột nhiên liền biến đến vẻ nhạt vô vị. Nàng buông xuống môi, ánh mắt u oán nhìn về phía Trần Lâm, bộ dáng kia, phảng phất tại lên án một cái bỏ rơi vợ con nam tử phụ lòng. Chương 234, ba vị về hưu đại lao thân thể biến hóa. Chương 234, ba vị về hưu đại lao thân thể biến hóa. Trần Lâm bị nàng nhìn đến tê cả da đầu, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu chuyên chú hút cháo. Một hồi không khí cổ quái bữa sáng sau khi kết thúc, Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ liền chuẩn bị nhích người đi công ty đi làm. Vừa ra đến trước cửa, Trần Lâm gọi lại Tống Thu Nhã. Đúng rồi, Thu Nhã, ngươi lên vòng không phải nói tốt công ty dược liệu thương nghiệp cùng ứng ư? Ngươi giúp ta hỏi một chút, trăm năm nhân sâm, hà thủ ô, hoàng tinh, còn có linh trì, cái này bốn dạng đồ vật, bọn hắn có hay không có con đường có thể lấy tới? Trần Lâm tự nhiên là làm luyện chế, giả, định nhân đan. 20 năm dung nhan không thay đổi. Tống Thu Nhã 27 tuổi, Lý Hiểu Nguyệt 30 tuổi, chính là sử dụng đan dược này tốt nhất tuổi tác. Còn có tiểu cô cùng nhị thẩm, các nàng làm gia đình bất vả nửa đời, cũng cần nhất dạng này lễ vật. Tống Thu Nhã nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Những cái này đều là đỉnh cấp dược liệu, có tiền mà không mua được, Trần Lâm muốn những thứ này để làm gì? Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dứt khoát gật đầu một cái, "Hảo, chúng ta sẽ đến hỏi, vừa có tin tức liền thông chi ngươi." Chờ hai người rời đi, Trần Lâm cũng lái xe, quay trở về Trần Gia thôn. Làm xe đi ngang qua cửa thôn, gần lái vào trong thôn đại lộ lúc, Trần Lâm lại thả chậm tốc độ xe. Chỉ thấy chỗ không xa tòa kia vừa mới hoàn thành không lâu trại an dưỡng cửa ra vào, giờ phút này lại ngừng 7-8 chiếc mang theo chính phủ bản số màu đen Audi. Một nhóm ăn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, xem xét liền là cán bộ lãnh đạo dáng dấp người, chính giữa vây quanh mấy vị lão giả tinh thần quắc thước, đứng ở trại an dưỡng cửa ra vào, tựa hồ tại thị sát lấy cái gì. Trần Lâm một chút liền nhận ra trong đám người Cao Ngọc Lương, Quý Sơn Dân, Linh Nhất Chân mấy vị về hưu lãnh đạo, mà ở bên cạnh họ đi cùng, rõ ràng là chính là phó thị trưởng An Sương Lâm. Nhìn tới, là những cái này lão lãnh đạo nhóm tới nghiệm thu nhà mới. Trần Lâm không có tại trại an dưỡng cửa ra vào lưu lại, xe ổn định xuyên qua đường làng, trực tiếp lái về nông gia tiểu viện. Hắn mới đem xe dừng hẳn, ngâm một bình trà, còn chưa kịp ngồi xuống. Kết quả không ra nửa giờ, Cao Ngọc Lương, Quý Sơn Dân, Đinh Nhất Chân ba vị về hưu lão lãnh đạo, liền tại phó thị trưởng An Sương Lâm đích thân cùng đi, cùng nhau tới cửa. "Tiểu Lâm a, không làm phiền ngươi đi. Ngươi chưa đến." Âm thanh trước nghe, Cao Ngọc Lương một cước đạp vào cửa viện, liền sang sảng cười lên. Cái kia âm thanh vang dội cùng đỏ hồng khí sắc, cùng hai tháng trước mới thấy lúc bộ kia mang theo thần sắc có bệnh vẻ gián mua, quả thực tưởng như hai người. "Cao lão, ngài cái này nói là chuyện này." Trần Lâm vội vã buông xuống đồ uống trà, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười nên đón tiếp lấy. "Mau mời vào, mấy vị lãnh đạo bên trong ngồi." Hắn đem một đoàn người mời đến phòng khách. Trần Lâm tự mình làm mấy vị lãnh đạo pha lên một bình mùi thơm bốn phía trà nóng. Hương trà lượn lờ, xua tán đi mọi người một đường đi tới khô nóng. Một phen ngắn gọn hàn huyên sau đó, Cao Ngọc Lương nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà bằng sứ xanh, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Nụ cười trên mặt hắn chậm chậm thu lại, thân tình biến đến trước đó chưa từng có trịnh trọng. "Tiểu Lâm, chúng ta mấy lao giả hôm nay tới, là đặc biệt làm cảm tạ ngươi." Nói lấy, hắn theo mang bên mình trong túi công văn, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe, trịnh trọng đẩy lên Trần Lâm trước mặt. "Ngươi nhìn một chút cái này." Lâu Lâm cố làm nghi ngờ tiếp nhận báo cáo. Báo cáo ngẩng đầu là Cao Ngọc Lương mà chẩn bệnh kết quả cái kia một cột, bất ngờ biết, lúc đầu bệnh tiểu đường, các hạng mấu chốt chỉ tiêu đã khôi phục trí chính thường trình độ, đề nghị tiếp tục bảo trì tốt lành thói quen sinh hoạt, định kỳ quan sát. "Đây là..." Trần Lâm ngẩng đầu, trên mặt đúng lúc đó lộ ra kinh ngạc. "Nào chỉ là cái này." Một bên Quý Sương Dân sớm đã kìm nén không được, hắn đột nhiên đứng lên, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hoạt động một chút cổ của mình. Chỉ nghe rắc, rắc mấy tiếng thanh thúy khung xương âm hưởng. "Tiểu Lâm, ngươi không biết rõ." Trên mặt của Quý Sương Dân tràn đầy khó mà ức chế cuồng hỉ. "Ta cái này xương của bệnh, là năm đó ở mặc cho bên trên rơi xuống bệnh cũ, đôi hóa tăng sinh, áp bách thần kinh, hành hạ ta nhanh 20 năm. Cổ cứng ngắc, hơi động một thoáng đều tổn sức. Nhưng lại tại 2 tháng này, nó dĩ nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Hiện tại là cổ không chua, bả vai không đau, cảm giác toàn thân trên dưới đều lộ ra một mạch, một hơi leo lên lầu 5 đều không cần thở." Đinh Nhất Chân cũng kích động bố đuổi, đột nhiên đứng lên, nhấc chân đối trước người không khí, hung hăng đá ra một cái tiêu chuẩn chính giữa chết thẳng cẳng, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Còn có ta cái này song láo thắt khớp, bệnh viêm khớp mãn tính. Vừa đến ngày mưa dầm liền đau đến toàn tâm, cùng có mấy trăm cây châm tại trong xương đâm đồng dạng. Thanh âm hắn vang dội, trung khí mười phần. Nhưng ngươi nhìn một chút cái này mùa hạ, nghi thành hạ bao nhiêu trận mưa to. Ta chân này, đừng nói đau, liền một chút thế ẩm xương cảm giác đều không có. Ta hiện tại cảm thấy, ta có thể đi đội quốc gia đá bóng. Ba vị tại mỗi người lĩnh vực đều từng là Thái Sơn bắt đầu lão giả, giờ phút này lại như ba cái đạt được yêu thích đồ chơi hài tử, ngươi một lời ta một câu, trên mặt cảm kích cùng chấn động lộ rõ trên mặt. Cao Ngọc Lương hít sâu một hơi, đem chủ đề kéo lại, hắn nhìn xem Trần Lâm, ánh mắt phức tạp. Tiểu Lâm, chúng ta ba lão gia hỏa này, hơn 2 tháng này tới, một ngày 3 bữa rau quả dưa leo, đều là theo ngươi cái này trong làng du lịch đặc cung. Trong lòng chúng ta đều tựa như gương sáng, này thiên đại biến hóa, nguồn gốc ngay tại ngươi nơi này. Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn ngập sợ hai thán phục cùng một tia nghĩ lại mà sợ. Núi xanh trại an dưỡng đám kia theo kinh thành mời tới chuyên gia, cầm lấy ba người chúng ta mới nhất báo cáo kiểm tra sức khỏe, đóng cửa lại tới nghiên cứu nhanh một tuần lễ, nghe nói đầu tóc đều nhanh nổ trọng, cuối cùng đến ra một cái kết luận, y học kỳ tích. Bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, xương cổ bệnh còn chưa tính, bệnh tiểu đường cùng bệnh viêm khớp mãn tính, đây đều là hiện đại giới thứ nhất học công nhận chỉ có thể khống chế, vô pháp trị tận gốc bệnh dữ. Làm sao có khả năng tại ngắn ngủi trong 2 tháng, ba người đồng thời xuất hiện loại này khó bề tưởng tượng nghịch hướng chuyển biến tốt đẹp. Cái này trọn vẹn không phù hợp khoa học quy luật. Nghe lấy ba vị lão lãnh đạo sinh động như thật giản thuật, Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo khiêm tốn nụ cười. Mấy vị lão lãnh đạo nói quá lời, khả năng là ta cái này Trần gia thôn núi hảo nước hảo, phong thủy nuôi người, trồng ra tới độ vật, liền đặc biệt có linh tính một chút ta. Loại này giọt nước không lọt, lại mang theo một chút huyền học trả lời, để Cao Ngọc Lương mấy người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có lại truy vấn. Bọn hắn đều là nhân tình, biết có một số việc, chạm đến là thôi là được, truy đến cùng ngược lại không đẹp. Cao Ngọc Lương chuyển đề tài, cuối cùng nói ra hôm nay tới cái này chân chính mục đích, thần sắc của hắn cũng thay đổi đến ngưng trọng lên. Tiểu Lâm, chúng ta mấy lao giả, nhận ngươi thiên đại nhân tình, tự nhiên muốn giúp ngươi giữ vững bí mật này. Cho nên, liên quan tới nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc sự tình, chúng ta đối ngoại giới, bao gồm người nhà của chúng ta, đều thủ khẩu như mình. Nhưng mà, hắn bất đắc dĩ thở dài, hai đầu lông mày nhiễm lên một vòng thần sắc lo lắng. Chúng ta thân thể này biến hóa, thật sự là quá rõ ràng, căn bản là không gạt được người. Gần nhất mấy ngày nay, ta lần lượt tiếp vào mấy cái điện thoại, đều là phía trước ở kinh thành lao đồng sự, lao lãnh đạo đánh tới, nói gần nói xa đều tại nói bóng nói gió, quên có lòng vòng thăm dò ta bệnh này đến cùng là thế nào tốt. Cao Ngọc Lương ngữ khí, lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Chúng ta phòng trừng, không bao lâu, liền sẽ bị người hữu tâm điều tra ra được. Đến lúc đó, người nơi này chỉ sợ cũng muốn. Chương 235, nhàn nhã thời gian, sẽ không quá lâu. Chương 235, nhàn nhã thời gian, sẽ không quá lâu. Cao Ngọc Lương không có đem nói cho hết lời. Thế nhưng chưa hết ngữ điệu chịu nặng đè ở trong không khí. Một khi Trần gia thôn nguyên liệu nấu ăn có thể chữa trị bệnh nan y tin tức triệt để công khai, nơi này sẽ không còn là thế ngoại đảo nguyên. Nó sẽ trở thành phong bạo trung tâm. Toàn thế giới ánh mắt đều sẽ tập trung vào đó. Đến lúc đó, tới chỉ sợ cũng không chỉ là khát vọng khỏe mạnh bệnh nhân, càng có thể là mang đủ loại mục đích vô liếng, thế lực, thậm chí là quốc gia cấp độ lực lượng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đây đối với vây cánh không gió Trần Lâm tới nói, rất có thể là một tràng tai họa ngập đầu. Ba vị lão giả hôm nay hạ mình tới trước, liền là muốn cho hắn gõ vang cảnh báo. Tìm kiếm hắn đấy, nhìn một chút người trẻ tuổi này phải chăng cần bọn hắn cái này mấy cái lao cốt đầu lại chống một cái. Trần Lâm nghe xong, trong lòng không nổi nửa điểm gợn sóng. Một ngày này, hắn đã sớm liệu đến. Hắn nhìn xem ba vị diện mang thần sắc lo lắng, thực tình làm chính mình tính toán lao giả, chẳng những không có một chút lo lắng, ngược lại thoải mái mà cười lên. Ta còn phải đa tạ ba vị lão lãnh đạo, làm ta che lâu như vậy nắp. Hắn ung dung nhấc lên ấm trà, làm mấy người lần nữa thêm lên nóng hổi trà nóng. Lá trà tại trong nước sôi quay cuồng, giãn ra, một cỗ càng thêm thuần hậu hương trà nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng khách. Hắn động tác nước chảy mây trôi, cùng trong gian phòng ngưng trọng không khí tạo thành tươi sáng tương phản. Kỳ thực, chuyện này không có gì đáng lo lắng. Trần Lâm âm thanh rất bình thản, lại phảng phất mang theo một cô ma lực kỳ dị, nháy mắt trấn an ba vị trái tim của ông lão. Đã không gạt được, cái kia dứt khoát, liền không dối gạt. Cái gì? Cao Ngọc Lương, Quý Sương Dân, Đinh Nhất Chân, bao gồm một bên Thủy Trung Yên lặng an sương lâm, bốn người như là bị làm định tân pháp, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt viết đầy bất ngờ. Không dối gạt, tiểu tử này là điên rồi, vẫn là bị sợ choáng váng. Trần Lâm đón bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn chậm chậm mở miệng, mỗi một cái lời như một con cờ, tinh chuẩn rơi vào trên bàn cờ. Cao lão, ngài những cái kia lão đồng sự, lão lãnh đạo, nếu là thật lòng cầu một cái khỏe mạnh vừa ra, ngài không ngại liền lặng lẽ tiết lộ cho bọn hắn. Như vậy, cái này không những không phải phiền toái, ngược lại có thể để bọn hắn cũng thiếu ngài một phần nhân tình to lớn. Ngài nói, cớ sao mà không làm đây? Ý nghĩ này, long trời lở đất, tựa như một đạo thiểm điện, nháy mắt bổ ra Cao Ngọc Lương ba người vốn có tư duy hình thái. Bọn hắn vô ý thức lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút chấn động, cùng một chút sáng tỏ thông suốt của hỉ. Bọn hắn vốn còn lo lắng Trần Lâm trẻ tuổi nóng tính, sẽ chọn tử thủ bí mật, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Lại không nghĩ rằng, người trẻ tuổi kia nhìn đến so với ai khác đều thông thấu, xử lý đến cũng so với ai khác đều đại khí. Đổi bị động làm chủ động, đem một trang đủ để ép vỡ bất luận người nào ngập trời nguy cơ, hơi hận, chuyển hóa thành một phần có thể tặng cho người khác thông thiên nhân tình. Tốt. Cao Ngọc Lương cũng không ngồi yên được nữa, vỗ đùi, kích động đứng lên, trong lòng cuối cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Hào một cái cơ sao mà không làm? Hắn nhìn kỹ trước mắt cái này khí định thần nhàn người trẻ tuổi, trong lòng rời sông lấp biển, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ: khâm phục. Bọn hắn lúc tới là ôm lấy dịu dắt hậu bối, làm hắn che gió che mưa tâm thái. Có thể đi lúc lại cảm giác mình mới là cái kia bị chỉ điểm, bị chỉ dẫn người. Ba người lần nữa đối Trần Lâm biểu đạt chân thành cảm tạ, lại hàn huyên một chút liên quan tới trại an dưỡng việc vặt, vậy mới hài lòng đứng dậy cáo tử. Trần Lâm đưa bọn họ tới cửa, nhìn xem cái kia mấy chiếc màu đen Audi chậm chậm lái rời, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Ánh mắt của hắn nhìn phía kinh thành phương hướng, thâm thúy mà yên lặng. Nhìn tới, nhàn nhã thời gian sẽ không quá lâu. Cùng lúc đó, trên nước nhà hàng lầu một đại sảnh, một chương có thể chứa được 8 người bàn tròn bên cạnh, không khí có vẻ hơi không giống bình thường. Một vị người mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa dâm lại sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ lão giả, ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị. Lão giả tên là Vương Thiên Hóa, từng là tỉnh quân khu tư lệnh, cùng Cao Ngọc Lương cùng là tỉnh ủy thường ủy. Hắn so Cao Ngọc Lương tiểu tứ tuổi, đương nhiệm chiến khu phó tư lệnh, còn kém 3 tháng gần về hưu, trước mắt cũng thuộc về nửa lùi trạng thái. Bộ mặt hắn gầy gò, đôi mắt trong lúc đóng mở tự có một cỗ không giận tự uy khí thế, quanh năm ngồi ở vị trí cao dưỡng thành uy nghiêm, để xung quanh mấy bàn thực khách đều không tự giác đè thấp tiếng nói. Bên cạnh hắn, ngồi một vị ước chừng 18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một thân thanh lịch áo váy màu trắng, tóc dài như thác nước, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo đến như là người trong bức họa. Nàng tư thế ngồi đoan trang, sống lưng thẳng tắp, chỉ là cặp kia linh động mắt to, lại thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa lấy bữa cửa chắn, chóp mũi hơi hơi run run, hiển nhiên là bị trong không khí cái kia bá đạo hương vị câu đến có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngồi cùng bàn, còn có 3 tên vóc dáng rắn giỏi, ăn mặc màu đen thường phục người trẻ tuổi. Bọn hắn tuy là cũng ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhưng tư thế ngồi lại như 3 căn kéo căng cốt thép, sau lưng thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, đem Vương Thiên Hóa cùng thiếu nữ mơ hồ bảo hộ trung tâm. Không bao lâu, phục vụ viên đẩy xe thức ăn, đem hơn 10 đạo thức ăn như nước chảy đưa đi lên. Hấp trường giang cá cơm xám, thân cá sáng như bạc, nước canh trong suốt, mùi tươi sông vào mũi. Kho ba ba, nước tương nồng đậm, mép bay bóng ánh long lanh, tản ra mê người lộng lẫy. Đầu cá hầm đậu phụ, màu trắng sữa nước canh quần quần lấy, nóng hôi hổi, chỉ là người lấy liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Tương đạo thức ăn bày đầy mặt bàn, cô kia hỗn hợp đủ loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hợp lại mùi thơm, để cổ họng của thiếu nữ không tự giác đông núc ních qua một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng tốt lành dậy kèm để nàng nắm thật chặt trên gối tay nhỏ, đưa ánh mắt về phía bên cạnh Vương Thiên Hóa, tuyệt sẽ không tại ra mình động đũa phía trước có chút thất lễ động tác. Vương Thiên Hóa cũng bị cố này gần trong gang tấc hương vị trùng kích đến có chút tâm thần động đong đưa, liền chính hắn đều cảm giác được, trong miệng bắt đầu không bị khống chế bài tiết nước bọt. Hắn cầm lấy trước mặt đũa, uy nghiêm trên mặt lộ ra một chút cười ôn hòa ý, âm thanh vang dội đánh vỡ trên bàn yên tĩnh. Đều buông lỏng một chút, nặng nặng, nước miếng ngươi đều nhanh đi ra. Hắn nhìn bốn phía một vòng cái kia 3 tên vẫn như cũ căng thẳng thần kinh người trẻ tuổi, khoát tay áo, hôm nay nơi này cực kỳ an toàn, một chỗ ăn đi. Đây là mệnh lệnh. Được, thủ trưởng. 3 người vậy mới cùng tiếng đáp, cầm chén đũa lên. Tốt, đại gia chuyển động a. Vương Thiên Hòa nói lấy, trước tiên rũa ra đũa, vững vàng kẹp lên một mảnh hấp cá cơm sám cái kia mập nhất đẹp phần bụng thịt cá, chậm chậm để vào trong miệng. Thịt cá cửa vào nháy mắt, Vương Thiên Hòa cặp kia thâm trầm đôi mắt, đột nhiên sáng lên. Một cỗ vô pháp dùng lời nói diễn tả được cực hạn tươi đẹp, như là mãnh liệt nhất phong bạo, nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ vị giác. Cái này sao có thể? Chương 236, Tần Sơ Nhiên xảy ra chuyện chương 236, Tần Sơ Nhiên xảy ra chuyện thịt cá chân mềm, vào miệng tan đi, cỗ kia vị tươi thuần túy đến cực hạn, phản phất không phải tới từ phàm gian nguyên liệu nấu ăn, mà là có sinh mệnh một loại, trực tiếp tại đầu lưỡi của hắn bên trên nhảy lên múa. Hắn tuổi trẻ lúc từng có may mắn tại thượng du sông Trường Giang, thưởng thức qua ngư dân vừa mới đánh bắt đi lên hoang dại cá cơm sám, tư vị kia đã là nhân gian tuyệt đỉnh. Nhưng trước mắt cái này thịt cá tươi đẹp trình độ, lại so trong ký ức hương vị còn muốn vượt qua gấp 10 lần không chỉ. Gia Gia đã lên tiếng, Vương Nặc Nặc cũng kìm nén không được. Nàng cầm lấy đũa, động tác vẫn như cũ duy trì tao nhã, cẩn thận từng ly từng tí kẹp một khối cách mình gần nhất rau xanh xào rau củ theo mùa. Rau quả cửa vào, thanh thúy ngon miệng, một cô tự nhiên ngọt ngào tại đầu lưỡi nở rộ. Món ngon. Mắt nàng sáng lên, lập tức lại kẹp một khối thịt kho tàu. Béo gầy giao nhau thịt ba chỉ hầm đến mềm nhũn ngon miệng, thịt mỡ bộ phận vào miệng tan đi, thịt nạc bộ phận xốp mà không tủi, nồng đậm tương hương hỗn hợp có mùi thịt, nháy mắt lấp kín toàn bộ khoang miệng. Chỉ là mấy cái đồ ăn vào trong bụng, Vương Nặc Nặc liền tao nhã không nổi. Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại chậu kia nóng hôi hổi đầu cá hầm đậu phụ bên trên. Nàng múc một bát nhỏ màu trắng sữa canh cá, đầu tiên là thận trọng dùng thìa múc một ngụm nhỏ. Nước canh cửa vào, một cỗ thuần hậu bá đạo vị tươi, ở vang tại trong miệng nổ tung. Nô. Vương Nặc Nặc dễ chịu đến mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Quá tươi đẹp. Đây quả thực là nàng đời này uống qua uống ngon nhất canh. Nàng cũng lại không để ý tới cái gì đại gia khuê tú dáng vẻ, liếc trộm một chút bên cạnh Gia Gia, phát hiện Gia Gia chính giữa híp mắt, một mặt ngây ngất thưởng thức lấy khối kia bóng ánh long lanh 33 mét váy, căn bản không dành chú ý mình. Khuôn mặt Vương Nặc Nặc hơi đỏ lên, dứt khoát bưng lên chén, đối chén xuôi theo, từ ngực liền uống mấy miệng lớn. Sau khi uống xong, nàng mới hậu chi hậu giác cảm thấy một trận ngượng ngùng. Gia giáo rất nghiêm nàng, từ nhỏ đến lớn ăn canh đều là dùng thìa cái miệng nhỏ chậm phẩm, chưa từng có qua như vậy thô lỗ động tác. Có thể canh này thật sự là quá tốt uống, căn bản dừng lại không được. Nàng ngẩng đầu, lại phát hiện cái kia ba vị ngày bình thường ăn nói có ý tứ cảnh vệ viên đại ca, giờ phút này cũng là cái vùi đầu gian khổ làm ra, đũa làm cho Huy Vũ sinh gió, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, bộ dáng kia, so nàng cũng tao nhã không đến đi đâu. Vương Nặc Nặc phốc phốc một tiếng bật cười, trong lòng điểm này thận trọng cùng ngượng ngùng cũng triệt để tan thành mây khói, dứt khoát buông tay buông chân, gia nhập trận này mỹ thực cùng hoan. Không bao lâu, Vương Tiên Hóa trước tiên buông đũa xuống. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mang theo một chút cơm nước no nê sau hài lòng cùng thỏa mãn, nhưng trong lòng tại âm thầm cô. Cao Ngọc Lương lão già kia, gần nhất ăn như vậy hảo. Một bữa cơm, chọn bẹn ăn hơn nửa giờ. Vương Tiên Hóa sờ lên hơi hơi phình to bụng, chuẩn bị đứng dậy. Bên cạnh hắn một người thanh niên thấy thế, lên trước một bước, chuẩn bị dịu đỡ. Ngay tại Vương Tiên Hóa thân thể chọn bẹn đứng thẳng ngáy mắt, trong mắt lóe lên một chút nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Hắn có nghiêm trọng cao huyết áp, bình thường đừng nói ngồi hơn nửa giờ, liền là ngồi cái mười mấy phút, đột nhiên đứng lên, trước mắt tất nhiên sẽ biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, cần chậm lại một hồi lâu mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng là bây giờ, hắn đứng nghiêm, chẳng những không có một tơ một hào đầu váng mắt hoa, ngược lại cảm giác đầu mình não thanh minh, toàn thân đều lộ ra một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Cái này sao có thể? Thủ trưởng, ngài thế nào? Bên cạnh cảnh vệ viên phát giác được Vương Thiên Hóa khác thường, liền đội vàng tiến lên, lo lắng hỏi. Vương Thiên Hóa không có trả lời, hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ. Chính xác không có trước kia lúc đứng dậy loại kia não bộ cung cấp máu chưa đủ cảm giác hôn mê. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đục ngầu trong đôi mắt bắn ra một đạo kinh người tinh quang. Là những đồ ăn này. Vấn đề nhất định xuất hiện ở những đồ ăn này bên trên. Hắn chinh chiến một đời, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay, tại cái này nho nhỏ Trần Gia thôn, một hồi nhìn như phổ thông nông gia đồ ăn, lại để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có chấn động. Đây cũng không phải là đơn giản mỹ vị, đây rõ ràng là dược thiện. Không, so bất luận cái gì linh đan rượu dược hiệu quả đều muốn nổi lên mạnh mẽ bá đạo. Vương Tiên Hóa hít sâu một hơi, hắn biết việc này không thể coi thường. Cho nên Cao Ngọc Lương ba người bọn họ y học kỳ tích liền là như vậy tới. Cao Ngọc Lương lão hồ ly kia, khó trách muốn tại cái này Trần Gia thôn xây trại ăn dưỡng. Liền không kỳ quái. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc tôn nữ cùng cảnh vệ biên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đi. Đi núi xanh trại ăn dưỡng. Dứt lời, hắn lại không có mảy may lưu lại, mở rộng bước chân, đúng là uy vũ sinh gió hướng lấy nhà hàng đi ra ngoài. Đối với trên nước nhà hàng phát sinh sự tình, Trần Lâm cũng không biết. Hắn giờ phút này, ngay tại hậu viện luyện tập ngự vật thuật. Một thanh trường kiếm theo lấy đầu ngón tay hắn động tác tại không trung bay lượn. Không bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên. Trần Lâm cầm lấy xem xét, trên màn hình nhảy lên Thu Nhã hai chữ. Hả? Nhanh như vậy đã có trăm năm dược liệu tin tức. Khoe miệng của hắn vừa muốn bung lên, bên đầu điện thoại kia chuyển đến âm thanh lại như một chậu nước đá, quay đầu rội xuống. Bối cảnh âm thanh là sắc bén tồi còi, là tiếng người huyên náo, thậm chí còn có không đè nén được nỉ non. Tống Thu Nhã âm thanh có chút trầm thấp. Trần Lâm. Thần Sơ Nhiên xảy ra chuyện. Trần Lâm nụ cười trên mặt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tống Thu Nhã âm thanh trầm thấp, người mới được đưa đến nghi thành một viện, ngay tại phòng giải phẫu cấp cứu. Ta đến ngay. Trần Lâm cúp điện thoại, sắc mặt tâm trầm. Thần Sơ Nhiên. Nàng tính cách tuy là kiêu ngạo, nhưng mà nghiệp vụ năng lực vẫn là rất không tệ. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng dâng lên nghi hoặc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mang lên Thanh Phong Minh Nguyệt, đi ra viện. Màu đen bèn ní bèn tẩy gạ phát ra một tiếng gia thu gào thét, cuốn lên bụi đất mở ra thôn. Nửa giờ sau, nghi thành một viện. Lâu Lâm Cương đi vào khu nội trú lầu 3, liền cảm thấy một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất áp lực. Lầu 3 bên ngoài phòng giải phẫu, ngày bình thường chống trải hành lang, giờ phút này lại đứng đầy người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là giải tây, thần tình ngưng trọng, có trên người mấy người mang theo ở lâu thượng bị khí tràng. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia đóng chặt, lóe lên chói mắt đèn đỏ phòng giải phẫu đại môn, liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ hành lang yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Lâm ánh mắt phi tốc đảo qua. Buổi sáng mới thấy qua phó thị trưởng An Sương Lâm, cục trưởng công an Hạ Học Quân, thậm chí thị ủy bí thư Trần Thanh Toàn, nghi thành quan trường nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đến đầy đủ. Mấy vị ăn mặc áo khoác trắng, trước ngực mang theo viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm y sư trở thẻ tên bệnh viện lãnh đạo, chính giữa đầu đầy mồ hôi đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Trần Lâm lòng trầm xuống. Tần Sơ Nhiên ra sự tình, so hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng nên nhiều. Chương 237, bối cảnh của Tần Sơ Nhiên khủng bố như vậy. Chương 237, bối cảnh của Tần Sơ Nhiên khủng bố như vậy. Đám người một góc, Tần Sơ hạ mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng ôm lấy cánh tay không được mà phát run, Tống Thu Nhã đang gắt gao ôm lấy nàng, tại bên thai nàng thấp giọng an ủi. Trần Lâm xuất hiện, như một quả đá đầu nhập một đầm nước đọng. Trong hành lang mấy chục đạo ánh mắt, nháy mắt tập trung tại trên người hắn. Những ánh mắt kia bên trong, mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc, xem kỹ, còn có một chút tìm tòi nghiên cứu. Thị ủy bí thư Trần Thanh Toàn, phó thị trưởng An Sương Lâm đám người nhìn thấy hắn, chỉ là thần tình cực kỳ phức tạp hướng hắn gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Trần Lâm không để ý đến những cái này quan trường nhân vật, hắn trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ trước mặt. Trần đại ca. Nhìn thấy Trần Lâm, Tần Sơ Hạ phảng phất tìm được chủ kiến, một phát bắt được cánh tay của hắn, trong hốc mắt tích xúc đã lâu nước mắt cuối cùng bắt đầu đảo quanh. Thì ta nàng có thể hay không? Trần Lâm vỗ nàng lạnh buốt mu bàn tay, ra hiệu nàng yên tâm. Một giây sau, hắn hai mắt nhắm nghiền. Trường Xuân Công lặng yên vận chuyển. Toàn bộ thế giới âm thanh như là vỡ đê thủy triều, nháy mắt rót vào trong thai của hắn. Trong hành lang, đám quan chức áp lực đến cực hạn tiếng hít thở. Các y tá cố tự chấn định nhịp tim. Xa xa thang máy khép mở cơ giới âm thanh. Hắn che đậy lại tất cả tâm, đem tính giác kéo dài vô hạn, tùy tiện xuyên thấu phiến kia dày nặng vách tường xi măng, tiềm nhập phòng giải phẫu nội bộ. Kim loại khí giới tại trên khay tiếng va chạm giòn giã. Mổ chính bác sĩ bình tĩnh mà ngắn ngủi mệnh lệnh, cầm máu kìm. Số 3 đường câu. Y tá căng thẳng mà nhanh chóng đáp lại. Còn có. Bộ kia tâm điện giám hộ dụng cụ ổn định mà mạnh mẽ tích 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 âm thanh. Tần Sơ Nhiên nhịp tim tiết tấu mạnh mẽ, tuy là bởi vì mất máu mà có chút gấp rút, nhưng vô cùng ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Trần Lâm treo lấy một khoảng tâm, cuối cùng vững vàng rơi xuống. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt nước mắt như mưa, lúc nào cũng có thể sụp đổ Tần Sơ Hạ, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, không chết được. Thanh âm của hắn không lớn, lại như một đạo kinh lôi, tại tĩnh mịch trong hành lang ầm vang nổ vang. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Vị kia đầu đầy mồ hôi viện trưởng há to miệng, muốn nói gì, có thể nhìn thấy Trần Lâm bên cạnh mấy vị kia lãnh đạo thành phố đều không có mở miệng, lại cứng rắn sinh đem lời nuốt trở vào. Người trẻ tuổi kia là ai? Làm sao dám ngay tại lúc này phía dưới loại này khẳng định? Tống Thu Nhã nhìn xem hắn cặp kia thâm thúy mà ánh mắt kiên định, căng cứng tiếng lòng không tên buông lỏng. Tần Sơ Hạ càng bị hắn cố này cường đại đến ngang ngược tự tin cảm nhiễm, cứ thế mà đem nước mắt nén trở về, hỗn loạn tâm tư cũng an định lại. Đúng lúc này, Phó thị trưởng An Sương Lâm đi tới, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Trần Lâm nên đón, đi thẳng vào vấn đề, "An thị trưởng, chuyện gì xảy ra?" An Sương Lâm nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trung điệp thở dài, hạ giọng, "Tiểu Trần, bộ phận buôn bán án manh mối là ngươi phát hiện, thẩm vấn cũng là dựa vào ngươi mới đột phá, chuyện này không dối gạt ngươi." Ánh mắt của hắn biến có thể so nghiêm túc. Vụ án so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Xế chiều hôm nay, Tân đội mang người bắt lấy kẻ tình nghi lúc, trong biệt thự bị sớm bố trí cương liệt thuốc nổ. Trần Lâm ánh mắt phát lạnh. Mất trí. Trong thanh âm của An Dương Lâm mang tới một chút nghĩ lại mà sợ cùng kính nể, lúc ấy Tân đội cái thứ nhất phát giác không đúng, lập tức phát ra cảnh cáo. Nhưng làm yểm hộ bên người hai tên đồng sự, chính nàng, bị nổ tung sóng xung kích chính diện hất bay ra ngoài. Đối phương ở đâu ra cương liệt thuốc nổ? Trần Lâm gãi đúng châu ngứa. Hiện tại niên đại gì, làm sao có khả năng còn có người có thể tư tàng cương liệt thuốc nổ? Trần Lâm đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên việt về 20 năm trước. Ngay tại cha, An Dương Lâm dừng một chút, ngữ khí nghiêm trọng, nhưng chuyện này e rằng phi thường không đơn giản. Sau một tiếng, phòng giải phẫu đèn vẫn như cũ lóe lên. Cuối hành lang, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút lại tiếng bước chân trầm ổn. Một đoàn người bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một cái 50 tuổi khoảng chừng, người mặc màu đậm áo giả kịp, mặt chữ quốc, mặt trầm như nước trung niên nam nhân. Hắn không có bất kỳ biểu tình, thế nhưng ánh mắt đảo qua toàn trường, một cô vô hình, như núi cao áp lực nháy mắt bao phủ toàn bộ hành lang. Bên cạnh hắn, đi theo một vị khí chất ung dung hoa quý trung niên phụ nhân, sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy dáng vẻ. Nhìn thấy hai người này, Trần Thanh Toàn, An Sương Lâm các loại một đám nghi thành cao quan, sắc mặt bá một cái trắng bệnh. Trên trán nháy mắt dỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Từng cái thân thể căng cứng, phản phất bị vô hình đến khống chế tựa gỗ, liền cũng không dám thở mạnh. Tần Trương Hải, Ma Đô thị ủy phó thư ký, chân chính quan to một phương. Diệp Phiên Nhiên, Hoa Hạ tác hợp phó chủ tịch, trong nước đứng đầu nhất tác giả một trong. Nhưng càng kinh khủng chính là gia thế của nàng, phụ thân là về hưu quốc lão. Nàng hai vị huynh trưởng, một vị là chiến khu tư lệnh, một vị khác là sắt vách Nam Hồ tỉnh ủy bí thư. Hiện tại, bọn hắn coi như chân bảo con gái một, tại nghi thành địa phương nhỏ này xảy ra chuyện. Một khi giận chó đánh mèo, tại trận có một cái tính toán một cái, ai cũng không chịu được nổi cái này căm giận ngút trời. Toàn bộ hành lang không khí căng thẳng đến ngưng kết. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, Diệp Phiên Nhiên trước tiên đánh vỡ yên lặng. Nàng cố gắng duy trì lấy trấn định, thế nhưng thanh âm hơi run, vẫn là bại lộ nội tâm nàng sợ hãi. Nữ nhi của ta Sơ Nhiên, hiện tại thế nào? Nghi thành một viện viện trưởng Lý Vệ Quốc, giờ phút này chỉ cảm thấy đến phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm đẫm. Hắn nhìn trước mắt vị này khí chàng cường đại đến làm người hít thở không thông trung niên nam nhân, lại nhìn một chút bên cạnh hắn vị kia khí chất ung dung, trong mắt chứa lệ quang phụ nhân, hầu kết khó khăn trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, âm thanh khô khốc trả lời, Tần bí thư, lá chủ tịch, Tần đội trưởng nàng. Còn tại phẫu thuật bên trong, tình huống cụ thể chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, Tần Sơ Hạ bước nhanh từ trong đám người đi ra, mấy bước đi tới Tần Trường Hải cùng Diệp Phiên Nhiên trước mặt, thò tay đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ Diệp Phiên Nhiên, vội vàng nói, bá phụ, bá mẫu, các ngươi đừng lo lắng. Trần đại ca nói, Đường tỷ nàng không có nguy hiểm tính mạng. Trần đại ca. Diệp Phiên Nhiên như là bắt được cây cỏ cứu mạng, một cái cầm ngực ở Tần Sơ Hạ tay, gấp rút hỏi, là vị nào bác sĩ? Nhanh, nhanh để hắn cùng chúng ta năn nỉ một chút uống. Tần Trường Hải cặp kia sắc bén con ngươi cũng nháy mắt khóa chặt sau lưng Tần Sơ Hạ phương hướng. Tại một đám nghi thành cao quan kính sợ mà ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Lâm chậm rãi đi ra. Hắn thản nhiên nên tiếp vị kia quan to một phương xem kỹ ánh mắt, trên mặt không có chút nào căng thẳng cùng bất an. Tại Ma Đô 6 năm, hắn chỉ ở TV trên tin tức gặp qua vị này tay cầm quyền cao Tần bí thư, lại không nghĩ rằng hắn đúng là Tần Sơ Nhiên phụ thân. Bá phụ, bá mẫu. Trần Lâm âm thanh yên lặng mà mạnh mẽ, mang theo một loại làm người tin phục chấn định. Tần Sơ Nhiên không có nguy hiểm tính mạng, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Diệp Phiên Nhiên nhìn trước mắt cái này quá phận trẻ tuổi anh tuấn nam nhân, vừa mới dấy lên một chút hy vọng, lại nhanh chóng bị càng lớn bất an thay thế. Nàng chỉ coi đây là Tần Sơ Hạ tìm đến tự an ủi mình bằng hữu, trong lời nói tràn đầy khách sáo xa cách cùng nóng bỏng, cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử, ngươi có lòng. Tần Trường Hải lông mày thì không dễ phát hiện mà nhíu một thoáng. Hắn rất muốn quát lớn một câu ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng không phải bác sĩ, tại nơi này hồ liệt đấy, nhưng nghĩ tới nữ nhi còn tại trong phòng giải phẫu sinh tử chưa biết, cuối cùng vẫn là đè xuống hỏa khí, chỉ là đối Trần Lâm không mặn không nhạt gật gật đầu, liền không nhìn hắn nữa. Xung quanh Lý Vệ Quốc các loại một đám cao tầng bệnh viện, càng là đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Vị này Trần Lâm đến cùng là lai lịch gì? Tại loại trường hợp này, đối mặt loại nhân vật này, hắn làm sao dám như vậy chắc chắn mở miệng? Cái này nếu là nói đúng còn tốt, vạn nhất, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh, phòng giải phẫu phía trên cái kia sáng lên thật lâu màu đỏ ánh đèn, ba một tiếng, cuối cùng dập tắt. Cửa bị đẩy ra, một cái mang theo khẩu trang, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bác sĩ trước tiên đi ra. Viện trưởng Lý Vệ Quốc tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông đi lên, một cái kéo lại tên kia mổ chính bác sĩ cánh tay, âm thanh đều đổi giọng, "Lao Lý, mau nói, bên trong bệnh nhân tình huống thế nào?" Bị một đám lãnh đạo vây quanh ở trung tâm, mổ chính bác sĩ Lý bác sĩ hiển nhiên có chút khẩn trương, hắn lấy xuống khẩu trang, lau lau mồ hôi trán, "Các vị lãnh đạo, bệnh nhân trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng." Chỉ là, nghe được thoát khỏi nguy hiểm tính mạng cái này sau cái chữ, trong hành lang tất cả mọi người thật dài nuối lòng một hơi. Nhưng ngay sau đó, câu kia sợ nhất nghe được chỉ là lại để cho trái tim tất cả mọi người nháy mắt nâng lên cổ họng. Chương 238, Tống Thu Nhã, ngươi có thể giúp một chút nàng ư? Chương 238, Tống Thu Nhã, ngươi có thể giúp một chút nàng ư? Lý bác sĩ trùng điệp thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu được tiếc hận. Hắn nhìn qua bệnh nhân tài liệu, đó là một chương đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó ghen tị dung nhan tuyệt thế. Bệnh nhân, bộ mặt bị nổ tung vật mảnh vụn đại diện tích quẹt làm bị thương, vết thương rất sâu, tuy là chúng ta đã hết sức thanh sáng khâu, nhưng tương lai sợ rằng sẽ lưu lại khó mà tiêu trừ vết sẹo. Lý bác sĩ dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức tàn khốc hơn ngôn ngữ. Nghiêm trọng nhất là mắt trái của nàng bị một khối cao tốc bắn tung tóe miếng thủy tinh cặn. Quan xuyên. Và anh. Những lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, mạnh mẽ bổ vào trái tim của mỗi người. Diệp Phiên Nhiên thân thể run rẩy kịch liệt, xem như nữ nhân, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình cái kiêu ngạo như vượng hoàng nữ nhi sẽ gặp như vậy tính chất hủy diệt đặc kích. Nàng hai chân mềm nhũn, liền muốn ngồi dưới đất. Bá mẫu. Tần Sơ Hạ cùng Tống Thu Nhã kinh hô, luống cuống tay chân đỡ lấy nàng. Tần Trường Hải sắc mặt trong nháy mắt biến có thể so âm trầm, cặp kia đều là sắc bén uy nghiêm trong con người, giờ phút này chỉ còn giữ lại vô tận thương tiếc cùng bị thương. Nữ nhi mệnh là bảo trụ, có thể hủy dung, bù một con mắt. Dùng chính mình cái tiên nữ nhi tầm cao khí ngạo tinh khí, nàng có thể chịu được đả kích như vậy ư? Đường tỷ. Tần Sơ Hạ nước mắt cũng nhịn không được nữa, như chặt đứt tuyến hạt châu lăn xuống, trong miệng phát ra tuyệt vọng liều díu. Toàn bộ hành lang lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thật lâu, Tần Trường Hải trên mình cố kiệt như núi cao khí thế phản phất bị rút sạch, toàn bộ nhân ảnh là nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn mệt mỏi đối Trần Thanh Toàn đám người phất phất tay. Các ngươi đều đi làm việc chính mình a, sơ như nàng. Là cảnh sát, mang vào bộ cảnh phục này, liền theo thường có hy sinh rất ngộ. Nghe nói như thế, Trần Thanh Toàn cùng An Sương Lâm đám người vừa muốn buông lòng một hơi, trong lòng nhưng lại đột nhiên căng thẳng. Bất quá, Tần Trường Hải con ngươi, tại nháy mắt biến đến giống như lưỡi dao sắc bén, một cô ý lạnh đến tận xương thủy, nháy mắt bao phủ tại trận tất cả nghi thành quan viên. Nghi thành, xem như toàn quốc nổi tiếng thành phố du lịch, chỉ an xã hội vẫn luôn là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo danh thiếp. Hiện tại, thế mà lại có người có thể tùy tiện làm đến lớn như vậy đương lượng cương liệt thuốc nổ, tại nội thành bên trong chế tạo bạo tạc. Ta muốn, chư vị ngồi ở đây, khả năng đều phải cẩn thận nghĩ lại một thoáng. Trên trán của Trần Thanh Toàn, mồ hôi lạnh bám một cái liền xuống tới. Xem như nghi thành người đứng đầu, hắn là thứ nhất người có trách nhiệm. Hắn lập tức thân thể thẳng tắp, lập xuống quân lệnh trạng, "Tần bí thư, ngài yên tâm. Trong vòng nửa tháng, ta nhất định cho ngài một cái giá thỏa mãn." "Ngươi nói sai." Tần Trường Hải lắc đầu, ánh mắt lạnh giống như băng, "Không phải cho ta bằng dao, là cho nghi thành mấy trăm vạn người dân quần chúng một câu trả lời." "Đúng, đúng, Tần bí thư nói đúng lắm." Trần Thanh Toàn vội vã xứng phải, không còn dám nhiều lời nửa câu, cùng An Sương Lâm liếc nhau sau, mang theo một đám thuộc hạ, xám xịt rời đi. Một trang ngập trời phong bạo, đã tại nghi thành trên quan trường không hội tụ. Chờ người không liên quan chợt đều thức thời tán đi. Phòng bệnh bên ngoài hành lang cuối cùng khôi phục chút hứa an yên tĩnh. Tần Trường Hải cưỡng chế lấy trong lòng bi thống, hướng mổ chính bác sĩ cặn kẽ hỏi thăm nữ nhi thương thế, cùng chuyển viện khả thi. Bọn hắn phải lập tức đem nữ nhi quay tới ma đô tốt nhất bệnh viện, vận dụng hết thể tài nguyên. Lý bác sĩ biểu thị, bệnh nhân gây tê sau khi tỉnh dậy, chỉ cần sinh mạng thể trinh ổn định liền có thể chuyển viện, cũng liên tục căn dặn, nhất định phải chú ý chấn an bệnh nhân tâm tình, tránh nàng sau khi tỉnh lại vì không thể nào tiếp thu được hiện thực mà sụp đổ. Làm Tần Sơ Nhiên bị y tá theo phòng giải phẫu chậm chậm đẩy ra lúc, Tống Thu Nhã trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Trước kia đã từng tinh thần phấn chấn mặt, giờ phút này loại trừ lỗ mũi và hoàn hảo mắt phải, cơ hồ trọn vẹn bị thật dày băng gạc bao trùm, xúc mục kinh tâm. Tống Thu Nhã nhìn xem cái này khiến người hít thở không thông một màn, trong lòng tràn đầy không đành lòng. Nàng lặng lẽ đem Trần Lâm kéo đến hành lang xó xỉnh, âm thanh áp đến cực thấp, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Trần Lâm, sơ như nàng, nàng kiêu ngạo như vậy một người, ta thật lo lắng nàng sẽ chịu không nổi sự đả kích này. Nàng ngẩng đầu, cặp kia đều là thanh lãnh con người, giờ phút này lại chăm chú khóa lại Trần Lâm mắt, như là cuối cùng đã quyết định nào đó quyết tâm. Hỏi ra cái kia nấn ná trong lòng nàng thật lâu bí mật. Ta biết ngươi khác với chúng ta, cha ta bệnh, còn cũng có phía trước rất nhiều sự tình. Ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Nàng hít sâu một hơi, trong giọng nói mang tới một chút khẩn cầu. Ngươi có thể giúp một chút nàng ư? Trần Lâm trong lòng than nhỏ, nữ nhân của mình cuối cùng vẫn là quá nhạy cảm. Bất quá giúp là khẳng định phải rút. Tuy là nữ nhân này tìm qua chính mình nhiều lần phiền toái, nhưng bất kể như thế nào, nàng là cái hảo cảnh sát. Hơn nữa xem ở Tần Sơ Hạ cùng Tống Thu Nhã mặt mũi, hắn đều không thể ngồi yên không lý đến. Hắn khẽ gật đầu một cái. Chỉ là, nên làm gì rút, cũng là một cái cần tỉ mỉ cân nhắc vấn đề. Lần này cùng lúc trước Tống Thu Nhã phụ thân trọng thương không giống nhau lắm. Cuối cùng quan tâm Tần Sơ Nhiên quá nhiều người, hơn nữa đều là quyền cao chức trọng người. Tại chính mình nắm giữ một quyền có thể đánh nổ một quả tinh cầu thực lực tuyệt đối phía trước, hắn không nghĩ tới sớm bạo lộ chính mình là tu tiên giả bí mật. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cái đạo lý này, hắn so với ai khác đều hiểu. Trực tiếp để Thanh Phong thi triển một cái trị liệu thuật, để Tần Sơ Nhiên nháy mắt khôi phục như ban đầu. Vậy quá mức kinh thế hai tục, e rằng ngày mai chính mình liền sẽ bị xem như sinh vật ngoài hành tinh, đưa vào phòng thí nghiệm bí mật mảnh cắt nghiên cứu. Nhất định phải nghĩ một cái đã có thể trị hết Tần Sơ Nhiên, lại không biết lộ ra quá mức không hợp thói thường sách lược và toàn. Trần Lâm ánh mắt rơi vào chỗ không xa cái kia chính giữa viện Diệp Phi Nhiên, chính mình lại tại vụn trộm lau nước mắt tóc đỏ nữ hài trên mình. Trong lòng của hắn dần dần có một cái tính toán. Thu Nhã, đi đem đầu hạ kêu đến. Tống Thu Nhã lập tức gật đầu, bước nhanh đi đến bên cạnh Tần Sơ Hạ, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Tần Sơ Hạ sững sờ, hai mắt đỏ bừng bên trong tràn ngập nghi hoặc, nhìn về cách đó không xa Trần Lâm. Trần Lâm đối với nàng gật đầu một cái. Tần Sơ Hạ cùng Diệp Phiên Nhiên nhẹ giọng bàn giao một câu, vậy mới nện bước nặng nề bước chân, đi tới Trần Lâm trước mặt. "Trần đại ca." Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo đồng đậm âm mũi, như một cái mắc mưa nhỏ con. Trần Lâm nhìn xem nàng và Tống Thu Nhã, thần tình biến có thể so nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. "Ta có biện pháp chữa khỏi Tần Sơ Nhiên thương." "Cái gì?" Tần Sơ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, cơ hồ cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Trần Lâm nhìn xem nàng, từng chữ, âm thanh rõ ràng mà kiên định. "Ta nói, ta có biện pháp để trên mặt nàng thương cùng mắt đều khôi phục như ban đầu, không lưu một chút vết sẹo." Tần Sơ Hạ triệt để ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Lâm, khẽ nhếch miệng, đầu óc trống rỗng. Mấy giây sau, nàng như là bị châm mạnh mẽ đâm một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh đều đổi giọng. "Lâu, Trần đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Bác sĩ đều nói, bác sĩ không giải quyết được vấn đề, không đại biểu ta không giải quyết được." Trần Lâm cắt ngang nàng, ánh mắt tiên lặng mà thâm thúy, cô kia phảng phất có thể khống chế hết thể cường đại tự tin. Để đằng sau nàng lời nói tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Chương 239, ta có thể để nàng khôi phục như ban đầu. Chương 239, ta có thể để nàng khôi phục như ban đầu. Nhìn xem Trần Lâm cặp kia yên lặng đến vô lý mắt, Tần Sơ Hạ hít thở bỗng nhiên dừng lại. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực cuồng hỉ. "Trần đại ca, ngươi nói là sự thật." Nàng một phát bắt được Trần Lâm cánh tay, đầu ngón tay bởi vì cực hạn xúc động mà lạnh bớt, run nhẹ nhẹ. Trần Lâm trịnh trọng gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn đảo qua Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ, thần tình biến có thể so nghiêm túc. "Thu Nhã, đầu hạ, các ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Cho nên, chuyện kế tiếp, ta hy vọng trời biết đất biết, ngươi biết ta biết." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. "Ta có thể trị hết Tần Sơ Nhiên, nhưng ta không muốn trở thành trong vườn thú hầu tử, các ngươi hiểu ý của ta không?" Tần Sơ Hạ nghe được "ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất" những lời này, đáy lòng run lên bần bật, trương kia tái nhợt khuôn mặt, không bị khống chế nổi lên một vòng huyết sắc. "Trần đại ca hắn, nguyên lai là như vậy tín nhiệm chính mình sao?" Nàng theo bản năng bụng trộm liếc qua bên cạnh Tống Thu Nhã, lại vừa vặn đối đầu Tống Thu Nhã cặp kia mang theo xem kỹ thanh lanh mắt vượng, hù dọa cho nàng vội vã túi lầu xuống, như là bị bắt túi hài tử. Trần Lâm không có để ý hai nữ nhân ở giữa ám lưu, tiếp tục mở miệng, "Cho nên, ta cần các ngươi phối hợp diễn một cuộc kịch." Hắn nhìn về phía Tần Sơ Hạ, nói ra kế hoạch của mình. "Chờ chút, ngươi dẫn ta đi gặp đại bá của ngươi cùng bá mẫu. Ta muốn nói phục bọn hắn, để ta mang đi Tần Sơ Nhiên, tiến hành trong vòng 2 tháng bí mật trị liệu." "A." Tần Sơ Hạ nháy mắt liền ngộp, mặt nhỏ sụ xuống, "Thuyết phục đại bá ta? Cái này sao có thể?" Nàng lắp bắp mở miệng, trong thanh âm tràn đầy phát ra từ trong lòng sợ hãi, "Trần đại ca, ngươi không biết, đại bá ta hắn khí chàng mạnh bao nhiêu ư? Ta ở trước mặt hắn liền nói chuyện lớn tiếng đều không dám. Hắn làm sao lại tin tưởng ta?" "Lâu lắm thiếu." Hắn muốn là không trông chờ Tần Sơ Hạ có thể thuyết phục đối phương. Hắn muốn, chỉ là Tần Sơ Hạ cái này chất nữ thân phận, một cái có thể để hắn thuận lý thành trương đứng ở Tần Trường Hải trước mặt biệt cớ. "Yên tâm." Hắn trấn an vô vô bả vai của Tần Sơ Hạ, "Ngươi chỉ cần đánh phụ trợ là được rồi, còn lại, giao cho ta." Cao cấp trong phòng bệnh, không khí áp lực. Tần Trường Hải đứng ở phía trước cửa sổ, cao lớn bóng lưng như là yên lặng núi cao, chỉ là cái kia hơi hơi quẳng lưng sống lưng, tiết lộ nội tâm hắn đau thương cùng mọi bệnh. Diệp Phiên Nhiên ngồi tại bên giường, thất thần nhìn xem trong mê ngủ nữ nhi, nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn dư lại trống rỗng chết lặng. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trần Lâm mang theo Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ đi đến. Tần Trường Hải chậm chậm xoay người, lông mày mấy không thể tra nhíu một thoáng, trong ánh mắt lướt qua một chút không vui. Nhưng hắn biết Tần Sơ Hạ cũng là một mảnh hảo tâm, cuối cùng không nói gì thêm. Tần Sơ Hạ lấy hết dũng khí, lên trước một bước, dùng yếu ớt văn nhuế âm thanh mở miệng, "Đại bá, Trần đại ca hắn nói có biện pháp trị liệu đường tỷ." Vừa dứt lời, Tần Trường Hải cặp kia sắc bén con ngươi nháy mắt khóa chặt tại Trần Lâm trên mình. Một cỗ vô hình ở lâu thượng bị uy áp hướng về Trần Lâm bao phủ mà tới. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Tần Trường Hải âm thanh không cao, lại tràn ngập xem kỹ cùng cảnh cáo. Hắn tuyệt không tin một cái hơn 20 tuổi bao đầu tiểu tử có thể có cái gì bản lãnh thông thiên. Hắn thấy đây càng như là một tràng hoang đường, có dụng ý xấu biểu diễn. Nhưng mà Trần Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không nhìn cái kia đủ để cho người thường hai chân như nhũn ra ánh mắt. Ma đô thị ủy phó thư ký lại như thế nào? Quyền thế lại cao, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. Tần bí thư, đầu tiên thanh minh, ta không cần theo ngài cùng bá mâu trên mình đạt được bất kỳ vật gì. Trần Lâm âm thanh yên lặng mà mạnh mẽ, đầu hạ cùng Tần đội trưởng đều là bằng hữu của ta, cho nên ta lựa chọn hỗ trợ, chỉ thế thôi. Tần Trường Hải nhìn chằm chằm Trần Lâm, cặp kia người xem vô số mắt, tính toán đem người trẻ tuổi này triệt để xem thấu. Đáng tiếc, hắn thất bại. Trần Lâm trên mặt phần kia vân đạm phong khinh tự tin, để hắn hết thảy xem kỹ đều như bùn trâu vào biển. Một mực yên lặng Diệp Phi Nhiên, khi nghe đến dạng này đối thoại sau, như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cái gỗ nổi. Nàng đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới, ánh mắt sáng rực xem lấy Trần Lâm, âm thanh vì xúc động mà run rẩy. "Tiểu Trần, ngươi thật có biện pháp." Nàng nhớ tới phía trước tại cửa phòng giải phẫu, các phòng bệnh viện lãnh đạo đều không dám cho nàng một cái xác thực trả lời, chỉ duy nhất người trẻ tuổi này, chắc chắn nói ra không có nguy hiểm tính mạng. Kết quả, chính xác như hắn nói. "Nhanh nhẹn, ngươi không rõ." Tần Trường Hải nhìn xem thê tử cái kia cho tàn lại cháy hy vọng, nhịn không được thấp giọng quát lớn, "Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin?" Những lời này, như một cây châm, nháy mắt đâm rách Diệp Phiên Nhiên dáng chống đỡ kiên cường. Nàng đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn mình lom lom chưa phu, âm thanh thê lương, lại áp lực đến cực hạn, "Tần Trường Hải, ta không rõ. Nếu không phải ngươi năm đó nhất định muốn đưa nàng đi trường cảnh sát, nàng sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Hiện tại nàng xảy ra chuyện, ngươi hài lòng?" Tần Trường Hải bị thê tử đột nhiên xuất hiện bạo phát hỏi đến há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng hổ thẹn. "Bây giờ nói ta không rõ." Diệp Phiên Nhiên nước mắt lần nữa vỡ đê, chờ Sơ Nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình bị dung, mắt bị mù. "Ta nhìn ngươi cái này làm phụ thân, muốn thế nào đi đối mặt nàng? Ta là mẹ nàng, chỉ cần có một chút hy vọng, ta cũng sẽ không buông tha." Nàng không để ý tới mình nữa trợ phu, xoay người, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn, nắm chặt Trần Lâm cánh tay. "Tiểu Trần, ngươi nói trước khỏi." "Là chỉ." Trần Lâm đón nàng chờ đợi ánh mắt, từng chữ, rõ ràng nói, khôi phục như ban đầu. Bốn chữ này, như một đạo kinh lôi, tại yên tĩnh trong phòng bệnh nổ vang. Diệp Phiên Nhiên hoài nghi chính mình nghe lầm, toàn bộ người đều cứng ở tại chỗ. Tần Trường Hải sắc mặt thì biến đến càng âm trầm, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Trần Lâm trong lòng than nhỏ, biết không lấy ra chút thật đồ vật, là chấn không được trước mắt vị này quan to một phương. Hắn không muốn bạo lộ quá nhiều, chỉ có thể dùng một loại cao thâm mặt chắc ngữ khí, chậm chậm mở miệng. "Ta có một bộ cổ pháp điều dưỡng bí thuật, cần dùng đến một chút vô cùng chân quý dược liệu, đồng thời muốn tại tuyệt đối yên tĩnh, không bị quấy rầy hoàn cảnh phía dưới, tiến hành dài đến 2 tháng kéo dài trị liệu." Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trường Hải. "Tất nhiên, ta biết Tần bí thư ngài sẽ không tin những thứ này. Bất quá, ta nghe nói Nghi Thành gần nhất ra ba kiện y học kỳ tích cao ngọc lương cao lao thân thể của bọn hắn, tựa hồ cũng phát sinh không được biến hóa. Vừa đúng là ta giúp bọn hắn điều dưỡng." Tần Trường Hải con ngươi đột nhiên thu hẹp. Hắn nhìn xem Trần Lâm, trên mặt phần kia kiên định không tin, lần đầu tiên xuất hiện dao động. Chương 240, đột nhiên xuất hiện tu la trưởng chương 240, đột nhiên xuất hiện tu la trưởng Trần Lâm tiếp tục tăng giá cả, âm thanh yên lặng, lại mang theo một cỗ sức mê hoặc chí mạng. "2 tháng sau, ta trả các ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại Tần Sơ Nhiên. Về phần tin hay không, chọn cùng không chọn, toàn ở chính các ngươi." "Đại bá, bá mẫu." Tần Sơ Hạ bước nhanh về phía trước, nắm lấy góc áo của Diệp Phi Nhiên, đội vàng hất đệm. "Trần đại ca nói có thể khôi phục như ban đầu, liền khẳng định không có vấn đề. Hắn cho tới bây giờ không gạt người." Diệp Phiên Nhiên đối với Trần Lâm lời nói đã tin 7 phần. Nàng đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía trượng phu của mình. Tần Trường Hải trầm mặc. Hắn gắt gao nhìn xem Trần Lâm, trong đầu rời sông lấp biển. Núi xanh trại an dưỡng sự tình, hắn mấy ngày trước có nghe thấy. Chỉ bất quá hắn thân thể khỏe mạnh, bởi vậy không hề quan tâm quá nhiều. Loại chuyện này, chính mình chỉ cần một cái điện thoại liền có thể chứng thực. Người tuổi trẻ trước mắt nói chắc như đinh đóng cột, có lẽ là xác thực. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định, âm thanh khàn khàn mở miệng, "Ngươi phải chữa thế nào liệu?" Trần Lâm lắc đầu, ngữ khí hờ hững, "Cụ thể phương pháp trị liệu chính là gia sư bí truyền, tha thứ ta không thể trả lời. Các ngươi chỉ cần đem Tần Sơ Nhiên giao cho ta, 2 tháng sau tới đón nàng về nhà là được rồi." "Ngươi..." Tần Trường Hải bị hắn lời nói này đỉnh đến ngực khó chịu lên, lập tức lâm vào kịch liệt dãy rủa. Lý trí của hắn vài chục năm nay xây dựng thế giới quan, đều tại nói cho hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng người trẻ tuổi này trên mặt phần kia thong dong không bức bách tự tin, cặp kia thâm thúy thản nhiên đôi mắt, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể chất vấn ma lực. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng bệnh cấp khí, áp lực đến cực điểm. Sau 10 phút, Tần Trường Hải phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở ra lúc, cặp kia sắc bén trong con người, chỉ còn dư lại vô tận mỏi mệt cùng quyết định. Hắn làm ra một cái, liền chính hắn đều cảm thấy điên cuồng quyết định. "Tốt." Hắn nhìn xem Trần Lâm, âm thanh khàn khàn. "Tiểu Trần, nếu như ngươi thật có thể đem Sơ Nhiên khôi phục như ban đầu, từ nay về sau, mặc kệ ngươi muốn cái gì, vô luận là tiền, vẫn là quyền, Tần gia cùng Diệp gia, đều thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời." Trần Lâm lắc đầu, khoe miệng đường cong vẫn lạnh nhạt như cũ. "Tần bí thư, ngươi vẫn là nghe không hiểu ta. Ta không cần các ngươi bất luận kẻ nào tình. Cứu nàng, chỉ là từ bằng hữu ở giữa tình nghĩa." Tần Trường Hải triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn thật sâu nhìn một chút trước mắt cái này khí độ bất phàm người trẻ tuổi, thật lâu không nói. Tần Trường Hải là một cái lôi lệ phong hành người. Đã làm ra cái này hắn thấy vô cùng hoang đường quyết định, liền lại không có nửa phần do dự. Hắn lập tức liên hệ viện trưởng Lý Vệ Quốc, yêu cầu an bài một chiếc thiết bị nhất đầy đủ xe cứu thương. Càng làm cho Lý Vệ Quốc mở rộng tầm mắt là, Tần Bí thư rõ ràng cự tuyệt phái bất luận cái gì nhân viên y tế theo xe đi cùng đề nghị. Lý Vệ Quốc đầy bụng nghi ngờ, lại một chữ cũng không dám hỏi nhiều. Tại vị này chấp trưởng Mado, dậm chân một cái liền có thể để một phương quan trưởng rung động đại nhân vật trước mặt, hắn duy nhất có thể làm, liền là phục tùng vô điều kiện. Nửa giờ sau, một chiếc xe cứu thương, tại một đám thôn dân ngạc nhiên trong ánh mắt, chậm chậm lái vào Trần Gia thôn. Chiếc này bình thường chỉ xuất hiện tại trong thành thị sinh mệnh thuyền cứu nạn xuất hiện tại cái này yên tĩnh hương dạ ở giữa, bản thân liền là một đạo kỳ cảnh. Xe cứu thương vững vàng dừng ở Trần Lâm nông gia cửa tiểu viện. Cửa xe mở ra. Trần Lâm không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, hắn khom lưng thăm dò vào buồng xe, cẩn thận từng ly từng tí đem vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Tần Sơ Nhiên ôm ngang mà lên. Tần Trường Hải cùng Diệp Phiên Nhiên theo sát phía sau, nhìn xem Trần Lâm ôm lấy nữ nhi của bọn hắn, xuyên qua tiền viện, vững bước đi lên lầu 2 cầu thang. Phần kia thông dong không bức bách khí độ, cùng bọn hắn hai vợ chồng trên mặt vô pháp che giấu lo nghĩ, tạo thành tươi sáng mà quỷ dị so sánh. Trần Lâm đem Tần Sơ Nhiên nhẹ nhàng đặt ở Lý Hiểu Nguyệt mềm mại trên giường lớn, vì nàng đắp kín chăn mỏng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn xoay người, nhìn xem theo vào tới Tần Trường Hải phu phụ, cùng Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ, trên mặt không có dư thừa biểu tình. "Tốt, tiếp xuống 2 tháng, hy vọng Tần bí thư đừng tới làm phiền ta." Hắn bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Âm thanh yên lặng, ngữ khí hờ hững, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Tần Trường Hải thân thể đột nhiên cứng đờ, một hơi kém chút không lên tới. Hắn đường đường Ma Đô thị ủy phó thư ký, hoa hạ trên chính đảng nhân vật hết sức quan trọng, chưa từng bị người dùng loại này gần như xua đuổi ngữ khí đối đãi qua. Hắn cặp kia sắc bén con ngươi nháy mắt nheo lại, một cỗ thượng vị giả uy nghiêm không bị khống chế phát ra. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn, trong ánh mắt không sợ hai chút nào cùng lùi bước. Ủy dị chính là, Lâu Lâm Việt là như vậy, trong lòng Tần Trường Hải phần kia vốn nên bị nhen lửa đổ hỏa, ngược lại bị một chút không tên chờ mong thay thế. Có lẽ, người trẻ tuổi này thật có thể chữa khỏi Sơ Nhiên. Tiểu Trần, một bên Diệp Phiên Nhiên sớm đã tâm loạn như ma, nàng không để ý tới trượng phu tôn nghiêm, cũng không đoái hoài tới chính mình dáng vẻ, lên trước một bước, nắm chắc Trần Lâm tay, âm thanh nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy là mẹ cầu khẩn cùng chờ đợi. Sơ Nhiên nàng, liền nhờ ngươi, vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải cứu lấy nàng. Trần Lâm cảm nhận được bàn tay nàng lạnh buốt cùng run rẩy, trong lòng một chút không kiên nhẫn cũng theo đó tiêu tán. Hắn gật đầu một cái, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, bá mẫu yên tâm, 2 tháng sau, ta sẽ đem một cái hoàn hảo không chút tổn hại nữa nhi, trả lại các ngươi. Đạt được câu này chấp thuận, Diệp Phiên Nhiên phảng phất bị rút đi khí lực toàn thân, tựa ở trượng phu trong ngực, im lặng sụt sùi khóc. Tần Trường Hải thật sâu nhìn Trần Lâm một chút, ánh mắt kia phức tạp đến cực điểm, có hoài nghi, có dãy rủa, nhưng càng nhiều, là một loại đem có hy vọng ký thác ở đây dứt khoát. Hắn không có lại nói nhiều một câu nói nhảm, đỡ lấy tâm tình gần như sụp đổ thê tử, quay người rời khỏi phòng. Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ cũng đi theo ra ngoài, đem không gian để lại cho Trần Lâm. Làm Tần Trường Hải phu phụ đội xe mang theo thấu trời bụi đất, biến mất tại cửa thôn lúc, Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ mới một lần nữa trở lại lầu 2. Thời khắc này lầu 2 trong phòng khách, chỉ có Trần Lâm một người. Hắn đứng ở cạnh ban công, ngắm nhìn xa xa non xanh nước biếc, ánh mắt tiến tĩnh. Tống Thu Nhã đánh giá căn này lầu 2 không gian độc lập, loại trừ Trần Lâm phòng ngủ chính cùng vừa mới an trí Tần Sơ Nhiên bên ngoài phòng khách, rõ ràng còn có một gian trống không khách phòng. Một cái độc lập phòng khách, một cái tầm nhìn rộng rãi ban công lớn, bố trí đến sạch sẽ mà ấm áp. Chỉ là, làm ánh mắt của nàng rơi vào trên ban công phơi đầy quần áo lúc, cặp kia thanh lanh con ngươi nháy mắt híp lại. Ban công dây phơi quần áo bên trên, mang theo mấy món rõ ràng là nữ giới sát mình quần áo. Đó là Lý Hiểu Nguyệt quần áo. Tống Thu Nhã hít thở hơi chậm lại, một cố khó nói lên lời chua xót, như là dây leo nháy mắt cuốn chặt lấy trái tim của nàng. Nàng không có nói chuyện, chỉ là chậm chậm quay đầu, dùng một loại ánh mắt u hoán, gắt gao chừng lấy Trần Lâm bóng lưng. Ánh mắt kia, phản phất muốn tại trên người hắn đâm ra 2 cái lỗ tới. A. Bên cạnh Tần Sơ Hạ cũng phát hiện. Nàng chớp chớp cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt viết đầy thuần túy hiếu kỳ cùng lờ mờ, nàng tiến đến Tống Thu Nhã bên hai, dùng thanh âm không lớn không nhỏ thầm nói, "Thu Nhã tỷ, Trần đại ca nơi này, thế nào còn khác biệt nữ sinh quần áo a? Chẳng lẽ hắn kim ốc tàng tiểu?" Một câu nói kia, như là đổ dầu vào lửa. Chương 241, các nàng 2 cái, đều là ngươi bạn gái. Chương 241, các nàng 2 cái, đều là ngươi bạn gái. Trần Lâm chỉ cảm thấy đến 2 đạo ánh mắt sáng rực, cơ hồ muốn đem phía sau lưng hắn đốt xuyên. Hắn chậm chậm xoay người. Quả nhiên, Tống Thu Nhã cặp kia đều là thanh lãnh như xương mắt vượng, giờ phút này chính giữa không hề chớp mắt tập trung vào chính mình, trong ánh mắt u oán cơ hồ muốn hóa thành thực chất đũa băng. Khục. Trần Lâm ra đầu tê dại một hồi, chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ đây cơ hồ ngưng kết không khí. Cái kia, sát trời không còn sớm, chúng ta trước đi ăn thôi. Hắn nhìn về phía một bên đồng dạng chỗ tại trong lúc khiếp sợ Tần Sơ Hạ, cứng nhắc di chuyển chủ đề, đầu hạ ngươi hôm nay cũng bị sợ hãi, nhất định cần ăn một chút gì bổ sung thể lực. Lời nói này, tự nhiên không gạt được Tống Thu Nhã. Nhưng nàng trung quy là lấy đại cục làm trọng nữ nhân. Trước mắt, Tần Sơ Nhiên còn sinh tử chưa biết nằm trên giường, đầu hạ tâm tình cũng cần chiếu cố, hiện tại chính xác không phải truy xét những cái này nhìn nữ tình trường thời điểm. Nàng chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, lần nữa hung hăng quét Trần Lâm một chút. Trong ánh mắt kia tin tức rất rõ ràng, bút chứng này, ta nhớ kỹ, quay đầu lại cùng ngươi chậm rãi tính toán. Tần Sơ Hạ tuy là tính cách bắt quái, nhưng cũng phân rõ sự tình nặng nhẹ. Nàng lo âu nhìn một chút trong gian phòng đường tỷ phương hướng, tạm thời đem điểm này cháy hừng hực lòng hiếu kỳ đè nén xuống, khẽ gật đầu một cái. 3 người đi tới trên nước nhà hàng. Trần Lâm cố ý muốn cái yên tĩnh nhất Lâm Hồ phòng. Chỉ là bữa cơm này, ăn đến không khí vô cùng kỳ dị. Tần Sơ Hạ lòng tràn đầy đều là đối Đường tỷ lo lắng, không có chút nào khẩu vị, chỉ là cầm lấy đũa, không yên lòng chọc chọc cơm trong chén. Tống Thu Nhã thì toàn trình khôi phục băng sơn tổng tài tư thế, ưu nhã dùng cơm, lại không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt, mang theo một tia ý lạnh. Trần Lâm như ngồi bàn trông, chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra, nhạt như nước. Sau bữa cơm chiều, màn đêm triệt để phủ xuống, làng du lịch đèn đuốc đem mặt hồ điểm xuyết đến như là tinh hà. Tần Sơ Hạ đứng ở lầu 2 phòng khách, nhìn xem gian kia đèn sáng khách phòng, vẫn như cũ vô pháp yên tâm. Trần đại ca, ta buổi tối ngủ sofa là được, ta muốn ở chỗ này trông coi tỷ ta. Không được. Trần Lâm cơ hồ là thốt ra, trực tiếp tự tuyệt. Thái độ của hắn dị thường kiên quyết, giọng nói mang vẻ một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta tiếp xuống muốn dùng phương pháp trị liệu, cần an tĩnh tuyệt đối, không thể có bất luận cái gì ngoại nhân làm phiền. Các ngươi tại nơi này, chỉ sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Hắn tuy là tín nhiệm Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không muốn ở trước mặt các nàng bạo lộ quá mức khó bề tưởng tượng năng lực. Để Thanh Phong Minh Nguyệt ngay trước các nàng mặt thi triển trị liệu thuật. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Gặp Lâu Lâm Như thử nghiêm túc, Tần Sơ Hạ cũng không còn dám kiên trì. Tống Thu Nhã thì thật sâu nhìn Trần Lâm một chút, nàng thông minh nhanh trí, mơ hồ đoán được, Trần Lâm cái gọi là phương pháp trị liệu e rằng viễn siêu tưởng tượng của nàng, thậm chí khả năng chạm đến hắn hạch tâm nhất bí mật. Cuối cùng, tại Trần Lâm kiên trì phía dưới, hai người vẫn là lái xe rời đi. Trần Lâm trở lại lầu 2 Lý Hiểu Nguyệt gian phòng. Tần Sơ Nhiên vẫn tại mê man, hiệu quả của thuốc mê còn không đi qua, hô hấp đều đặn. Trần Lâm tâm niệm vừa động, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt như là hai đạo không tiếng động bóng, theo căn phòng cách vách đi đến. Hai cái tiểu báo hoa miêu vừa ra tới, liền nhẹ nhàng nhảy lên mềm mại giường lớn, nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá trên giường cái này nữ nhân xa lạ. "Chủ nhân, nữ nhân này thương đến thật nặng a." Minh Nguyệt mềm nhũn âm thanh tại Trần Lâm trong đầu vang lên, mang theo một chút tự nhiên thương hại. Trần Lâm thò tay vuốt ve nó chữa sôi ra lông, trầm giọng phân phó nói, "Đừng đợi đem nàng trọn vẹn chữa khỏi, chúng ta từ từ đi. Minh Nguyệt, ngươi trước dùng trị liệu thuật, giúp nàng khôi phục khoảng 3 phần 10 thương thế." "Hào đi, chủ nhân." Minh Nguyệt khéo léo lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng rơi vào Tần Sơ Nhiên bên gối. Nó cặp kia tựa như điểm đầy tinh thần mèo trong con ngươi, sáng lên nhu hòa quần sáng màu trắng. Một con xinh xắn chân nhẹ nhàng nâng lên, cách không chỉ hướng Tần Sơ Nhiên bị băng gạc tầng tầng bao khỏa mắt trái vị trí. Một đoàn sữa bò ôn nhuận bạch quang theo nó trào tâm tràn ra, như là nắm giữ sinh mệnh, chậm chậm xâm nhập băng gạc, đem Tần Sơ Nhiên toàn bộ đầu đều bao phủ trong đó. Tại Trần Lâm cái kia siêu việt thường nhân thị lực phía dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn đến. Băng gạc phía dưới, những cái kia giữ tận đàn sen vết thương, chính giữa dùng một loại triệt để làm trái sinh vật học lẽ thường tốc độ, nhanh chóng nhúc nhích, khép lại. Mà khỏa kia bị miếng thủy tinh cặn xuyên qua, đã hoàn toàn vỡ tan nhãn cầu tổ chức, cũng tại cái kia thần thánh quần sáng màu trắng tầm bộ phía dưới, một chút chữa trị, tái sinh. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Trần Mộ Giao cùng Lý Kiều Kiều tiếng cười nói: "Ca, đây là tình huống gì a?" Một cái hiếu kỳ đầu nhỏ theo trong khe cửa mò vào, chính là mắt khôi phục sau, đối toàn bộ thế giới đều đầy hiếu kỳ Lý Kiều Kiều. Làm nàng thấy rõ trong phòng, chính mình Đường Ca chính đối một cái trên đầu trên mặt đều quấn đầy băng gạc xác ướp ngẩn người lúc, toàn bộ người đều ngộp. "Tiểu Lâm." Trần Mộ Giao cũng xuôi theo nữ nhi âm thanh nhìn qua, khi thấy trên giường tỉnh cảnh lúc, cũng là ngạc nhiên. Trần Lâm xoay người, nhìn xem cửa ra vào trận mắt hốc mồm tiểu cô cùng đường muội, đơn giản giải thích nói, một cái bằng hữu xảy ra chút bất ngờ, tại ta nơi này dưỡng thương. Trần Mộ Giao cùng Lý Kiều Kiều mới chợt hiểu ra. Trần Mộ Giao nhìn xem trên giường thương đến nghiêm trọng như vậy bệnh nhân, lại nhìn một chút căn này rõ ràng là thuộc về Lý Hiểu Nguyệt gian phòng, có chút chần chờ mở miệng, "Tiểu Lâm, cái kia, nếu không ta cùng Kiều Kiều trước đi ngươi nhị thuốc ra ở vài ngày?" "Không cần." Trần Lâm khoát tay áo, nói ra một câu để mẹ con hai người đại não nháy mắt đứng máy lời nói, "Để Hiểu Nguyệt tỷ buổi tối cùng ta ở một cái gian phòng là được rồi." Vừa dứt lời, Trần Mộ Giao cùng Lý Kiều Kiều, hai đôi mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, như là ban ngày gặp quỷ một loại, nhìn chằm chằm Trần Lâm. "Tiểu Lâm, ngươi cùng Hiểu Nguyệt?" Trần Mộ Giao âm thanh đều đổi giọng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trần Lâm bị nàng nhìn đến có chút xấu hổ, chỉ có thể sờ lên lỗ mũi, lựa chọn thản nhiên thừa nhận. "Ân, Hiểu Nguyệt tỷ nàng cũng là bạn gái của ta." "Mời anh." Trần Mộ Giao chỉ cảm thấy đến trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vàng, triệt để trợn tròn mắt. "Thu Nhã cùng Hiểu Nguyệt, các nàng hai cái đều là ngươi bạn gái?" Bên cạnh nàng Lý Kiều Kiều, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, nháy mắt giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. "Hoa, Lâu Lâm ca ca người thật lợi hại, lại có hai người bạn gái. Ngươi hải tử này, nói bậy bạ gì đó?" Trần Mộ Giao lấy lại tinh thần, hung hăng chừng không giữ mồm giữ miệng nữ nhi một chút, vậy mới đem ánh mắt phức tạp, lần nữa nhìn về phía cháu của mình. Xem như nữ nhân, nhất là một cái tại thất bại trong hôn nhân, bị trượng phu vượt quá giới hạn phản bội hành hạ vài chục năm nữ nhân, nàng muốn nên đối loại này cha nam hành vi căm thù đến tận xương thủy. Có thể nếu như là chính mình cháu trai lời nói, dường như cũng không khó như vậy dùng tiếp nhận. Nàng nhớ tới tại Thâm Thành những năm kia, thấy qua những cái được gọi là đại lão bản, cái nào không phải mặt ngoài phu thê ân ái, bí mật lại nuôi 3 năm cái tình nhân. Mà cháu của mình, tuổi con trẻ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xông ra bây giờ phần này rất nhiều gia nghiệp. Vô luận là tướng mạo, năng lực, vẫn là nhân phẩm, đều xa không những cái kia đẩy mỡ trung niên nam nhân có thể so sánh. Huống chi, Tống Thu Nhã cùng Lý Hiểu Nguyệt, nàng đều gặp qua. Một cái thanh lãnh như trăng, một cái ôn nhu như nước, vô luận là dung mạo vẫn là vóc dáng, đều là ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp mỹ nữ. Nghe nói cái Tống Thu Nhã kia, gia thế bối cảnh càng là khủng bố, so Trần Lâm mình còn có tiền. Có thể để dạng này hai cái thiên chi tiêu nữ đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Bản thân cái này liền là một loại bản sự thể hiện. Trong lúc nhất thời, Trần Mộ Giao đúng là có chút không phản bắt được, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thằng đến Lý Hiểu Nguyệt tan tầm trở về, Trần Lâm đem tình huống nói rõ với nàng. Lý Hiểu Nguyệt chưa từng thấy Tần Sơ Nhiên, nhưng làm nàng nghe nói vị này trẻ tuổi hình cảnh đội trưởng là làm nhiệm hộ đồng sự mới bản thân bị trọng thương lúc, nhìn về phía nằm trên giường Tần Sơ Nhiên tràn đầy kính nể. Đối với Trần Lâm an bài, nàng đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Làm Trần Lâm giúp nàng đem một chút vật phẩm tư nhân chuyển vào gian phòng của mình lúc, Lý Hiểu Nguyệt gương mặt sớm đã đỏ giống như muốn nhỏ ra huyết. Muốn tại tiểu cô cùng đường ngồi dưới mí mắt, cùng Trần Lâm ở tại một cái gian phòng. Đây cũng quá làm khó tỉnh. Đêm dần dần sâu, toàn bộ nông gia tiểu viện đều lâm vào ngủ say. Rạng sáng 2 giờ, Trần Lâm trong phòng ngủ một vùng tăm tối. Lý Hiểu Nguyệt cuộn tròn tại trong ngực hắn, sớm đã ngủ thật say, trên mặt còn mang theo một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Mà chợp mắt Trần Lâm, cặp kia thâm thúy đôi mắt lại tại trong bóng tối bỗng nhiên mở ra. Hắn cái kia viễn siêu thường nhân tính lực, rõ ràng bắt được căn phòng cách vách bên trong truyền đến một chút mỏng manh dị động. Một tiếng đè nén, mang theo thống khổ rên rỉ. Còn có, ga giường bị móng tay cào sàn sạt tâm thành. Thần Sơ Nhiên tỉnh lại. Trần Lâm cẩn thận từng ly từng tí đưa cánh tay theo Lý Hiểu Nguyệt dưới cổ rút ra, lặng yên không một tiếng động đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 242, ngạo kiều nữ hoa khôi cảnh sát nước mắt. Chương 242, ngạo kiều nữ hoa khôi cảnh sát nước mắt. Bóng đêm như mực, ngoài cửa sổ chỉ có mấy tiếng thưa thất côn trùng kêu vang. Trong gian phòng không có mở đèn, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ, tung xuống một mảnh mông lung thanh huy. Tần Sơ Nhiên ý thức theo một mảnh hỗn độn trong bóng tối chậm chậm nổi lên. Nàng cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng là đình thai nhức óc quanh mình, là quét sạch hết thể ánh lửa, còn có các đồng nghiệp kinh hãi la lên. Mí mắt nặng nề như chỉ, nàng mất sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Đập vào mi mắt là xa lạ trần nhà. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, rất dễ chịu, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Nơi này là nơi nào? Bệnh viện ư? Nàng động một chút ngón tay, muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy. Một giây sau, nàng toàn bộ người cứng đờ. Không thích hợp. Dựa theo bạo tạc phát sinh lúc lực trùng kích, nàng hiện tại có lẽ toàn thân đau nhức kịch liệt, như bị xe tải ép qua đồng dạng, xương cốt đều tan ra thành từng mảnh mới đúng. Nhưng bây giờ, loại trừ mắt trái truyền đến từng đợt nhẹ nhàng đâm nhói cảm giác, toàn thân của nàng dĩ nhiên không có chút nào khó chịu. Loại cảm giác này quá mức quỷ dị, để trong lòng nàng căng thẳng. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình toàn bộ đầu đều bị thật dày băng gạc tầng tầng bao khỏa, chỉ lưu ra mắt, lỗ mũi cùng miệng. Nàng đưa tay sờ lên, xúc cảm rắn chắc, lại cảm giác không thấy băng gạc phía dưới có bất luận cái gì vết thương đau đớn. Nàng nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian sạch sẽ chỉnh tề phòng ngủ, bày biện đơn giản mà ấm áp, cũng không phải nàng quen thuộc, tràn ngập nước khử trùng vị bệnh viện phòng bệnh. Ánh mắt quét qua, nàng nhìn thấy trên tủ đầu giường, yên tĩnh để đó một mặt nhỏ nhắn kính trang điểm. Thần Sơ Nhiên nhịp tim đột nhiên ngừng. Nàng run rẩy duỗi tay ra, đem chiếc gương kia cầm tới. Trong kính, chiếu ra một trương bị quấn đến dày không thông gió, như là quái vật mặt. Chỉ có cái kia hoàn hảo mắt phải, bởi vì hoảng sợ mà mở đến to lớn. Hơi lạnh thấu xương nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nắm bên mặt một góc băng gạc, nhẹ nhàng kéo ra một cái khe. Dưới ánh trăng, từng đạo vết thương dữ tợn bất ngờ xuất hiện tại trong kính. Cái kia vết thương lại thâm sâu lại dài, da thịt bên ngoài lật, theo gương mặt của nàng một mực kéo dài đến tóc mai, triệt để phá hủy phiến kia nguyên bản chân bóng tinh tế da thịt. Loảng xoảng, trong tay tấm kính vô lực trượt xuống, còn tại trên mặt thảm, phát ra một tiếng vang trầm. Thần Sơ Nhiên thân thể run rẩy kịch liệt. Hủy khuôn mặt. Chính mình dĩ nhiên. Hủy khuôn mặt. Cái này nhận thức như một cái nung đỏ quay hàn, hung hăng nóng tại trong lòng của nàng. Nàng là ai? Nàng là Tần Sơ Nhiên, là Ma Đô Tần gia thiên chi tiêu nữ, là trong đội cảnh sát chói mắt nhất một đóa vang vang hoa hồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống ở người khác ca ngợi cùng cực kỳ hâm mộ bên trong. Nàng vì mình dung mạo mà kiêu ngạo, vì mình năng lực mà tự chịu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy. Một chương bị hủy diệt mặt, một cái khả năng đã mù mất mắt. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, làm chính mình tiết lộ tất cả bằng cái lúc, sẽ thấy một chương như thế nào đáng sợ mặt. Nàng lại không dám tưởng tượng, chính mình nên làm gì đối mặt tất cả những thứ này, như thế nào đối mặt cha mẹ cái kia thương tiếc ánh mắt, như thế nào đối mặt các đồng nghiệp đồng tình ánh mắt. Tâm cao khí ngạo nàng, tuyệt không cho phép chính mình dùng dạng kia một bộ tàn tạ tư thế, sống ở người khác đồng tình bên trong. Trước đó chưa từng có tuyệt vọng, giống như thủy triều đem nàng nhấn chìm. Cặp kia đều là lóe ra sắc bén cùng tự tin hào quang mắt phải bên trong, nhanh chóng chứa đầy hơi nước. Tầm mắt dần dần biến đến mơ hồ. Một giọt nóng hổi nước mắt, không bị khống chế theo khóe mắt trượt xuống, theo gương mặt, không có vào thật dày băng gạc bên trong. Ngay sau đó, là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Nước mắt một khi vỡ đê, liền cũng không còn cách nào ức chế. Từ nhỏ đến lớn, vô luận gặp được nhiều lớn khó khăn, chịu nhiều tổn thương, nàng đều chưa từng mất qua một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay, tại cái này xa lạ trong phòng, cái này kiêu ngạo 26 năm nữ nhân, cuối cùng như là bất lực hải tử, ôm lấy đầu gối, đem mặt thật sâu vùi sâu vào khuỷu tay. Bả vai kịch liệt run run, lại nghe không được một chút tiếng khóc. Đúng lúc này, cùng cụt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo thon dài thân ảnh đi đến, kèm theo một cái mang theo vài phần cổ quái cùng không hiểu âm thanh. Này làm sao còn khóc lên? Thanh âm không lớn, lại như một đạo kinh lôi, tại trong đầu Tần Sơ Nhiên ầm vang nổ vang. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mắt phải, gắt gao nhìn về phía cửa ra vào. Dưới ánh trăng, Trần Lâm Trương kia tuấn lãng khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, hai tay của hắn cắm túi, liền lười như vậy vênh vang mà dựa ở trên khung cửa, trên mặt mang theo một chút nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu. Bộ dáng kia, phảng phất tại thưởng thức cái gì hiếm lạ cảnh tượng. Thần Sơ Nhiên tiếng khóc im bặt mà dừng, toàn bộ người đều ngộp. Trần Lâm, vì sao gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình? Liên tiếp nghi vấn, để đầu góc của nàng nháy mắt đứng máy, liền khóc đều quên. Nhìn xem Tần Sơ Nhiên bộ kia ngốc trệ dáng dấp, Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn chậm rãi đi đến, thuận tay kéo qua một cái ghế, tại bên giường ngồi xuống, tư thái kia, phảng phất đây là chính hắn địa bàn. "Ngươi, vì sao lại ở chỗ này?" Tần Sơ Nhiên cuối cùng tìm về thanh âm của mình, khàn khàn đến cực liệt, mang theo nồng đậm âm mũi cùng đề phòng. "Ta không tại nơi này, có lẽ ở đâu, đây là nhà ta a?" Trần Lâm đương nhiên hỏi vật lại. Hắn nhìn xem Tần Sơ Nhiên cái kia viết đầy mờ mịt mắt phải, chậm chậm mở miệng, ném ra một cái tạc đạn nặng ký. "Ngươi thương đến rất nặng, bệnh viện trị không được, cho nên ba mẹ ngươi đem ngươi đưa ta nơi này tới." Một câu, để Tần Sơ Nhiên vốn là hỗn loạn đại não, triệt để biến thành một đoàn hỗn não. Cái gì gọi là bệnh viện trị không được? Cái gì gọi là cha mẹ đem ngươi đưa ta nơi này tới? Ngươi cùng bác sĩ hai chữ này, dính nửa điểm bên cạnh ư? Nàng ngơ ngác nhìn Trần Lâm, âm thanh khô khốc, ý tứ gì? Trần Lâm nhìn xem nàng cái kia còn không làm rõ ràng tình huống răng dấp, có chút không nói, nghĩ thầm nữ nhân này sẽ không phải thật bị bom đem nao cho chấn hỏng a. Hắn nhẫn lại tinh khí, dùng một loại kể sự thật ngựa khi nói, ý tứ chính là cha mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta, trong vòng 2 tháng sau đó ngươi cũng đến chờ tại ta nơi này, từ ta phụ trách đem ngươi chữa khỏi. Cha mẹ đem chính mình giao cho hắn. Tần Sơ Nhiên cảm giác chính mình như là tại nghe nói mơ giữa ban ngày. Nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình, vị kia ngồi ở vị trí cao sát phạt quả quyết nam nhân, làm sao lại làm ra như vậy hoang đường quyết định. Thế nhưng nàng theo bản năng cảm thụ một thoáng thân thể của mình, loại trừ mắt trái cái kia kéo dài đau nhói, trên mình địa phương khác thật không có một tơ một hào sau khi trọng thương cái kia có đau nhức kịch liệt cũng khó chịu. Cái này trọn vẹn không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa vết thương trên mặt tuy là dữ tợn, lại cũng chỉ là nhìn lên dọa người, cũng không có chuyển đến dù cho một chút đau đớn. Tất cả những thứ này hiện tượng quỷ dị, để nàng không thể không bắt đầu lần nữa xem kỹ Trần Lâm cái kia phiên nghe tới khó bề tưởng tượng lời nói. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Chương 243, thật xin lỗi, ta phía trước. Quá tự cho là chương 243, thật xin lỗi, ta phía trước. Quá tự cho là một cỗ mầm manh, liền chính nàng đều không thể tin tưởng hy vọng, tại cháy đen tuyệt vọng trong phế tích, lặng yên lộ ra một chút mầm non. Nàng ngẩng đầu, cái kia vằn bệnh kia máu mắt phải, gắt gao khóa lại Trần Lâm mặt, âm thanh bởi vì cực hạn tâm tình chập chờn mà run rẩy kịch liệt, thậm chí mang tới một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác cầu thần. Thật, có thể trị hết không? Vết thương trên mặt ta rất sâu, mắt trái dường như cái gì cũng không nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng mang tới vô pháp ức chế nước nở. Nhìn trước mắt cái này tháo xuống tất cả kiêu ngạo cùng nguy trang, bộc lộ ra vô tận yếu ớt nữ nhân, Trần Lâm trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Trên mặt hắn tơ kia nghiền ngẫm sớm đã tan đi, thay vào đó là một loại đủ để cho bất luận kẻ nào tin phục yên lặng cùng chắc chắn. Yên tâm. Hắn nhìn xem con mắt của nàng, từng chữ, âm thanh rõ ràng mà kiên định. 2 tháng, ta bảo đảm để ngươi khôi phục như ban đầu. Khôi phục như ban đầu. 4 chữ này như một đạo bổ ra vĩnh dạ kinh lôi, nháy mắt chiếu sáng nàng toàn bộ hắc ám thế giới. Thần Sơ Nhiên triệt để ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Lâm, nhìn xem hắn cặp kia thâm thúy mà thản nhiên đôi mắt, cô kia phảng phất có thể khống chế hết thể cường đại tự tin, để đằng sau nàng tất cả chất vấn, tất cả đều phá hỏng tại trong cổ họng. To lớn cuồng hỉ cùng hy vọng, kèm theo một cỗ mãnh liệt hổ thẹn, giống như là biển gầm cọ rửa nội tâm của nàng. Phía trước mình 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự, hoài nghi hắn, thậm chí muốn đem hắn bắt lại. Có thể hắn không chỉ giúp chính mình phá cái kia cọc kinh thiên đại án, hiện tại càng là tại chính mình tuyệt vọng nhất thời điểm, cho mình một cái giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Trần Lâm, nàng cúi đầu xuống, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được, tràn ngập hối hận cùng xấu hổ. Thật xin lỗi, ta phía trước quá tự cho là. Tốt, Trần Lâm khẽ cười một tiếng, tùy ý khoát tay áo, ngươi cũng lần thứ 2 nói xin lỗi ta, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Hắn càng là như vậy mây trôi nước chảy, trong lòng Tần Sơ Nhiên hổ thẹn thì càng rời sông lấp biển. Nàng ngẩng đầu, vừa định nói thêm gì nữa. Cô, một trận vô cùng rõ ràng ruột minh thanh, tại trong căn phòng ăn tĩnh đột ngột nổ vang. Tần Sơ Nhiên mặt bá một cái, kèm thêm lấy lỗ tai đều đốt lên. Nàng hận không thể lập tức theo trên giường này biến mất. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng tại bất kỳ nam nhân nào trước mặt như vậy mất mặt qua. Trần Lâm nhìn xem trương kia bị băng gạc bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt mặt, thậm chí có thể tưởng tượng ra băng gạc phía dưới trương kia khuôn mặt đỏ thấu bộ dáng khả ái. Hắn nhịn không được, cười khẽ một tiếng, đứng dậy. Chờ lấy. Hắn bước xuống 2 chữ, quay người xuống lầu. Tần Sơ Nhiên vốn là còn tại xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng làm nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi lúc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ chính mình đều nói không rõ ấm áp. Không bao lâu, Trần Lâm bưng lấy một cái sứ thanh hoa chén đi tới. Một cỗ mềm nhũn mùi gạo, nháy mắt ở trong phòng tràn ngập ra. Nồi cơm điện bên trong còn giữ ấm lấy cháo trắng, là Lý Hiểu Nguyệt trước khi ngủ cố ý nấu lấy, nàng suy nghĩ tinh tế, lo lắng trên giường thương binh nửa đêm tỉnh lại sẽ đói. Tần Sơ Nhiên nhìn xem Trần Lâm trong tay chén kia nóng hôi hổi cháo trắng, có chút sững sờ. Trần Lâm nhìn xem nàng ngơ ngác dáng dấp, lông mày nhướng lên, thế nào? Còn muốn ta đỡ ngươi? Không, không cần. Tần Sơ Nhiên nháy mắt hoàn hồn, vội vã khoát tay, ta tự mình tới. Nàng vội vàng theo Trần Lâm trong tay tiếp nhận chén kia cháo trắng, vào tay ấm áp, cô kia ấm áp phảng phất xuôi theo đầu ngón tay, một mực truyền đến đáy lòng. Nàng cúi đầu, như là làm sai sự tình tiểu nữ hải, dùng môi từng miếng đem cháo đưa vào trong miệng. Cháo hầm đến vừa đúng, hạt gạo mềm nát, vào miệng tan đi, mang theo một tia trong veo. Một chén cháo nóng vào trong bụng, nàng cảm giác chính mình khỏa kia lạnh giá lòng tuyệt vọng, kèm thêm lấy toàn bộ thân thể đều ấm áp lên. Trần Lâm an vị tại bên cạnh, tiên tính xem lấy nàng ăn xong. Đợi nàng buông xuống chén, Trần Lâm rất tự nhiên theo trong tay nàng tiếp nhận chén không, thanh âm ôn hòa rất nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhìn xem đạo kia thon dài bóng lưng biến mất ở sau cửa, Tần Sơ Nhiên trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Cái này đã từng bị chính mình coi là trọng điểm hoài nghi đối tượng nam nhân, cái này đều là dùng một bộ thái độ bất cần đời khí đến chính mình nghiến răng ra hỏa, giờ phút này lại thành nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng lần nữa nằm lại trên giường, chót mũi quanh quẩn lấy trên người hắn sót lại nhàn nhạt thanh hương. 26 năm tới, lần đầu tiên đối một cái nam nhân sinh ra phức tạp như vậy khó hiểu tâm tình. Ngày thứ hai, trời sáng choang, Lâu Lâm Cương trong sân đánh xong một bộ quyền, điện thoại liền văng lên, là Tống Thu Nhã đánh tới. Dược liệu tìm đủ. Thanh âm bên đầu điện thoại kia trước sau như một già dặn, lại mang theo một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác nhảy nhót. Nhanh như vậy, Trần Lâm có chút kinh ngạc. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta đương nhiên muốn trước tiên làm tốt. Cúp điện thoại, Trần Lâm đi vào nhà, Lý Kiều Kiều đang bưng một khay bánh bao từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trần Lâm, hiếu kỳ hỏi, Lâu Lâm ca ca, ngươi muốn ra cửa à? Trên lầu tỷ tỷ kia làm thế nào? Lâu Lâm thiếu lấy vuốt vuốt đầu nàng, các ngươi sẽ đi trên nước nhà hàng, để bếp sau cho nàng đơn độc làm điểm thanh đạm bữa dinh dưỡng đưa ra là được, nàng hiện tại còn không cần người chiếu cố. Hả? Hào đi. Lý Kiều Kiều khéo léo gật đầu một cái. Trần Lâm căn dặn xong, liền mở ra Benny, thẳng đến Nghi Thành thị khu. Nghi Thành trung tâm quảng trường, Thu Lâm tập đoàn. Lâu Lâm Cương đi ngang qua Tần Sơ Hạ văn phòng, một đạo bóng người màu đỏ rực liền hùng hùng hổ hổ bỏ ra. Trần đại ca, ngươi có thể tính vào tới. Tần Sơ Hạ túm lấy hắn, vội vàng đem hắn kéo vào văn phòng, hạ thấp giọng hỏi, ta đường tỷ nàng. Nàng thế nào? Thỉnh chưa? Nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập lo nghĩ mắt đào hoa, Lâu Lâm an phủ nói, khôi phục đến rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại. Cái gì? Tần Sơ Hạ lập tức chấn kinh đến che miệng lại, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Vừa mới qua đi một buổi tối, bác sĩ không phải nói thương đến cực nặng, mắt trái đều, làm sao có khả năng đã có thể xuống giường? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ kia bị ngoắc mồm kinh ngạc bộ dáng khả ái, nhịn không được duỗi tay ra, vuốt vuốt nàng đầu kia mang tính tiêu chí màu đỏ rực tóc dài. Hắn sơ sơ nhích lại gần chút, ấm áp khí tức phát qua bên thai Tần Sơ Hạ, dùng một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí dặn dò, chuyện này tuyệt đối không nên đối ngoại lộ ra nửa chữ. Cuối cùng, ngươi Trần đại ca ta, người tín nhiệm nhất liền là ngươi. Chương 244, ngươi cái hỗn đản, bấm nơi nào? Chương 244, ngươi cái hỗn đản, bấm nơi nào? Với anh, Tần Sơ Hạ chỉ cảm thấy đến một cỗ hơi nóng theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, trước kia xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, nháy mắt đỏ giống như quả táo chín. Nàng cảm giác buồng tim của mình không tự chủ phanh phanh của loạn, đầu óc trống rỗng, theo bản năng gật đầu một cái, lắp bắp bảo đảm nói, ta bảo đảm, ta ai cũng không nói, coi như là cha mẹ ta hỏi, ta cũng một chữ cũng sẽ không lộ ra. Nhìn xem nàng bộ kia hồn nhiên bộ dáng khả ái, Trần Lâm thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn trực tiếp ra văn phòng, đi tới sát vách phòng tổng tài công thất. Tống Thu Nhã đang ngồi ở sau bàn công tác, chuyên chú lật xem văn kiện, một thân cắt xén vừa vặn nghề nghiệp bộ váy, đem nàng thanh lanh giả dặn khí chất phụ trợ đến tinh tế. Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu, thấy là Trần Lâm, cặp kia thanh lanh trong mắt vượng nháy mắt tràn lên một vòng vui mừng. Không nghĩ tới hắn nổi lên nhanh như vậy, nhìn tới những dược liệu này, đối với hắn thật rất trọng yếu. Tống Thu Nhã cũng không có chơi liều, đứng dậy từ trong ngăn kéo phía sau, lấy ra bốn cái dùng quý báo hoàng hoa lên một chế tạo tinh xảo gỗ, từng cái bày ở Trần Lâm trước mặt. Ngươi muốn bốn dạng đồ vật, đều ở nơi này. Nàng chỉ vào bốn cái hộp, giới thiệu nói, trăm năm hà thủ ô, trăm năm hoàng tinh, trăm năm linh trì, cái này ba loại tuy là hiếm có, nhưng trên thị trường dùng nhiều tiền vẫn có thể mua được. Khó khăn nhất là gốc này trăm năm nhân sâm núi. Nàng mở ra bên trong một cái dài nhất hộp gỗ, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc nháy mắt phả vào mặt. Trần Lâm đem ánh mắt quay đầu sang, chỉ thấy hộp gỗ màu đỏ tơ lụa bên trên, yên tĩnh nằm một gốc hình thái hoàn mỹ nhân sâm. Dễ chính tô chắc, cây lau đầu dày đặc, thân thể cực giống nhân hình, tứ chi rõ ràng, cần lông rõ ràng mà có độ bền, tựa như một vị ngủ say tiên ông. Tống Thu Nhã giải thích nói, gốc này tham là Thu Lâm tập đoàn dược liệu thương nghiệp cung ứng, Triệu lao bản cá nhân chất tặng. Ta trực tiếp cùng hắn ký một phần 5 năm độc nhất vô nhị cung hóa hợp đồng, hắn mới nhịn đau cắt thịt, đích thân tới cửa đưa tới. Trần Lâm cầm lấy gốc kia nhân sâm núi, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó tràn đầy tinh thuần dược lực. Hiện tại, luyện chế giả định nhan đan bốn loại chủ dược, cuối cùng đủ. Hắn đem dược liệu cẩn thận cất kỹ, nhìn trước mắt làm chính mình hao tâm tổn trí phí sức nữ nhân, ánh mắt biến có thể so nhu hòa. Hắn ra vẻ thần bí cười cười, qua mấy ngày, đưa ngươi một kiện lễ vật. Lại đưa ta lễ vật a? Tống Thu Nhã đi đến bên cạnh hắn, duỗi ra hai tay, chủ động vòng lấy cổ của hắn, cặp kia thanh lanh trong mắt phượng, giờ phút này lại tràn đầy quyến rũ động lòng người bạc quang. Nàng nhón chân lên, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Thế nào? Ngươi là dự định lại cho ta tìm cái tỷ muội ư? Trần Lâm phang cái bị nàng những lời này nghẹn lời, khóc cười không được, ngươi nói gì vậy? Ta là loại người như vậy ư? Tốt nhất không phải. Tống Thu Nhã hừ nhẹ một tiếng, lại đem hắn ôm chặt hơn nữa, gương mặt dán tại hắn ấm áp trên lồng ngực, âm thanh thấp không thể nghe thấy, ta không muốn quà tặng gì, ta chỉ cần ngươi. Một mực yêu ta là đủ rồi. Giờ khắc này, cái kia thanh lãnh như băng sơn nữ tổng tài hoàn toàn biến mất không gặp, còn lại chỉ có một cái đắm chìm tại bể tình bên trong tiểu nữ nhân. Trần Lâm hầu kết nhấp nô, ánh mắt dần tối, đem nàng ôm ngang mà lên, nhanh chân như sao băng thẳng đến văn phòng kèm theo phòng nghỉ. Hồi lâu sau, hai người mới từ trong phòng nghỉ đi ra. Tống Thu Nhã lười biếng tựa ở Trần Lâm trên mình, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trên trán vụn vặt sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại chân bóng trên da thịt, kìm nén mấy phần động lòng người vũ mị. Nàng hai chân có chút như nhũ ra, cơ hồ đứng không vững. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này kiểu mị dáng dấp, cười hắc hắc, cúi đầu tại bên thai nàng trêu chọc nói, ngươi cái này thể lực cũng không được a. Tống Thu Nhã vô lực lườm hắn một cái, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Trần Lâm nhìn bên cạnh cái này lười biếng như mèo, liền đứng cũng không đứng nữ nhân, trong lòng tràn ngập nhu tình cùng thương tiếc. Hắn đem Tống Thu Nhã đỡ đến trên ghế sofa ngồi xuống, thay nàng sửa sang có chút xốc xếp tóc ngắn. Đúng rồi, còn có cái đồ vật muốn cho ngươi. Trần Lâm nói lấy, tay vươn vào túi, giả vờ móc đồ vật, thực tế theo trong nạp giới lấy ra một cái nhỏ nhắn tinh xảo bạch ngọc bình sứ, chính là đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ. Cái này có thể làm Thu Lâm tập đoàn loại thứ hai sản phẩm. Tống Thu Nhã vừa mới bình phục lại đi nhịp tim, bởi vì những lời này lần nữa gia tốc. Nàng đội vã theo Trần Lâm trong tay tiếp nhận bình sứ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tố thể hoàn đã là đủ để lật đổ toàn bộ thẩm mỹ chăm sóc sức khỏe ngành nghề nghịch thiên chi vật, hiện tại Trần Lâm lại lấy ra một cái có thể làm tập đoàn loại thứ hai điểm nhấn chính sản phẩm thần dược, hiệu quả kia tất nhiên cũng không phải tầm thường. Đây là cái gì? Nàng mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mát mẻ mùi thuốc phả vào mặt, chỉ là ngửi một cái, cũng cảm giác hai mắt một mảnh thanh minh, mấy ngày liên tiếp xử lý văn kiện mang tới mọi bệnh đều tiêu tán rất nhiều. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ kia hiếu kỳ bảo bảo răng rắc, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý, đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ chuyên trị các loại bệnh mắt, bao gồm mắt cận thị cùng mắt lão. Cái gì? Tống Thu Nhã lên tiếng kinh hô, tay run một cái, kém chút đem bình sứ rơi xuống đất. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp mắt vượng trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Trị liệu cận thị cùng mắt lão? Trần Lâm ngươi không có nói đùa chớ. Đây chính là thế giới tính y học nan đề. Trần Lâm buồn cười bóp bóp nàng cái kia có chút kinh ngạc khuôn mặt, ta còn có thể lừa ngươi ư? Tiểu Kiêu cận thị đã dùng cái này thuốc chữa khỏi. Tống Thu Nhã triệt để ngây dại. Nàng tất nhiên nhớ Trần Lâm đường mọi lý tiểu kiểu, cái kia mang theo thật dày kính đen, nhìn lên điềm đạm nho nhã nhu thuận tiểu cô nương. Lần trước tại làng du lịch nhìn thấy nàng thời điểm, cái kia tròng kính bề dày, xem xét liền là độ cao cận thị. Vừa mới qua đi mấy ngày, liền tốt. Nàng có chút khó có thể tin hỏi, cái này đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ. Mấy ngày ngắn ngủi là có thể trị càng cận thị ư? Trần Lâm nhìn xem nàng bộ dáng kia, lắc đầu. Không dùng đến mấy ngày. Hắn duỗi ra năm ngón tay, khoa tay múa chân một thoáng, đại khái 5 phút a. Anh, Tống Thu Nhã chỉ cảm thấy đến đầu góc của mình phảng phất bị một đạo cửu thiên thần lôi bổ trúng, triệt để lâm vào trống rỗng. 5 phút, chữa khỏi khốn nhiễu toàn thế giới mấy tỷ người, bị vô số đỉnh tiêm chuyên gia y học coi là bệnh nan y cận thị. Cái này sao có thể? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng tự lẩm bẩm, lập tức đột nhiên bắt được Trần Lâm cánh tay, đội vàng nói, Trần Lâm ngươi nhanh bấm ta một thoáng, để ta nhìn một chút có phải là thật hay không. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này đần độn dáng dấp, có chút buồn cười, ý đồ xấu một chỗ, bàn tay lớn đi vòng qua phía sau nàng. Tại nàng gái kia bệnh cao căng đầy trên mông dùng sức béo một cái. A. Tống Thu Nhã lập tức phát ra một tiếng vừa thẹn lại giận kinh hô, một trương khuôn mặt nháy mắt đỏ giống như muốn nhỏ ra huyết, nàng vô lực đập Trần Lâm một thoáng, ngươi cái hỗn đản, bấm nơi nào?